Chương 537, đỉnh thế giới không đông hồ chương 537, đỉnh thế giới không đông hồ bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Phản phất đây là sinh mệnh cấm khu, vạn vật điểm kết thúc. Chính là chỗ này. Đi Lìn pháp sư chậm rãi đi xuống băng phong ma xà lưng, dày dẫm ở bóng loáng trên mặt băng, phát ra một tiếng nhỏ nhẹ giòn vang. Ánh mắt của hắn đảo qua mảnh này vạn năm không thay đổi băng xuyên, cuối cùng rơi vào đỉnh núi trung ương nhất. Ở mảnh này bóng loáng mặt băng như gương trung ương, một cái dị thường cảnh tượng đột ngột xông vào tất cả mọi người tầm mắt. Đó là một mảnh hồ nước, một mảnh đường kính chừng cân nhắc km hồ nước. Quỷ dị chính là, ở tòa này nhiệt độ không khí thấp đến cực hạn, ngay cả không khí đều tựa như muốn bị đông đỉnh thế giới, mảnh này hồ nước vậy mà không có kết băng. Hồ nước lộ ra màu xanh hẳm, tại vắng lặng nguyệt hoa phía dưới, sóng nước lấp loáng, nhộn nhạo thần bí lộng lẫy. Hồ biên giới, cùng vạn năm không thay đổi băng xuyên hoàn mỹ đối tiếp, lại phân biệt rõ ràng. Một bên là đọc lại vạn cổ thời gian xâm nhiên hàn băng, một bên khác lại là sóng gợn lăn tăn hồ nước. Hai loại hoàn toàn khác biệt hình thái, lấy một loại cực không dịu dàng phương thức, cùng tồn tại nơi này, tạo thành một bộ rung động và quỷ dị vẽ cuộn. Cái này hẹn pháp sư trận to hai mắt, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Nhiệt độ của nơi này, liền xem như tinh thiết, cũng biết trở nên giống bánh bích quy yếu ớt. Một mảnh hồ nước, thế mà không có kết băng. Liền kiến thức rộng mò phè ở pháp sư, cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cái này không bình thường. Vô cùng không bình thường. Đi Lìn pháp sư không nói gì, hắn trong mắt đục ngầu chăm chú nhìn cái kia phiến màu xanh đen hồ nước, phản phất muốn đem hắn xem thấu. Hắn cái kia bàng bạc tinh thần lực, sớm đã giống như vô hình xúc tu, lặng yên không một tiếng động dò xét ra ngoài, bao phủ toàn bộ hồ nước. Lo dần sờ đồng dạng lòng sinh cảnh giác. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Tại thế giới này chi đỉnh, nguyên tố cực đoan hỗn loạn cuồng bạo chỗ, xuất hiện dạng này một mảnh không đông chi hồ, bản thân liền mang ý nghĩa vấn đề to lớn. Đi xem một chút. Lo dần sờ tâm niệm khẽ động, dưới chân băng phong ma thủ thân thể cao lớn lần nữa chậm rãi bay lên không, hướng về dải đất trung tâm của hồ bay đi. Càng đến gần mặt hồ, một cố cảm giác kỳ dị liền càng ngày càng rõ ràng. Trong hồ nước tản ra là một loại càng thêm cực hạn hàn ý, là một loại sâu tận xương thủy, phảng phất ngay cả linh hồn đều có thể đồng âm u lạnh lẽo. Băng phong ma thủ lơ lửng tại trên hồ nước khoảng 100 mét chỗ, thân thể khổng lồ bỏ ra một mảnh bóng râm. Từ góc độ này nhìn xuống, hồ nước thanh tịnh thấy đáy, nhưng đó là một loại giả tạo thanh tịnh. Tia sáng xuyên thấu mặt nước sau, phảng phất bị một loại nào đó vô hình sức mạnh thôn phệ, chỉ có thể nhìn rõ phía dưới cân nhắc 10 mét chiều sâu. Xuống chút nữa, chính là một mảnh làm người sợ hãi u ám, phảng phất kết nối lấy vô tận thâm nguyên. Kỳ quái một mực trầm mặc đi Lìn pháp sư cuối cùng mở miệng, lông mày của hắn gắt gao khóa lên. Tinh thần lực của ta không dò được đáy hồ. Trong hồ nước, tựa hồ tồn tại một loại nào đó đặc thù lực trường, có thể ngăn cách tinh thần lực thẩm thấu. Hắn nhắm mắt lại, lần nữa cẩn thận cảm giác một phen. Phút chốc sau đó, hắn chậm rãi mở mắt ra, lắc đầu. Không có hy giả khí tức, một tơ một hào cũng không có. Bên trong có hai đầu thiên thai cấp ma vật khí tức đang tại nổi lên, mặt này nước hồ cảnh tượng kỳ dị, hẳn là chính là cái này hai đầu thiên thai cấp ma vật ở đây nghỉ lại nguyên nhân. Cái kết luận này, để cho bầu không khí lần nữa trở nên có chút nặng nề. Chẳng lẽ, lại một chuyến tay không? Hẹn pháp sư tính tình nóng này lại có chút không để ép được. Chẳng lẽ đầu kia thối xà thật sự trốn vào trong biển sâu? Đáng chết, uổng phí hết thời gian. Đúng lúc này, hoa lạc phía dưới bình tĩnh mặt hồ đột nhiên không có dấu hiệu nào nổ tung. Hai đạo cực lớn cột nước phóng lên trời, phảng phất hai đầu thủy long lao thẳng tới trên bầu trời băng phong ma thủ. Ngay sau đó, đang bắn tung bọt nước bên trong, hai quả cực lớn đến làm cho người hít thở không thông đầu người từ dưới mặt hồ chậm rãi dâng lên. Đó là hai đầu cự mãng đầu người, mỗi một cái đầu đều so một tòa núi nhỏ còn to lớn hơn. Bọn chúng cơ thể bao trùm lấy màu băng lam, giống như thủy tinh óng ánh trong suốt lân phiến, tại nguyệt quang phía dưới chết xạ ra tia sáng lạnh lẽo. Một đôi băng lanh tụ động, phong tỏa trên bầu trời khách không mời mà đến. Theo bọn chúng thân thể không ngừng nổi lên, uy áp kinh khủng giống như tính thực chất biển động, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đến. T. Hai đầu cự mãng đồng thời mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra chấn thiên tê minh. Cái kia âm thanh bên trong ẩn chứa phẫn nộ cùng sát ý lạnh như băng. Kinh khủng sóng âm, thậm chí để cho chung quanh cứng rắn băng xuyên đều xuất hiện chi tiết vết rạn. Chính như Đi Lìn pháp sư nói tới, ở đây nghỉ lại hai đầu thiên thai cấp ma vật xuất hiện. Thiên thai cấp. Hẹn pháp sư sắc mặt nghiêm túc, mà lại là hai đầu. Đi Lìn pháp sư ánh mắt rơi vào cái kia hai đầu cơ hồ giống nhau như lúc băng sương cự mãng trên thân, trong đôi mắt đục ngầu thoáng qua một tia tinh mang. Không chỉ là thiên thai cấp đơn giản như vậy, hắn chậm rãi nói, bọn chúng là đồng nguyên mà sinh, khí tức tương liên, sức mạnh bổ sung, mỗi một đầu cũng đã đạt đến thiên thai cấp cao cấp độ. Hai đầu liên thủ, thực lực chỉ sợ không thua gì bình thường thiên thai cấp đỉnh phong. Lời nói này làm cho tất cả mọi người đều trong lòng run lên. Hai đầu thiên thai cấp cao cấp cùng sinh ma thú, đây tuyệt đối là một cỗ đủ để cho bất luận cái gì truyền kỳ cường giả đều cảm thấy khó giải quyết sức mạnh. Khó trách bọn chúng có thể chiếm lấy thế giới này chi đỉnh, đem mảnh này không đông chi hồ chiếm làm của riêng. Nguyên lai nơi này là nơi có chủ. Một phe ở pháp sư nâng không gian pháp cầu, thần sắc đề phòng. Rõ ràng, Đi Lìn pháp sư vừa rồi tinh thần lực dò xét, kinh động đến cái này hai đầu ngủ say tại đáy hồ bá chủ. Đi Lìn pháp sư liếc mắt nhìn phía dưới nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị phát động công kích hai đầu băng xương cự mãng, lại liếc mắt nhìn sâu không thấy đáy hồ nước. Hắn cũng không muốn ở đây cùng cái này hai đầu cường đại ma vật tiêu hao sức mạnh. Bọn hắn mục tiêu là hí dạ, không phải đồ long làm thịt mãng. Đi thôi. Đi Lìn pháp sư mở miệng, đối với mỏ phè ở ra hiệu. Tất nhiên hỉ dạ không ở nơi này, không cần thiết cùng bọn chúng dây dưa. Chuẩn bị rời đi. Mộ Phệ ở pháp sư gật đầu một cái, đang muốn thôi động không gian pháp cầu tạo dựng truyền tống thông đạo. Chờ đã. Lo dần sờ âm thanh lại tại lúc này vang lên. Ba vị truyền kỳ pháp sư ánh mắt cùng nhau rơi vào hắn trên thân. Tiền bối. Lo dần sờ nhìn về phía đi lìn pháp sư, ngữ khí trầm ổn. Ta có một cái ý nghĩ. A. Ngươi nói. Lo dần sờ đón ba vị đại lão ánh mắt, sắp xếp ý nghĩ một chút. Thì giả vô cùng giàu hạn, nó tất nhiên có thể thiết hạ dung nham cự long cả bấy, lừa qua chúng ta một lần, sẽ có hay không có lần thứ hai. Mảnh này hồ nước có thể ngăn cách tinh thần lực gió xét, bản thân liền là một cái cực lớn điểm đáng ngờ. Tiền bối ngài vừa rồi cũng đã nói, không có ở nơi này cảm nhận được hỉ dạ khí tức. Lo dần sờ dừng một chút, nói ra suy đoán của mình. Có hay không một loại khả năng, nó chính là lợi dụng điểm này. Nó đem chính mình giấu ở đáy hồ chỗ sâu, cái nào đó chúng ta tinh thần lực không cách nào chạm đến xóa sình. Thậm chí, nó chính là lợi dụng cái này hai đầu băng xương cự mãng xem như người giữ cửa, tới ngăn cản bất luận cái gì người ngoại lai dò xét. Một cái chỗ có thể ngăn cách truyền kỳ pháp sư tinh thần lực dò xét, bản thân liền là khả nghi nhất chỗ ẩn thân. Đi liền pháp sư gật gật đầu, hắn chỉ là bất quá cùng cái này hai đầu thiên thai cấp ma vật cứng rắn hao tổn, cho nên chuẩn bị rời khỏi nơi này trước đi địa phương khác tìm kiếm. Hẹn pháp sư cũng bố đuổi. Không tệ. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Cái này đáng chết xúc sinh luôn luôn giàu hoạt, đi liền, chúng ta ở đây thật tốt dò xét một phen. Mộ Phệ ở pháp sư cũng gật đầu một cái. Khả năng này phi thường lớn. Gặp hai vị lão hữu phản ứng như thế, Đĩ Lìn pháp sư cũng cười gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy thì xuống dò xét một phen. Tất nhiên cái này hai đầu trường xà muốn làm chướng ngại vật, vậy thì phải xem bọn chúng có bản lĩnh này hay không. Đĩ Lìn pháp sư rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Hắn đối với Mộ Phệ ở pháp sư cùng hẹn được pháp sư nói, "Mộ Phệ ở, Nguyên Bèo, hai người các ngươi kiềm chế lại bọn chúng. Không cần liều mạng, chỉ cần ngăn chặn bọn chúng, cho ta tranh thủ một chút thời gian là được. Ta tự mình đi xuống xem một chút." Nói xong, hắn trên thân bắt đầu tràn ngập ra bàng bạc sóng ma lực động, bày ra một cái ma pháp vòng bảo hộ. Hảo, không có vấn đề. Hẹn cùng Mộ Phệ ở hai người không chút do dự đáp ứng. Đối phó hai đầu thiên thai cấp cao cấp ma thú, đối với bọn hắn loại này cấp bậc truyền kỳ pháp sư tới nói, mặc dù có chút phiền phức, nhưng chỉ là kiểm chế mà nói, thủ đoạn của bọn hắn cũng không ít. T. Phía dưới hai đầu băng xương cự mãng tựa hồ cảm nhận được bầu trời biến hóa. Trong đó một đầu đống nhiên mở ra miệng lớn, một đường tráng kiện vô cùng màu băng lam thổ tức, xé rách không khí, mang theo đủ để đóng băng vạn vật kinh khủng nhiệt độ thấp. Hướng về trên bầu trời băng phong ma xà bắn mạnh mà đến. Giao cho ta. Hẹn pháp sư lạnh rên một tiếng, hướng phía trước bước ra một bước. Hắn đối mặt với cái kia bị thiên diệt địa một dạng thổ tức, không tránh không né. Chỉ thấy hắn từ rộng thùng thình pháp sư ống tay áo bên trong, tiện tay ném đi. Một bạt thai lớn nhỏ, cổ pháp tự nhiên màu đỏ thắm lò luyện, bị hắn ném trên không. Cái kia lò luyện đón gió liền dài, trên không trung xoay tròn cấp tốc phóng đại. Trong nháy mắt, liền biến thành một tòa cao tới ngàn mét, tựa như núi cao cực lớn lò luyện. Lò luyện phía trên, khắc đầy phức tạp mà ngọn lửa nóng bỏng phù văn, hào quang màu đỏ thắm lưu chuyển. Tản mát ra đủ để đốt cháy bầu trời kinh khủng nhiệt lượng. Thu. Hẹn pháp sư trong miệng thốt ra một chữ. Cái kia to lớn lò luyện đột nhiên chấn động, lô miệng hướng xuống, sinh ra một cỗ không thể kháng cự kinh khủng hấp lực. Đạo kia màu băng lam thổ tức, tại tiếp xúc đến lò luyện trong nháy mắt, tựa như cùng bùn bò vào biển, bị tận cân nhắc thôn phệ, liền một tia gợn sóng đều không thể nổi lên. Phía dưới băng xương cự mãng cái kia băng lãnh thụ đồng bên trong, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng không đợi nó phản ứng lại, Hẹn pháp sư ngón tay lần nữa hướng phía dưới một ngón tay. Chấn áp. Tòa kia trôi nổi tại trống không cực lớn lò luyện, mang theo đốt núi nấu biển chi uy, ầm vang hướng về đầu kia băng xương cự mãng phủ đầu chụp xuống. Băng xương cự mãng phát ra một tiếng hoảng sợ tê minh, thân thể cao lớn điên cuồng bật mẹo, muốn tránh né. Thế nhưng lò luyện phảng phất phong tỏa không gian, mặc cho nó dễ dỗi như thế nào, đều không thể đào thoát. Bang! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, lò luyện to lớn nặng nề mà rơi đập trên mặt hồ phía trên, nhấc lên thao thiên cự lãng. Đầu kia thiên thai cấp cao cấp băng xương cự mãng lại bị hắn gắng gượng chấn áp, trực tiếp vây ở lò luyện bên trong. Đông, đông, đông. Lò luyện nội bộ truyền đến từng đợt điên cuồng tiếng va đập, cả tòa lò luyện đều tại kịch liệt chấn động. Nhưng mặc cho đầu kia cự mãng như thế nào phát cuồng, đều không thể dung chuyển tòa này đã hóa thành sơn phong đồng dạng cao lớn lò luyện một chút. Cùng lúc đó, bên kia băng xương cự mãng nhìn thấy đồng bạn bị nuốt, lâm vào trạng thái cuồng bạo. Nó thân thể cao lớn khuấy động hồ nước, đang muốn phát động công kích mãnh liệt hơn. Mộ Phệ ở pháp sư ra tay rồi. Hắn ánh mắt thiên tĩnh, nhẹ nhàng nâng lên trong tay không gian pháp cầu. Ông. Pháp cầu phía trên ngân quang đại phóng. Mộ Phệ ở pháp sư duỗi ra một cái tay khác, hướng về phía dưới đầu kia cuồng bạo cự mãng, thưa không đạch một cái. Không gian chia cắt. Trong chốc lát, trên trăm đạo tinh tế vô cùng, nhưng lại sắc bén đến mức tận cùng ngân sắc đường cong, chống rông xuất hiện tại đầu kia băng xương cự mãng trung quanh. Những đường cong này giăng khắp nơi, giống như một cái cực lớn lồng giam. Đầu kia băng xương cự mãng tính cả trung quanh nó hồ nước, không gian, trong nháy mắt bị những thứ này ngân sắc đường cong chia cắt trở thành từng khối bất quy tắc hình lập phương. Ngắn ngủi cân nhắc giây, đầu này băng xương cự mãng liền bị vây ở những thứ này từ không gian chia cắt tuyến tạo thành mảnh vụn bên trong, vô luận nó như thế nào di động, đều chỉ có thể tại chỗ ở mình cái kia một khối nhỏ trong không gian quay tròn, căn bản là không có cách chạm đến lân cận một khối khác không gian. Trung quanh nó không gian liền phảng phất đã biến thành một bộ bị chia rẽ ghép hình. Băng xương cự mãng mặc dù hung uy ngập trời, nhưng bị chia cắt tại trong không cân nhắc cái không gian độc lập mảnh vụn, nửa bước khó đi. Một cái ra tay chấn áp, một cái ra tay chia cắt. Hai vị truyền kỳ pháp sư, chỉ một chiêu, liền đem hai đầu không ai bị nổi tiên thai cấp cao giai ma thú triệt để áp chế. Đi liền pháp sư thấy thế, không do dự nữa. Hắn liếc mắt nhìn Lo Dần Sở. "Ngươi lưu lại, phối hợp tác chiến bọn hắn." Nói xong, hắn liền hóa thành một đường lưu quang, một đầu đâm vào cái kia phiến sâu không thấy đáy u ám trong hồ nước. Trên bầu trời, hai vị truyền kỳ pháp sư cùng hai đầu thiên thai cấp cao dài cự mãng rằng còn đang tiếp tục. Hoẹn pháp sư lò luyện trấn áp một đầu, mặc kệ như thế nào va chạm, đều vững như Thái Sơn, phát ra trận trận trầm muộn tiếng vang. Mọ Phệ ở pháp sư không gian lồng giam thì đem bên kia cắt chém tại không cân nhắc cái không gian trong mảnh vỡ, khiến cho không thể động đậy, chỉ có thể phát ra vô năng gào thét. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lo Dần Sơ đứng tại băng phong ma thủ trên lưng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới cái kia phiến thâm thủy u ám hồ nước. Đi Lìn pháp sư đã xuống có nhất đoạn thời gian. Lo Dần Sơ tâm cũng đi theo treo lên. Đi Lìn pháp sư muốn đi dò xét hí dạ dấu vết, thế nhưng hồ nước có thể ngăn cách tinh thần lực, phía dưới đến tuột cùng cất giấu cái gì, ai cũng không nói chắc được. Đúng lúc này, hoa lạp, một đường bọt nước từ mặt hồ nổ tung, Đi Lìn pháp sư thân ảnh từ trong phóng lên trời, một lần nữa trở xuống băng phong ma thủ trên lưng. Sắc mặt của hắn có chút tâm trầm. Tiền bối, như thế nào? Lo Dần Sơ lập tức tiến lên hỏi. Hoẹn cùng Mỏ Phệ cũng tạm thời ngừng đối với cự mãng áp chế, đem ánh mắt đầu tới. Phía dưới, quả nhiên có vấn đề. Đi Lìn pháp sư âm thanh mang theo một tia lạnh ý, hắn liếc mắt nhìn phía dưới còn tại dãy rủa hai đầu bằng xương cự mãng, ánh mắt trở nên sắc bén. Trước tiên chớ cùng bọn chúng chơi, ra tay toàn lực, trước tiên thu thập hết cái này hai đầu chó giữ nhà. Tiếp đó, chúng ta cùng một chỗ xuống. Lời vừa nói ra, Hoẹn pháp sư cùng Mỏ Phệ ở pháp sư thần sắc đều nghiêm túc. Có thể để cho Đi Lìn pháp sư nói ra cùng một chỗ xuống như vậy, rõ ràng đáy hồ tình huống so với bọn hắn tưởng tượng còn gai góc hơn. Chương 538, ba chuyển kỳ VSC song thiên thai cự mãng. Chương 538, ba chuyển kỳ VSC song thiên thai cự mãng tốt. Hoẹn pháp sư thứ nhất cái hưởng ứng. Đã sớm nên dạng này. Cùng cái này hai đầu trường xà lãng phí thời gian nào. Mọ Phệ ở pháp sư không nói gì, chỉ là yên lặng gật đầu một cái, trong tay không gian pháp bóng tia sáng mạnh hơn. Đi Lìn pháp sư không cần phải nhiều lời nữa, hắn chậm rãi bay lên không, đi tới hồ ngay phía trên. Hắn ngẩng đầu, trong mắt đục ngầu nhìn về phía cái kia phiến thâm thúy bầu trời đêm, phản phất tại cùng ngôi sao đầy trời đối mặt. Ông bàng bạc ma lực từ trong thân thể của hắn khuyết tán ra, tinh thần chi lực theo Đi Lìn pháp sư trong miệng nói lẩm bẩm, toàn bộ bầu trời đêm phản phất đều đáp lại hắn kêu gọi. Một viên, hai viên, ba viên, nguyên bản ảm đạm tinh thần một viên tiếp nối một viên mà lộ ra tia sáng so dĩ vang, bất luận cái gì thời điểm đều muốn rực rỡ. Rất nhanh, toàn bộ bầu trời đêm đều được thắp sáng, tinh quang như dệt hội tụ thành một đầu màu bạc thiên hà chút xuống, không có vào Đi Lìn pháp sư. Đi Lìn pháp sư cả người đều bị bao phủ tại một tầng như mộng ảo tinh quang, tựa như một tôn nắm giữ tinh thần thần linh. Hắn chậm rãi đưa tay ra, hướng về phía bầu trời đêm, xa xa nắm chặt. Tinh thần phủ xuống. Tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt. Trong bầu trời đêm, tất cả tinh quang phảng phất đều tìm đến chỗ tháo nước, điên cuồng hướng về một cái điểm hội tụ. Một cái cực lớn, tản ra hủy diệt khí tức tinh thần hư ảnh, ở trong trời đêm chậm rãi ngưng kết thành hình. Đây cũng không phải là chân chính tinh thần, mà là Đi Lìn pháp sư lấy tự thân bàng bạc ma lực làm dẫn, khiêu động toàn bộ tinh không năng lực, cưỡng ép ngưng tụ ra một cái năng lực tinh thần. Tinh thần hư ảnh vừa xuất hiện, một cỗ uy áp kinh khủng liền bao phủ toàn bộ thế giới chi đỉnh. Lo Dần Sơ ngước nhìn viên kia treo ở phía chân trời tinh thần, dẫn động tinh thần, luôn xuất pháp tùy. Đi Lìn pháp sư mục tiêu rất rõ ràng, chính là đầu kia bị Mỏ Phệ ở pháp sư dùng không gian chia cắt vây khốn băng xương cự mãng. Dường như là cảm nhận được tử vong nguy hiểm, đầu kia cự mãng triệt để lâm vào điên cuồng. T, nó phát ra gào thét thảm thiết, thân thể cao lớn tại vô số cái không gian trong mảnh vỡ kịch liệt dây rủa và mèo. Vô tận băng xương thổ tức theo nó trong miệng phun ra ngoài, giống như nước thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Trong chốc lát, trung quanh nó hồ nước bị trong nháy mắt đóng băng, kinh khủng hàn khí thậm chí đem Mỏ Phệ ở pháp sư phân chia không gian đều băng phong. Toàn bộ mặt hồ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, che phủ một tầng thật dày băng cứng. Muốn chạy, Mỏ Phệ ở pháp sư lạnh rên một tiếng. Trong tay hắn không gian pháp bóng lần nữa bộc phát ra chói mắt ngân quang. Lại là cân nhắc trăm đạo ngân sắc đường cong, chống rông xuất hiện. Lần này, những đường cong này trở nên càng thêm đông đúc, càng thêm sắc bén. Bọn chúng giống như rất tinh chuẩn giao giải phẫu, lại một lần nữa đem đầu kia cự mãng bên người không gian cắt chém được càng thêm phá thành mảnh nhỏ. Nếu như nói phía trước là đem nó vây ở một cái bị chia rẽ ghép hình bên trong, như vậy hiện tại chính là đem mỗi một khối ghép hình đều lần nữa cắt chém thành vô số nhỏ hơn mảnh vụn. Cự mãng dây rủa im bặt mà dừng. Nó tất cả công kích, tất cả thổ tức đều bị giam cầm ở này chút ít nhỏ không gian bên trong mảnh vỡ, căn bản là không có cách truyền ra ngoài. Đúng lúc này, Đi Lìn pháp sư hướng về phía viên kia ngưng kết đến mức tận cùng tinh thần hư ảnh, nhẹ nhàng hướng phía dưới nhất chỉ. Rơi. Treo ở phía chân trời tinh thần, động. Nó mang theo thật dài đuôi lửa, xé rách thương khung, giống như một viên chân chính thiên thạch, hướng về trên mặt hồ băng xương cự mãng, ầm ầm rơi xuống. Trang cảnh kia, tựa như tận thế phủ xuống. Tinh thần chưa đến, cái kia cổ phần hủy thiên diệt địa uy áp đã để toàn bộ đỉnh núi đều tại kịch liệt mà run rẩy. Trên mặt hồ băng cứng, vỡ vụn thành từng mảnh. Bị trấn áp tại trong lò luyện bên kia băng xương cự mãng, phát ra hoảng sợ rên rỉ, nó có thể cảm nhận được đồng bạn sắp nên đón vận mệnh. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, ở trong tiên địa nổ tung. Tinh thần hư ảnh, tinh chuẩn rơi đập ở đầu kia bị không gian giam cầm băng xương cự mãng trên thân. Sau đó là một hồi đủ để sánh ngang biển động bộc phát kinh khủng nổ tung. Toàn bộ không đông hồ, hơn vạn tấn hồ nước bị hất bay đến 1000m không trung, sóng trùng kích khủng bố hóa thành tính thực chất bạch sắc khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Trên đỉnh núi, xúc lập vạn cổ băng xuyên, tại này cổ lực lượng trước mặt, yếu ớt giống như bánh mít quy, bị liên miên thành phiến nhấc lên, nát bấy. Lo dần sờ dưới chân băng phong ma thủ thứ nhất thời gian chống ra tối cường băng xương hộ thuẫn, mới miễn cưỡng tại trận này phong bạo trong ổn định thân hình. Những cái kia bị tạc lên thiên không hồ nước, tại tiếp xúc đến không trùng cực hàn không khí trong nháy mắt, lại cấp tốc ngưng kết thành tất cả lớn nhỏ băng lăng, khối băng. Hoa lạp lạp lạp. Một giây sau, một hồi bao phủ toàn bộ đỉnh núi cực lớn mưa đá, như mưa rào tầm tã hạ xuống. Trận này năng lượng kinh khủng phong bạo, kéo dài ước chừng cân nhắc phút mới chậm rãi lắng lại. Làm dư âm nổ mạnh hoàn toàn biến mất, cảnh tượng trước mắt để Lo dần sờ hít sâu một hơi. Toàn bộ không đông chi hồ mặt hồ, ước chừng giảm xuống 10 mấy mét. Đỉnh núi biên giới xuất hiện diện tích lớn sụp đổ, địa hình đều bị triệt để thay đổi. Mà tại bạo tạc khu vực hạch tâm, đầu kia thiên thai cấp cao cấp băng sương cự mãng đã triệt để không còn khí tức. Nó cái kia khổng lồ thân thể, từ giữa đó bị tạc thành hai khúc, nám đen chỗ đứt còn lưu lại kinh khủng tinh thần chi lực, không ngừng ma diệt lấy nó sinh cơ. Tàn phá thi thể phiêu phủ ở trên mặt hồ, máu tươi đem chúng quanh hồ nước nhuộm thành một mảnh quỷ dị ám hồng sắc. Ha ha ha. Hoàng pháp sư phát ra một hồi vui sướng cười to. Hắn vung tay lên, tòa kia trấn áp một con cự mãng khác cực lớn lò luyện, ầm ầm bay lên, một lần nữa biến trở về lớn chừng bàn tay, rơi vào trong tay của hắn. Giống. Để lại đầu kia băng xương cự mãng, cuối cùng thoát khốn. Nó thấy được đồng bạn thê thảm tử trạng, băng lãnh thụ đồng trong, lần thứ nhất toát ra tên là sợ hãi cảm xúc. Ngay sau đó, sợ hãi biến thành vô tận điên cuồng cùng nổi giận. Đồng nguyên mà thành đồng bạn chết ở trước mắt, triệt để dẫn nổ nó hung tính. Nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bi thương tê mình, thân thể cao lớn khuấy động hồ nước, nhấc lên thao thiên cự lãng. Thao thiên cự lãng, bởi vì đầu kia băng xương cự mãng nổi giận mà nhấc lên. Nó chính mắt thấy đồng bạn chết thảm. Viên kia tử trên trời giáng xuống tinh thần, mang tới không chỉ là tử vong, càng là không thể địch nổi bị diệt uy áp. Sợ hãi đã thật sâu lạc ấn ở sâu trong linh hồn của nó. Nhưng bẩm sinh hung tính, cùng với đối đồng bạn tử vong bi phẫn, để phần này sợ hãi hóa thành rất thuần túy điên cuồng. T. Nó phát ra một thanh âm vang lên thông thiên mà tê mình. Lần này, không còn là tính thăm dò thổ tức. Nó dương lên trong miệng to như chậu máu, một cái màu băng lam năng lượng cầu đang lấy tốc độ kinh người ngưng kết. Toàn bộ không đông hồ hàn khí, phản phất đều bị nó hút hết. Trên mặt hồ, vô số sắc bén băng lăng lăng không tạo ra, lít nha lít nhít, giống như đảo huyền rừng rậm, mỗi một cây đều lập lòe chí mạng hàn quang. Đây là nó đánh cược tính mạng một kích cuối cùng. Hoẹn pháp sư biến sắc. Một đầu thiên thai cấp cao giai ma thú trước khi chết phản công, uy lực của nó đủ để đem mảnh thế giới này đỉnh đỉnh núi đều san thành bình địa. Ta đến. Mỏ phệ ở trong tay pháp sư đã có làm việc. Hắn không tiếp tục sử dụng không gian chia cắt. Đối phó loại này phạm vi tinh chất năng lực bộc phát, đơn thuần cắt đứt hiệu quả không lớn. Không gian. Giang cầm. Trong tay hắn không gian pháp bóng hào quang tỏa sáng, ánh sáng màu bạc trong nháy mắt bao phủ đầu kia đang tại tụ lực băng xương cự mãng. Ông. Một tiếng phảng phất đến từ dị thứ nguyên bù bù. Đầu kia băng xương cự mãng tính cả chung quanh nó cân nhắc 1000m phạm vi bên trong hồ nước, cùng với cái kia đẩy trời sắc bắn băng lăng, trong nháy mắt này, toàn bộ dừng lại. Cự mãng trong miệng viên kia ngưng kết đến cực hạn, tản ra hủy diệt khí tức màu băng lam ma hạch năng lượng cầu, cũng đứng tại bộ phát trước một giây. Nó tất cả làm việc, tất cả dòng năng lượng động đều bị cưỡng ép khóa kín ở giờ khắc này. Lo dần sờ ở một bên thấy được rõ ràng, đây cũng không phải là thời gian đình chỉ, mà là mỏ phệ ở pháp sư lấy tuyệt cường không gian tạo nghệ, đem một khu vực kia không gian bản thân cho ngưng kết, giống như đem hổ phách rót vào trong nước, đem đầu kia cự mãng đóng chặt hoàn toàn ở bên trong. Tốt cơ hội. Hoẹn pháp sư bắt được cái này xảo túng tức thệ chiến cơ, không chút do dự ra tay. Dung nham trụ trời. Hắn một tay nâng cao, tòa kia đã biến trở về lớn chừng bàn tay màu đỏ thắm lò luyện lần nữa bay lên không trung. Lò khẩu mở ra, một đường cường tráng ám hồng sắc nham tương của sáng từ trong bắn mạnh mà ra. Nham tương những nơi đi qua, không khí bị phỏng vặn mèo, phát ra tư tư âm thanh. Cực nóng cùng rét cam cam, hai loại hoàn toàn tương phản cực đoan năng lực, sắp phát sinh mãnh liệt nhất va chạm. Cùng lúc đó, Đi Lìn pháp sư cũng độc thủ. Hắn không tiếp tục giống vừa rồi như thế, hao phí thời gian đi dẫn dắt tinh thần chi lực. Vừa rồi cái kia một cái tinh thần phụ xuống uy lực tất nhiên hủy thiên diệt địa, nhưng Lo dần sờ cũng chú ý tới, nó thời gian chuẩn bị tương đối dài. Nếu không phải mỏ phệ ở pháp sư cùng hẹn pháp sư hoàn mỹ kiểm chế mục tiêu, loại kia cấp bậc ma pháp tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, rất khó tinh chuẩn đánh chúng. Bây giờ, Đi Lìn pháp sư chỉ là đưa ra một cây khô gầy ngón tay, hướng về phía cái kia bị không gian giam cầm băng xương cự mãng, xa xa một điểm. Tinh thần chi mâu, không có ánh sao đầy trời, không có áp lực mênh mông, chỉ có mười mấy cái ánh sáng nóng ánh điểm tại đầu ngón tay của hắn ngưng kết. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia điểm sáng biến mất. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, nó xuất hiện ở bị giam cầm băng xương cự mãng đầu người trước. Mười mấy cán hoàn toàn do độ cao áp xúc tinh thần chi lực tạo thành trường mâu, chống rông xuất hiện, lặng yên không một tiếng động đâm về cự mãng mi tâm. Một bên là đốt núi nấu biển dung nham thiên sung, một bên là xuyên thủng vạn vật tinh thần chi mâu. Hai vị truyền kỳ pháp sư công kích từ hai cái phương hướng đồng thời phủ xuống. Hoẹn pháp sư dung nham trụ trời trước tiên đánh chúng vào cự mãng thân thể cao lớn. Ngọn lửa cùng bạo nguyên tố trong nháy mắt bộc phát, từng mảng lớn bạch sắc hơi nước phóng lên trời, che đậy tầm mắt mọi người. Mà liên tại trong mảnh này hỗn loạn hơi nước, tinh thần chi mâu vô cùng tinh chuẩn, xuyên thấu tầng tầng hơi nước, xuyên thấu cự mãng, xuyên thấu nó cứng rắn xương đầu. Cuối cùng, tinh chuẩn quán xuyên đầu của nó. Phúc, phúc, phúc. Hơn 10 đạo tinh quang trường mâu từ cự mãng cái hót xuyên ra, mang ra hơn 10 đạo huyết tiễn. Băng xương cự mãng cái kia bị giam cầm cơ thể, run lên bần bật. Nó cái kia băng lãnh thụ đồng trong, sau cùng thần thái, triệt để dập tắt. Mộ Khệ ở pháp sư thấy thế, triệt hồi không gian giam cầm. Soạt cái kia khổng lồ vô cùng thân thể, đã mất đi tất cả chèo chống, mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại trong hồ nước, tóe lên cực lớn bọt nước. Trong miệng nó viên kia sắp bộc phát ma hạch năng lượng cầu, cũng đã mất đi khống chế, một lần nữa hóa thành băng xương nguyên tố, tiêu tan giữa thiên địa. Kết thúc chiến đấu. Từ con thứ hai cự mãng bạo khởi đến bị đánh giết, toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủi vài phút. Ba vị truyền kỳ pháp sư phối hợp, có thể xưng hoàn mỹ. Một cái khống chế, hai cái chủ công, gọn gàng, không có cho đầu này thiên thai cấp cao giai ma thú bất luận cái gì lật bản cơ hội. Hô hẹn pháp sư thở phào một cái, thu hồi chính mình lò luyện. Cuối cùng giải quyết. Hắn liếc mắt nhìn trên mặt hồ lơ lửng hai cố cực lớn thi thể, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Hai đầu thiên thai cấp cao cấp băng xương cự mãng, thu hoạch rất tốt. Đi lìn pháp sư chậm rãi đáp xuống trên mặt hồ, mũi chân khẽ điểm mặt nước, gợn sóng đẩy ra. Đừng lãng phí thời gian, đem hữu dụng tài liệu thu lại, chúng ta nên đi xuống. Mộ Khệ ở cùng hẹn mèo gật đầu một cái. Ba người phi thân đi tới cự mãng bên cạnh thi thể. Thiên hai cấp ma thú toàn thân là bảo, lân phiến, gân rắn, huyết dịch cũng là đỉnh cấp ma pháp tài liệu. Nhưng chân quý nhất, không thể nghi ngờ là bọn chúng ma hạch, cùng với một chút đặc thù khí quan. Băng xương nguyên hạt, không tệ. Hẹn pháp sư vẫy tay, một viên to bằng chậu rửa mặt tiểu, tản ra u lam sắc quang mang hình toi tinh thể từ cự mãng thể nội bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Mộ Khệ ở pháp sư thì đối cự mãng tâm huyết cảm thấy hứng thú hơn. Thiên hai cấp ma thú tâm huyết là vẽ cao cấp ma pháp quần trục cùng bố trí cỡ lớn ma pháp trận tuyệt hảo tài liệu. Ba người bọn họ không gian trang bị mặc dù không nhỏ, nhưng đối mặt cái này hai đầu như núi lớn cự thú thi thể, cũng lộ ra giật gấu ba bay. Rất nhanh, bọn hắn liền đem tinh hoa nhất, giá trị cao nhất bộ phận thu lấy hoàn tất. Nhưng trên mặt hồ, vẫn như cũ nổi lơ lửng hai cỗ thi thể khổng lồ, còn lại tài liệu giá trị vẫn như cũ không thể đo lường. Đáng tiếc, không mang được. Đi lìn pháp sư có chút tiếc rẻ lắc đầu, hắn nhìn về phía lọ dần sờ. Để lại những vậy này cùng huyết đủ, cũng đều là đồ tốt, cứ như vậy ném ở đây, thật sự là lãng phí. Lo dần sờ tiểu tử, tiện nghi ngươi. Đa tạ tiền bối. Lo dần sờ cười cười, biểu thị cảm tạ. Bên cạnh, Mộ Khệ ở pháp sư nhìn xem trên bả vai hắn thăng cầu, cảm khái nói: "Không gian cự long, có thể quá hiếm có gặp một lần, tiểu tử ngươi thực sự là gặp vận may." Lo dần sờ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. "Thăng cầu." Thăng cầu đầu tại Lo dần sờ trên mặt cọ sát. "Làm việc." Lo dần sờ chỉ trên mặt hồ cái kia hai cỗ thi thể khổng lồ. Một giây sau, thăng cầu ngáp một cái, tiếp đó gầm nhẹ một tiếng. Một cái cực lớn không gian cự long hư ảnh xuất hiện, tiếp đó một đường càng lớn màu đen vết nứt không gian, chống rông xuất hiện trên mặt hồ phía trên. Kinh khủng hấp lực từ trong cái khe truyền đến. Trên mặt hồ hai đầu dài ngàn mét băng xương cự mãng thi thể, phản phất bị một cái vô hình đại thủ bắt được, không bị khống chế hướng về đạo kia vết nứt không gian bay đi. Thân thể cao lớn tiến vào vết nứt không gian, biến mất vô tung vô ảnh. Trước sau bất quá mấy chục giây, hai cỗ như núi cao cự thú thi thể liền biến mất ở trong vết nứt không gian. Mặt hồ khôi phục bình tĩnh. Than cầu ở một cái, liếm liếm móng vuốt. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi. Được rồi, chính sự quan trọng. Đi lìn pháp sư nhìn thấy than cầu lấy đi cự mãng thi thể sau, liếc mắt nhìn sâu không thấy đáy hồ nước, thần sắc một lần nữa trở nên nghiêm túc. Chó giữ nhà đã giải quyết, bây giờ nên đi nhìn một chút chính chủ. Nói xong, hắn đưa tay ra, một cái từ tinh quang tạo thành nửa trong suốt vòng bảo hộ, cấp tốc huyết tán ra, đem bốn người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Vòng bảo hộ bên ngoài hồ nước bị một cỗ vô hình sức mạnh đặt ra. Chương 539, không đông dưới hồ thần linh di tích. Chương 539, không đông dưới hồ thần linh di tích. Đi lìn pháp sư khống chế tinh quang vòng bảo hộ, mang theo ba người, chậm rãi hướng về cái kia phiến u ám đáy hồ, chìm xuống dưới. Tinh quang vòng bảo hộ đem hồ nước lạnh như băng hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Lo dần sờ đứng tại trong hồ cháo, có thể thấy rõ bên ngoài đen như mực hồ nước. Băng lãnh, tĩnh lặng. Đây là không đông chi hồ cho hắn thứ nhất ấn tượng. Đi lìn pháp sư tinh quang vòng bảo hộ, giống như một viên rơi vào thâm viên nhỏ bé tinh thần, mang theo bốn người bọn họ, tốc độ đều đặn về phía đáy hồ lặn xuống. Chầm xuống, không ngừng mà chầm xuống. Trung quanh tia sáng càng ngày càng mờ. Rất nhanh, ngoại trừ vòng bảo hộ bản thân tản ra nhu hòa tinh quang, ngoại giới đã là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đen như mực. Lo dần sơ thậm chí có thể cảm giác được một cỗ vô hình áp lực từ bốn phương tám hướng đè xuống vòng bảo hộ. Là thủy áp. Theo độ sâu tăng thêm, loại áp lực này chính trở nên càng ngày càng kinh khủng. Vòng bảo hộ mặt ngoài, những cái tia từ tinh thần chi lực tạo thành phù văn, bắt đầu lấy tốc độ nhanh hơn lưu chuyển, phát ra nhỏ nhẹ vù vù âm thanh, chống đỡ đến từ ngoại giới kinh khủng cự lực. Ở một tòa vạn mét trở lên ngọn núi, lại có một cái sâu đạt cân nhắc 1000m hồ nước, đây cũng quá bất khả tư nghị. Hẹn pháp sư như mày, phá vỡ trầm mặc. Hắn âm thanh tại trong hộ cháo quen quần, có vẻ hơi nặng nề. Mảnh này hồ, giống như là một đầm nước đọng. Một cái đầm sâu không thấy đáy cực lớn tự thủy. Thời gian đang chậm rãi chầm xuống trong chậm rãi trôi qua. Đại khái chầm xuống cân nhắc 1000m. Cuối cùng, chúng ta đã đến. Từ đầu đến cuối trầm mặc không nói đi lìn pháp sư, ngừng chầm xuống quên hướng. Tinh quang vòng bảo hộ, lặng lặng lơ lửng ở mảnh này đen như mực nước sâu bên trong. Thế nào? Hẹn đéo hỏi. Đi lìn pháp sư không có trả lời, chỉ là duỗi ra một cây khô gầy ngón tay. Hướng về phía dưới nhẹ nhàng điểm một cái. Một đường ánh sao yếu ớt từ trong vòng bảo hộ bắn ra, giống như một nhánh tên rời cùng bắn về phía chỗ sâu. Đạo kia dưới ánh sao rơi ước chừng 100m. Tiếp đó, một màn quỷ dị xảy ra. Tinh quang phảng phất đụng phải một mặt vô hình vách tường, trong nháy mắt chôn bụi, gây nên một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Gợn sóng giống như sóng nước, ở mảnh này đen như mực trong hồ nước dạo dựng mở, chiếu sáng phía dưới một phiến khu vực. Lo Dần Sờ con ngươi chợt co rụt lại. Đó là cái gì? Tại bọn hắn phía dưới 100m chỗ, cũng không phải là trong dự đoán đáy hồ nước bùn hoặc nham thạch, mà là một mảnh tản ra nhàn nhạt huy quang, giống như mặt kính cực lớn bình diện. Cái kia bình diện bóng loáng vô cùng, mênh mông vô bờ, đem toàn bộ đáy hồ đều triệt để bao trùm. Hồ nước, dừng ở đây. Không gian kết giới mỏ phè ở pháp sư phun ra hai chữ. Một cái đem toàn bộ không đông chi hồ nước đều nâng đỡ lên cực lớn kết giới. Thủ bút thật lớn. Hoẹn pháp sư nhịn không được cảm khái. Có thể chống đỡ lên khổng lồ như thế nước thể áp lực, kết giới này cường độ tuyệt không phải bình thường. Xem ra, chính chủ liền tại đây phía dưới. Đi liền pháp sư ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng Lo Dần Sờ có thể cảm giác được, vị này chuyển kỳ pháp sư tinh thần đã độ cao tập trung. Hắn khống chế tinh quang vòng bảo hộ, lơ lửng ở cái kia phiến cực lớn màng ánh sáng kết giới phía trên, cách biệt bất quá mười mấy mét. Cách rất gần, mới có thể thật hơn cắt cảm thụ đến kết giới này mênh mông. Nó giống như là một mảnh đọc lại tinh hải, nội bộ có hay không cân nhắc thật nhỏ điểm sáng đang chậm rãi chạy xuôi, tạo thành một bức Lo Dần Sờ hoàn toàn không cách nào lý giải phức tạp trên cảnh. Ta đi thử một chút. Hoẹn pháp sư hiển nhiên là một tính nôn nóng. Hắn đưa tay ra, một đoàn lớn trừng quả đấm ám hồng sắc dung nham, tại hắn lòng bàn tay ngưng kết. Nhiệt độ kinh khủng, để cho trong hộ cháo không khí đều nóng rực lên. Hắn hướng về phía dưới kết giới, đột nhiên vung tay lên. Đoàn kia dung nham trong nháy mắt bay ra tinh quang vòng bảo hộ, hóa thành một đường hỏa lưu tinh, tinh chuẩn đập về phía màn ánh sáng. Nhưng mà, không có nổ tung, thậm chí không có dư thừa âm thanh. Cái kia đủ để nóng chảy sắt thép kinh khủng dung nham, tại tiếp xúc đến màn ánh sáng trong nháy mắt, giống như một giọt rơi vào biển cả giọt nước, lặng yên không một tiếng động dung nhập trong đó, liền một tia gợn sóng cũng không có gây nên. Hoẹn pháp sư sắc mặt cứng đờ. Cái này công kích của hắn bị triệt để hấp thu. Đừng uổng phí sức lực. Mộ Phệ ở pháp sư liếc mắt nhìn hắn. Loại này cấp bậc thượng cổ kết giới, năng lực kết cấu đã tự thành một thể, tuần hoàn qua lại. Ngươi chút lửa kia diễm năng lực, đối với nó tới nói, bất quá là cho nó tăng thêm năng lực mà thôi. Đi Lìn pháp sư cũng gật đầu một cái, hắn đưa tay ra, lòng bàn tay hiện ra một mảnh hơi co lại tinh không. Không cân nhắc tinh thần chi lực ở dưới sự khống chế của hắn, hóa thành một cây mảnh khảnh xung điện, chậm rãi đâm về kết giới. Hắn cũng không phải là công kích, mà là tại dò xét. Xung điện tiếp xúc đến kết giới, đỉnh sáng lên hào quang chói sáng, không cân nhắc tin tức theo xung điện, phản hồi đến Đi Lìn pháp sư trong đầu. Phút chốc sau đó, Đi Lìn pháp sư thu tay về, cau mày. Như thế nào? Mộ Phệ hỏi. Rất phiền phức. Đi Lìn pháp sư trầm giọng nói. Kết giới này hệ tâm, cùng mảnh không gian này pháp tắc chiều sâu khóa lại. Muốn cưỡng ép phá vỡ, trừ phi chúng ta thay đổi mảnh không gian này giải tỏa kết cấu, nhưng kết giới này, bản thân tác dụng lớn nhất chính là củng cố cùng phong tỏa không gian. Đó cũng không có biện pháp khác. Mẹ nó không cam lòng hỏi. Cưỡng ép công kích sẽ chỉ làm kết giới đem chúng ta sức mạnh hấp thu, tiếp đó chuyển hóa làm mạnh hơn phòng ngự. Đi Lìn pháp sư lắc đầu. Thậm chí có thể phát động một loại nào đó chúng ta không biết phản kích cơ chế. Trong lúc nhất thời, ba vị truyền kỳ pháp sư đều lâm vào trầm mặc. Một cái không đánh tan được, không vào được kết giới. Chẳng lẽ bọn hắn phí hết như thế lớn kỉnh, giải quyết hai đầu chó giữ nhà, cuối cùng nhưng phải bị ngăn ở cánh cửa này bên ngoài. Đúng lúc này, một mực quan sát đến kết giới dòng năng lượng động mọ phệ ở pháp sư, đột nhiên cười. Ai nói nhất định muốn đánh vỡ nó? Hắn mà nói, hấp dẫn chú ý của mọi người. Mọ phệ ở, ngươi có biện pháp? Hoẹn đèo lập tức truy vấn. Kết giới này, đúng là hoàn mỹ năng lực tuần hoàn thể. Mọ phệ ở pháp sư chỉ vào phía dưới chạy điểm sáng, trong mắt lập lòe ánh sáng tự tin. Từ lớp năng lượng mặt công kích, đúng là người si nói mộng. Nhưng mà hắn lời nói xoay chuyển. Nó hoàn mỹ đến đâu, cũng chỉ là tồn tại ở cái này không gian bên trong. Chỉ cần là không gian, liền có tọa độ của nó, có nó biên giới. Mộ Phệ ở pháp sư đưa tay ra, một viên màu bạc không gian phát bóng, xuất hiện lần nữa tại lòng bàn tay của hắn. Ta không cần đánh vỡ nó, ta có thể nếm thử. Tại trên kết giới này mở một đầu không thuộc về cái không gian này đường trực tiếp thông đến nó mặt khác đi. Hoẹn cùng Đi Lìn pháp sư ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Không gian thông đạo, lách qua kết giới phòng ngự, trực tiếp tiến hành không gian xuyên qua. Đây đúng là duy nhất có thể làm được phương pháp. Cái này cũng không dễ dàng. Đi Lìn pháp sư nhắc nhở. Kết giới này bản thân ngay tại vận bẹo không gian, muốn tinh chuẩn định vị đến một bên kia tọa độ, hơi không cẩn thận, chúng ta có thể sẽ bị chuyển tống đến không biết không gian loạn lưu bên trong. Yên tâm, ta vừa mới dò xét một phen, kết giới này có thể đã tồn tại cân nhắc ngàn năm lâu, nhiều như vậy năm đi qua, cho dù lại nghiêm mật kết giới đều có thể bởi vì thời gian rội rửa mà sinh ra sơ hở. Mộ Phệ ở pháp sư khỏe miệng dương lên. Tại không gian lĩnh vực, ta không cho rằng ta sẽ thua bởi chế tạo kết giới này người. Nói đi, hắn không còn nói nhảm. Hắn nhắm mắt lại, vàng bạc tinh thần lực giống như vô hình xúc tu, lan tràn ra, bắt đầu phân tích phía dưới kết giới không gian tham gia cân nhắc. Trong tay hắn không gian phát bóng, tia sáng càng ngày càng sáng, ánh sáng màu bạc đem cả người hắn đều ánh chiếu lên giống như thần linh. Lo Dần Sờ cùng Hẹn được khẩn trương nhìn xem hắn, liền thở mạnh cũng không dám. Đi Lìn pháp sư thì củng cố tinh quang vòng bảo hộ, cảnh giác bốn phía, làm mỏ phè ở hộ pháp. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. 10 phút. Đối với Lo Dần Sờ tới nói, cái này 10 phút, so trước đó chiến đấu còn muốn lâu dài dằng dặc. Ở mảnh này đáy hồ, mỗi một giây cũng là dày vò. Đột nhiên, mỏ phè ở pháp sư bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn ngân quang, sáng rọi người. Tìm được. Hắn khẽ quát một tiếng, trong tay không gian pháp bóng bộc phát ra trước nay chưa có tia sáng. Không gian chưa cắt. Hắn hướng về phía dưới cực lớn kết giới, lăng không vạch một cái. Một đường tinh tế đến mức tận cùng ngân sắc sợi tơ, chống rông xuất hiện. Một giây sau, ngân tuyến đột nhiên hướng hai bên kéo ra. Xoẹt. Một đường im lặng vết nứt xuất hiện ở cái kia phiến triển miên cổ không thay đổi màng ánh sáng kết giới phía trên. Đây không phải là kết giới bị xé nứt, mà là không gian bản thân bị gắng gượng xé ra một đường lỗ hổng. Vết nứt nội bộ không phải là kết giới một bên kia cảnh tượng, mà là một mảnh thâm thúy, hỗn loạn hư vô, xen lẫn không cân nhắc ánh sáng rực rỡ chạy. Một cái bề rộng chừng 3m, cao chừng 5m hình bầu dục thông đạo, cứ như vậy trống rông xuất hiện, phản phất một cái khảm nạm tại trên kết giới ngân sắc khung kính. Thông đạo bên kia, mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh khác hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Nhanh, Mộ Phệ ở pháp sư cái trán rịn ra mồ hôi mịn, rõ ràng, duy trì cái lối đi này với hắn mà nói, tiêu hao cũng cực kỳ to lớn. Thông đạo không chống được bao lâu, Đi Lìn pháp sư không chút do dự, lập tức khống chế tinh quang vòng bảo hộ, thứ nhất cái xông vào đạo kia vết nứt không gian bên trong. Lo dần sờ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một loại trời đất bay cuồng xé rách cảm giác truyền đến. Quá trình này chỉ kéo dài một sát na. Một giây sau, cước đạp thực địa cảm giác truyền đến. Tinh quang vòng bảo hộ tan đi. Khi Lo dần sờ thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, hắn triệt để ngây ngẩn cả người, hô hấp tại thời khắc này hoàn toàn đình trệ. Bọn hắn thành công xuyên qua kết giới. Ở đây không có nước, không có áp lực, không có bầu trời. Trên đỉnh đầu là cái kia phiến treo ngược, giống như tinh hải như vậy mềm mông kết giới màng ánh sáng, tản ra vĩnh hằng hào quang, tạo thành mảnh không gian này bầu trời. Mà tại dưới chân bọn hắn là một mảnh nhìn không thấy bờ, từ một loại nào đó thuần bạch sắc nham thạch lát thành quảng trường. Quảng trường đứng sừng sững lấy từng tòa kiến trúc hùng vĩ. Những kiến trúc kia cũng không phải là cung điện hoặc tháp cao, bọn chúng tạo hình cổ phát mà quái dị, tràn đầy không phải người chủ tính cảm giác, mặt ngoài khắc rõ cực lớn, lập loè ánh sáng nhạt phù văn. Trong không khí tràn ngập một cỗ thuần túy đến mức tận cùng năng lực khí tức, chỉ là hít thở một cái, liền để Lo dần sờ cảm giác ma lực của mình đang sôi trào. Nơi này hết thảy đều tản ra một cỗ cổ lão, thần thánh khí tức, phản phất bị thời gian quên lãng ước vào năm. Ở đây hẹn pháp sư ngước nhìn những cái kia kiến trúc hùng vĩ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Là thần linh quốc độ Đi Lìn pháp sư chậm rãi phun ra một câu nói. Không, Mộ Phệ ở pháp sư nói, ở đây không phải là thần quốc, là một vị nào đó thần linh. Khi xưa chỗ ở, Lo dần sờ ngẩng đầu, lần nữa ngắm nhìn một phía. Đỉnh đầu là cái kia phiến mênh mông như biển sao kết giới, chậm rãi chảy điểm sáng, tạo thành mảnh này không gian độc lập tiên cung. Dưới chân là từ thuần bạch sắc, không biết tên nham thạch lát thành quảng trường khổng lồ. Quảng trường vuông bức giống như mặt kính, mênh mông vô bờ. Trong không khí tràn ngập là tinh thuần đến mức tận cùng năng lực. Chỉ là mấy lần hô hấp, Lo dần sờ cũng cảm giác ma lực trong cơ thể bắt đầu không bị khống chế hoạt động mạnh, sôi trào, phản phất hạn hán đã lâu lựa nhân gặp cam tuyển. Từ ngực, Hoẹn pháp sư cũng nuốt nước miếng một cái. Ở đây, nơi này nồng độ năng lượng quá khoa trương. Hắn thân là truyền kỳ pháp sư, được chứng kiến không cân nhắc động thiên phúc địa, nhưng không có một chỗ có thể cùng ở đây đánh đồng. Ở lại trong này một năm, chỉ sợ so tại ngoại giới khổ tu 10 năm, hiệu quả còn tốt hơn. Đi Lìn pháp sư không nói gì, hắn chậm rãi đưa tay ra, cảm thụ được mảnh không gian này chảy không khí. Lo dần sờ ánh mắt, cuối cùng từ những cái kia to lớn mà quái dị trên kiến trúc rời, rơi về phía quảng trường chính giữa. Ở nơi đó, đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng to lớn. Không, hẳn là nói là pho tượng hải cốt. Pho tượng kia đã hư mất hơn phân nửa, chỉ còn lại có một cái ước chừng 100m cao nền móng cùng nửa người dưới. Vẹn vẹn còn sót lại này bộ phận, liền như là một tòa núi nhỏ, bỏ ra cực lớn bóng tối, bao phủ quảng trường một góc. Có thể tưởng tượng, nó hoàn chỉnh thời điểm, nên là bực nào to lớn hùng vĩ. Trên mặt đất, tán lạc không cân nhắc cực lớn bạch sắc đá vụn. Đó là pho tượng vỡ nát nửa người trên. Đại bộ phận khối vụn đều đã phong hóa nghiêm trọng, góc cạnh mơ hồ, nhìn không ra hình dáng ban đầu. Nhưng có mấy khối cực lớn hài cốt, vẫn như cũ có thể cố ép nhận ra hình dáng. Đó tựa hồ là một cái tay, một cái bể tan cành bàn tay, chỉ là trong đó một đoạn đứt gãy đốt ngón tay, liền so Lo dần sờ cả người còn cao lớn hơn. Còn có nhất đoạn con đường vòng cung, giống như là cánh tay tàn tiến. Pho tượng này, điêu khắc đến tột cùng là cái gì? Là thần linh bản thân, vẫn là một loại nào đó cường đại thần thoại sinh vật? Lo dần sờ trong lòng tràn đầy nghi vấn. Nơi này hết thảy đều lộ ra một cỗ thần bí cùng không biết. Chúng ta đi xuống xem một chút. Đi Lìn pháp sư âm thanh phá vỡ yên lặng. Hắn trước tiên hướng về phía dưới tuần trắng quảng trường bay đi. Lo dần sờ, hẹn cùng Thở Vân tức giận mỏ phẹ ở theo sát phía sau. Bốn người chậm rãi hạ xuống. Khi hai chân tiếp xúc đến cái kia phiến thuần trắng nham thạch trong nháy mắt, Lo dần sờ cảm thấy một cỗ lạnh buốt mà kiên cố xúc cảm từ lòng bàn chân truyền đến. Mặt đất này không biết bị thời gian cọ rửa bao nhiêu và năm, vẫn như cũ bóng loáng như mới, không có một tia bụi trần. Đứng ở nơi này phiến sân rộng mênh mông bên trên, ngước nhìn cái kia tàn phá pho tượng khổng lồ, một loại nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. Phản phất chính mình chỉ là một hạt không đáng kể con kiến, xông vào một cái bị lãng quên cự nhân quốc độ. Đi Lìn pháp sư không có lãng phí thời gian, hắn nhắm hai mắt lại, một cỗ vô hình, bàng bạc tinh thần lực như biển, lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt quét sạch mở ra. Tinh thần lực giống như một cái vô biên vô tận lưới lớn, lướt qua quảng trường, xuyên qua kiến trúc, quét về phía mảnh không gian này mỗi một cái xó xỉnh. Hắn đang dò xét, tìm kiếm chuyến này chân chính mục tiêu. Hẹn cùng Mỏ Phệ ở thì duy trì cảnh giác, một trái một phải hộ vệ tại Đi Lìn pháp sư bên cạnh. Ở đây mặc dù coi như tĩnh lặng, nhưng người nào cũng không biết, phải chăng còn ẩn giấu cái gì nguy hiểm không biết. Chương 540, thì dạ sau cùng chỗ ẩn thân. Chương 540, thì dạ sau cùng chỗ ẩn thân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Quảng trường chỉ có chết tầm thường yên tĩnh, ngay cả phong cũng không có. Một phút, hai phút, đột nhiên Đi Lìn pháp sư bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn cặp kia vẫn đục trong con ngươi thoáng qua một đường tinh quang. Tìm được. Hắn phun ra ba chữ. Hoẹn tinh thần hơi rung động. Ở đâu? Đi lìn pháp sư không có lập tức trả lời, mà là xoay người, nhìn về phía quảng trường phần cuối, một mảnh đổ sụp đến nghiêm trọng nhất phế tích. Cái kia mảnh phế tích sau đó là một tòa thẳng đến phía trên kết giới màng ánh sáng cực lớn vách núi. Đi theo ta. Đi lìn pháp sư mở ra bước chân, hướng về cái hướng kia đi đến. Ba người lập tức đuổi kịp. Bọn hắn xuyên qua cực lớn quảng trường, vòng qua tòa kia tàn phá pho tượng. Càng đến gần những kiến trúc kia phế tích, Lo dần sơ lại càng có thể cảm nhận được một cỗ đập vào mặt thê lương cùng cổ lão. Cực lớn thạch trụ nổ ngang ngã trên mặt đất, mỗi một cây đều cần mười mấy nhân tài có thể ôm hết. Đứt gãy trên vách tường, vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt năng lượng ba động. Bốn người rất nhanh là đến cái kia phiến sụp đổ phế tích trước. Ở đây giống như là một tòa thần điện di chỉ, nhưng bây giờ chỉ còn lại tường đổ. Đi lìn pháp sư không có dừng lại, trực tiếp mang theo bọn hắn đi vào trong phế tích. Dưới chân là lồi lõm đá vụn, mỗi đi một bước đều có thể phát ra răng rắc âm thanh, tại trong cái này tĩnh mịch hoàn cảnh lộ ra phá lệ the thé. Bọn hắn xuyên qua một mảnh hỗn độn địa đường, cuối cùng tại một mặt cao tới cân nhắc 100m vách núi trước dừng lại. Tại vách núi cùng mặt đất liên tiếp trong góc có một cái không đáng chú ý cửa hang. Cửa hang đại khái chỉ có hai người cao, đen như mực, không ngừng hướng ra phía ngoài chạy ra ti ti lũ lũ âm u lạnh lẽo hàn khí. Chúng ta đi vào. Đi lìn pháp sư trước tiên đi vào cái huyệt động kia. Một cỗ âm u lạnh lẽo, mang theo nhàn nhạt mùi tanh khí tức, trong nháy mắt đập vào mặt. Lo dần sờ nhíu nhíu mày, đi theo sát vào. Hẹn cùng mỏ phệ ở cũng lần lượt tiến vào. Tiến vào hang động trong nháy mắt, ngoại giới cái kia giống như tinh hải như vậy sáng chói thiên cung, hoàn toàn biến mất không thấy. Bốn phía lâm vào một mảnh tối om, đưa tay không thấy được năm ngón. Cùng với một cỗ sâu tận xương thủy âm u lạnh lẽo. Hẹn pháp sư đưa tay vung lên, một đoàn lớn chừng quả đấm cam màu đỏ hỏa cầu lơ lửng tại trong giữa không trung, đem toàn bộ hang động thông đạo chiếu lên thông minh. Đây là một đầu xuống dưới sơn dốc, thông đạo vách tường dị thường ở bước, hiện đầy màu xanh đen cỏ xỉ rêu, giọt nước không ngừng từ trên vách đá chảy ra, nhỏ giọt xuống đất, phát ra tí tách âm thanh. Nơi này không gian kết cấu rất ổn định, nhưng dòng năng lượng hướng rất quỷ dị, tựa hồ đều tại hướng về một cái điểm hội tụ. Mỏ phệ ở pháp sư nói, đi lìn pháp sư đi ở trước nhất, bước chân không ngừng theo sát. Bốn người theo ở bước sơn dốc, không ngừng hướng về sâu trong lòng đất đi đến, trầm xuống, không ngừng mà trầm xuống. Thông đạo phảng phất không có điểm cuối, không khí chung quanh càng ngày càng lạnh. Lo dần sơ cảm giác suy nghĩ của mình đều tựa hồ trở nên có chút chậm chạp. Hắn không thể không điều động đấu khí trong cơ thể để chống đỡ loại này không lọt chỗ nào hàn ý, đi đại khái mười mấy phút. Phía trước đi lìn pháp sư cuối cùng ngừng bước chân. Thông đạo đến cuối cùng rồi. Xuất hiện tại trước mặt bọn hắn là một cái vô cùng cực lớn dưới mặt đất lỗ bụng. Cái động này bụng cao không thấy đỉnh, tại lỗ bụng trung tâm là một mảnh rộng lớn hồ dưới đất. Hồ nước đen như mực, không có một tia gợn sóng, tựa như một khối cực lớn màu đen tấm gương, lặng lặng nằm ở lòng đất này chỗ sâu. Một cỗ càng thêm đậm đà, hỗn tạp hơi nước hàn ý từ trên mặt hồ bay lên. Mục tiêu là ở chỗ này. Đi lìn pháp sư âm thanh tại trống trải lỗ trong bụng quanh quẩn. Hắn giơ tay lên, chỉ hướng cái kia phiến đen như mực hồ chính giữa. Lo dần sờ ngưng thần nhìn lại. Tại giữa hồ, mơ hồ có thể thấy được một cái phương viên ước chừng 100m đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ trơ trụi, không có bất luận cái gì thảm thực vật, chỉ có màu đen đáng ngậm. Mà tại đảo nhỏ trung ương nhất, lặng lặng đứng thẳng một vật. Vật kia hiện lên hình bầu dục, toàn thân trắng loãng, mặt ngoài tựa hồ còn mang theo một chút tự nhiên đường vân. Đó là một cái trứng, trứng cao 3-4m, to lớn vô cùng. Một cái lớn nhỏ có thể so với trứng rồng. Trứng rắn. Nó cứ như vậy lặng lặng đứng ở trên hòn đảo giữa hồ, cái kia trắng loãng vỏ trứng mặt ngoài, phản xạ một tầng nhu hòa mà quỷ dị bừng sáng. Quá mở. Hẹn pháp sư bất mãn lẩm bẩm một câu. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay đoàn kia lớn chừng quả đấm cam màu đỏ hỏa cầu, trong nháy mắt bành trướng. Hô. Hỏa cầu rời khỏi tay, lên như diều gặp gió, lơ lửng ở lỗ trên bụng gần 100m không trung. Nó giống như một viên nhân tạo tiểu thái dương, tản mát ra ánh sáng nóng bỏng cùng nóng, trong nháy mắt đem toàn bộ cực lớn dưới mặt đất lỗ bụng chiếu sáng như ban ngày. Cho tới giờ khắc này, Lo dần sờ mới chính thức thấy rõ nơi này toàn cảnh. Đây là một cái vượt quá tưởng tượng cự đại không gian. Đỉnh động cao ngất, không nhìn thấy phần cuối, tựa hồ cùng phía trên thần điện phế tích không gian tương liên, nhưng tia sáng không cách nào xuyên thấu xa như vậy, chỉ lưu lại một mảnh thâm thúy hắc ám. Bốn phía vách đá hiện ra một loại bị hơi nước ăn mòn không mấy năm màu xanh đen, phía trên hiện đầy chân trận cỏ xỉ rêu cùng không biết tên loài nấm. Mà dưới chân bọn hắn, mảnh này rộng lớn hồ dưới đất, so Lo dần sờ tưởng tượng còn lớn hơn. Hồ nước đen như mực, hẹn pháp sư chế tạo tiểu thái dương như vậy quang mang mãnh liệt, vậy mà cũng không cách nào xuyên thấu một chút, chiếu không thanh thủy phía dưới đến tột cùng có cái gì. Tia sáng rơi vào trên mặt hồ, phản phất bị một loại nào đó vô hình sức mạnh thôn phệ. Chỉ có giữa hồ tòa kia hòn đảo nhỏ màu đen, cùng với ở trên đảo viên kia cực lớn trứng rắn, rõ ràng lộ ra tại mọi người trước mắt. Trên hồ còn có một tầng kết giới. Mỏ phệ ở pháp sư âm thanh đều mang theo một tia không dễ dàng phát giác khi miệt. Hắn chỉ cái kia phiến bình tĩnh màu đen mặt hồ. Tại ánh sáng mạnh chiếu xuống, Lo dần sờ lúc này mới phát hiện, hồ phía trên chính xác bao phủ một tầng cực kỳ nhạt, cơ hồ trong suốt năng lực màng mỏng. Nó không ngừng nổi lên như nước gợn gợn sóng, vặn bèo lên tia sáng. Tầng này kết giới kém xa phía trên thần linh di tích đạo kia không gian kết giới to lớn mênh mông, thậm chí có vẻ hơi thô ráp. Ha ha. Mỏ phệ ở pháp sư nhịn không được cười ra tiếng. Cùng mặt trên cái kia so ra, kết giới này đơn giản giống như là tiểu hài tử vẽ xấu. Trong giọng nói của hắn tràn đầy nhân sĩ chuyên nghiệp đối chính mình lĩnh vực tuyệt đối tự tin. Xem ra suy đoán của ta không sai a. Đi lìn pháp sư nhìn xem viên kia trứng rắn, chậm rãi mở miệng. Cựu đầu ma xà hí ra, chỉ sợ là trong lúc vô tình phát hiện chỗ này thượng cổ thần linh di tích. Nó rất thông minh, lợi dụng thần linh di tích bản thân đạo kia chúng ta đều cảm thấy khó giải quyết cái giới, xem như nó nơi ẩn nút tránh né truy tung. Đi Lìn pháp sư dừng một chút, đưa ánh mắt về phía mặt hồ tầng kia đơn sơ cái giới. Đến nỗi cái này hẳn là chính nó bố trí, dùng để bảo hộ xào huyệt của nó, cho nên mới sẽ như thế thô lậu không chịu nổi. Một kẻ ở pháp sư tán đồng gật đầu một cái. Chính xác như thế. Một cái ma thú, cho dù là thiên thai cấp, đối không gian pháp tắc lý giải lại có thể cao thâm đến đi đâu? Có thể xem mèo vẽ hổ, làm ra thứ như vậy, đã coi như nó có chút thiên phú. Hắn hoạt động một chút cổ tay, phát ra ken két âm thanh. Nhìn ta phá nó. Nói đi, hắn thậm chí không có giống phía trước như thế lấy ra viên kiêm màu bạc không gian pháp bóng, chỉ là tùy ý nâng tay phải lên, hướng về phía mặt hồ lăng không nhất chỉ. Đầu ngón tay, một tia mảnh khảnh ngân sắc tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây sau, ba, một tiếng vang nhỏ, giống như bọt khí vỡ tan, bao phủ tại toàn bộ hồ nước màu đen phía trên năng lực màng mỏng, kịch liệt bóp méo một chút, sau đó tựa như cùng bị đâm thủng bỏ xà phòng, lặng yên không một tiếng động chút bụi, tiêu tan. Trước sau, thậm chí không đến mười mấy giây. Lo dần sờ nhìn mí mắt ngay thẳng. Đây chính là truyền kỳ cấp không gian pháp sư sao? Quá dễ dàng, cũng quá bá đạo. Được rồi, đường thông. Mộ Khệ ở pháp sư phủi tay, phản phất chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Mũi chân hắn tại mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, một đường từ không gian năng lực tạo thành bảy sắc cầu vồng cầu, chống rông xuất hiện ở dưới chân mọi người, vượt ngang cân nhắc cự ly trăm mét, một đầu kết nối lấy bên bờ, bên kia tinh chuẩn rơi vào đảo giữa hồ bên dưới. Cầu vồng tản ra ánh sáng nhu hòa, củng cố giống như thực chất. Đi thôi. Mộ Khệ ở pháp sư thứ nhất cái đi tới. Đi Lìn pháp sư cùng hẹn được pháp sư theo sát phía sau. Lo dần sơ hít sâu một hơi, đi theo ba vị chuyển kỳ pháp sư bước lên tòa kia xúc cảm kỳ lạ không gian cầu vồng. Dưới chân là chạy thất thải quang hoa, bên cạnh thân là sâu không thấy đáy màu mực hồ nước. Bốn người đi ở trên cầu vồng, hướng về đảo giữa hồ trung tâm biên kia cực lớn trứng rắn đi đến. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có dưới chân bọn hắn không gian cầu vồng phát ra yếu ớt vụ vụ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đi đến cầu vồng trung tâm thời điểm, lộc cộc, lộc cộc nguyên bản bình tĩnh màu đen mặt hồ như gương, đột nhiên bắt đầu bốc lên bọt khí. Một cỗ nồng nặc mùi hôi thối, kèm theo hàn khí thấu xương, từ trong hồ nước bay lên. Ngay sau đó, toàn bộ mặt hồ cũng bắt đầu kịch liệt khuấy động. Phản phất dưới nước có một đầu ngủ say ngàn năm xa cổ cự thú đang thức tỉnh. Có cái gì? Hẹn pháp sư khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay đã dấy lên một đoàn màu đỏ sẫm dung nham. Đi Lìn pháp sư cũng ngừng bước chân, quanh thân tinh quang lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị ra tay. Chỉ có Mộ Phệ ở pháp sư vẫn như cũng một mặt bình tĩnh. Hắn thậm chí xoay người, đối đám người khoát tay áo. Chớ khẩn trương, phía dưới động tĩnh, giao cho ta liền tốt. Các ngươi lên đảo đi xử lý viên kia trứng rắn. Lời còn chưa dứt, xoạt, một tiếng cực lớn bọt nước âm thanh nhớ tới. Cầu vồng phía dưới, bên trái hồ nước đống nhiên nổ tung. Một cái dữ tợn đáng sợ cực lớn đầu người, mang theo ngập trời màu mực bọt nước, từ trong hồ đột nhiên thoát ra. Đó là một viên cực lớn đầu rắn. Thân thể của nó hoàn toàn bị đen như mực lân phiến bao trùm, lân phiến biên giới lập lòe u lánh kim loại sáng bóng. Một đôi tinh hồng sắc thụ đồng, lớn như cối xay, tràn đầy bạo ngược cùng sát ý điên cuồng, gắt gao phong tỏa cầu vồng bên trên bốn người. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra trong miệng cái kia giống như dao nhọn lưỡi dao như vậy răng độc, một cỗ tanh hôi gây mũi màu đen xương độc, theo nó trong miệng phun ra ngoài. Thiên hai cấp. Vẹn vẹn cái này một cái đầu lâu tản ra huy áp, liền để Lo dần sờ cảm giác hô hấp trì trệ. Đây tuyệt đối là thiên thai cấp ma thú. Có thể là hỉ dạ lưu tại nơi này thủ hộ chính mình trùng sinh chi trứng dòng dõi. Tự tìm cái chết. Mộ Phệ ở pháp sư nhìn xem cái kia đập vào mặt giữ tợn đầu rắn, trôi nổi dựng lên, lơ lửng ở cầu vồng phía trên, cùng cái kia to lớn đầu rắn ngang bằng. Hắn đưa tay ra. Viên kia quen thuộc ngân sắc không gian pháp bóng, xuất hiện lần nữa tại lòng bàn tay của hắn. Pháp bóng tia sáng lóe lên. Không gian. Mộ Phệ ở pháp sư âm thanh, tại cực lớn lỗ trong bụng quen quần. Giang cầm. Một giây sau, đầu kia chính lấy lôi đỉnh thế như bạn tấn phong tới đám người màu bực ma xà, làm việc đống nhiên cứng đờ. Tại trung quanh nó, cái kia phiến cân nhắc 10m phạm vi không gian, phản phất đã biến thành một khối trong suốt hổ phách. Đầu rắn vẫn như cũ duy trì há miệng gào thét tư thái, tung tóe màu đen hổ nước ngưng kết giữa không trung, liền nó phun ra xương độc đều ngừng trệ di động. Đầu kia thiên thai cấp màu đen ma xà, bị tính cả trung quanh nó không gian cùng một chỗ, bị gắng gượng cố định ở chỗ đó, không thể động đậy. Không gian cầu vồng không hề dài, rất nhanh, Lo dần sờ ba người thành công leo lên đảo giữa hồ. Hòn đảo dưới đất là màu đen nham thạch, ở mức mà băng lãnh. Trong không khí tràn ngập tanh hôi cùng hàn khí, so tại bên bờ lúc nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Mà tại trước mặt bọn hắn, chính là chuyến này cuối cùng mục tiêu. Viên địa cực lớn trứng rắn, nó lặng lặng đứng sừng ở hòn đảo chính giữa. Khoảng cách gần quan sát, mang tới lực thị giác trùng kích so với ở phía xa lúc càng thêm mãnh liệt. Trứng rắn mặt ngoài cũng không phải là bóng loáng, mà là hiện đầy kỳ dị, giống như nham thạch hoa văn một dạng màu đậm hoa văn. Những thứ này hoa văn hai bên xen lẫn, ẩn ẩn tạo thành một vài bức giữ tợn hình rắn đồ án. Phản phất có không cân nhắc đầu tiểu xà tại vỏ trứng mặt ngoài du tẩu. Toàn bộ trứng rắn tản ra một loại yếu ớt năng lượng ba động, giống như trong ngủ mê sinh vật hô hấp. Cổ lão, tràn đầy man hoang khí tức. Đây chính là cựu đầu ma xà hỉ dạ trùng sinh chi trứng. Thật là nồng đậm sinh mệnh tinh túy. Hẹn pháp sư nhìn xem trước mắt trứng lớn, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục. Đi Lìn pháp sư đi lên trước. Hắn đi tới cực lớn trứng rắn trước, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng dính vào băng lanh trên vỏ trứng. Hắn nhắm mắt lại, từng vòng nhu hòa tinh quang, lấy lòng bàn tay của hắn làm trung tâm, giống như mặt nước gợn sóng như vậy nhộn nhạo lên, chậm rãi dung nhập vào trứng rắn bên trong. Lo dần sờ cùng hẹn pháp sư cũng không có lên tiếng quấy rầy, chỉ là lặng lặng chờ ở một bên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trên mặt hồ, mỏ phệ ở pháp sư vẫn như cũ lơ lửng tại chỗ, duy trì lấy đối đầu kia thiên thai cấp ma xà không gian giam cầm. Ước chừng qua 2 phút, đi lìn pháp sư chậm rãi mở mắt. Không sai được, thì dạ bản nguyên linh hồn liền tại bên trong, vô cùng suy yếu, giống như một tia sắp tắt đến tàn, nhưng nó xác thực tồn tại. Hẹn pháp sư nghe vậy cũng lộ ra hiểu rõ thần sắc. Nó tại thông qua cái này quả trứng hấp thu sức mạnh, tiến hành một loại khác trùng sinh. Không sai a, đi lìn pháp sư nặng nề mà gật đầu. Cái này quả trứng bản thân chính là dùng nó lực lượng cuối cùng cùng không cân nhắc đồng loại ngưng kết mà thành sinh mệnh vật chứa. Một khi ấp nở, linh hồn của nó liền có thể nhập chủ thân thể mới, mặc dù thực lực biết rơi xuống, nhưng lại vẫn như cũ nắm giữ quận thổ làm lại cơ hội. Hẹn pháp sư nghe vậy tinh thần hơi rung động, không chút do dự lần nữa giơ tay lên. Vậy thì dễ làm rồi, vì nó vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lần này hắn lòng bàn tay dung nham năng lực so trước đó càng thêm nóng bỏng, hào quang màu đỏ sậm đem hắn nửa bên mặt đều ánh chiếu lên đỏ bừng. Chỉ cần đi lìn pháp sư ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ để cái này tà ác trứng rắn, tính cả bên trong ngủ say linh hồn, cùng một chỗ hóa thành cho tàn. Chương 541, khi dạ sau cùng còn sót lại, nguyệt quang tấn thăng thiên thai cấp cơ duyên. Chương 541, khi dạ sau cùng còn sót lại, nguyệt quang tấn thăng thiên thai cấp cơ duyên chờ đã. Đi lìn pháp sư ngăn hắn lại. Ân. Hẹn pháp sư động tác dừng lại, hắn nghi ngờ nhìn về phía đi lìn, cau mày. Đi lìn, ngươi còn đang chờ cái gì? Đêm dài lắm mộng. Hủy đi. Đi lìn pháp sư chậm rãi xoay người, hắn nhìn xem hẹn bèo. Không, 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 hắn nói liên tục 3 cái không chữ. Hẹn bèo, lão bằng hưu của ta, ngươi chẳng lẽ không có ý thức được sao? Chúng ta trước mắt, là cái gì? Đi lìn pháp sư nói. Cựu đầu ma xả hí ra. Đản sinh tại thượng cổ thiên địa dị trùng. Sự hiện hữu của nó, bản thân liền là một cái kỳ tích. Một cái còn sống ma pháp thần thoại tạo vật. Hắn âm thanh càng ngày càng cao cang. Nó sinh mệnh hình thái. Kết cấu linh hồn của nó. Đem nó hủy đi. Vậy đơn giản là phung phí của trời. Lo dần sờ trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn trong nháy mắt hiểu rồi đi lìn pháp sư ý nghĩ. Đối với một vị suốt đời truy cầu ma pháp chân lý truyền kỳ pháp sư mà nói, một cái còn sống có thể nghiên cứu thiên thai cấp thần thoại sinh vật, hắn giá trị vừa xa đem hắn giết chết có khả năng lấy được hết thảy. Ý của ngươi là hẹn âm thanh có chút khô khốc. Không tệ. Đi lìn thề nói từng chữ từng câu. Đây là chân quý nhất thí nghiệm tài liệu, chúng ta đem nó mang về. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Ông dường như là cảm nhận được tự thân nguy cơ chí mạng. Viên kia một mực yên tĩnh đứng sừng sững trứng rắn, đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp vù vù. Một tầng nhu hòa, màu ngà sữa huỳnh quang, đột nhiên theo trứng sắc mặt ngoài sáng lên. Trên vỏ trứng những cái kia nguyên bản ảm đạm tự nhiên đường vân, tại thời khắc này, giống như bị rót vào sinh mệnh, bắt đầu lấp lóe, chảy xuôi, tản mát ra càng ngày càng mãnh liệt tia sáng. Bên trong hỉ dạ ý chi đang tại từ trong ngủ mê bị tỉnh lại. Cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt. Giống. Một tiếng đinh thai nhức óc gào thét từ mặt hồ phương hướng truyền đến. Cái kia tiếng gầm gừ bên trong, tràn đầy cuồng bạo cùng liều lĩnh điên cuồng. Lo dần sờ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt hồ, cái kia phiến từ mỏ phệ ở pháp sư chế tạo, đọc lại không gian hồ phách bây giờ vậy mà run rẩy kịch liệt. Cách răng rắc, tương đạo rõ ràng vết rách, giống như mạng nện, tại trên đó trong suốt không gian bích lũy điên cuồng lan tràn. Dường như là thu đến hỉ dạ ý chí triệu hoán, bị giam cầm ở trong đó thiên thai cấp ma xà, tinh hồng sắc thụ đồng bên trong thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm, thân thể cao lớn tại trong giam cầm điên cuồng giãy giụa. Nó trên thân mỗi một phiến lân phiến đều đang run rẩy, từng cỗ đen như mực năng lượng, theo nó thể nội điên cuồng tuôn ra, đánh thẳng vào trung quanh không gian bích lũy. Lơ lửng giữa không trung mỏ phệ ở pháp sư, trên mặt cũng xuất hiện một tia kinh ngạc. Nghĩ ra được, mỏ phệ ở pháp sư lạnh rên một tiếng, giơ tay lên, lòng bàn tay ngân sắc pháp cầu quang mang đại thịnh. Cho ta nhưng mà, hắn lời nói còn chưa nói xong. Đầu kia màu đen ma xà đống nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, một cô viễn siêu trước đây kinh khủng khí tức cầm vang một phát. Nó tựa hồ tiếp thu được một loại nào đó chỉ lệnh, thiêu đốt chính mình sinh mệnh hoặc linh hồn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, phản phất thiên địa băng liệt. Cái kia phiến ngay cả không gian đều có thể giam cầm hộ phách trong nháy mắt, ở vang nổ tung. Không cân nhắc không gian mảnh vụn giống như mặt kính phân tán bốn phía bay tán loạn, chết xạ ra màu sắc sặc sỡ cảnh tượng. Không gian giam cầm bị cưỡng ép tránh thoát, hoa lạc thoát khỏi trói buộc màu đen ma xà, không có chút nào dừng lại, thậm chí không có nhìn mỏ phệ ở pháp sư một mắt. Nó thân thể cao lớn bỗng nhiên hất lên, nhấc lên thao thiên cự lãng, lấy một loại nhanh đến cực hạn tốc độ hướng về đảo giữa hồ phương hướng, thiểm điện giống như đánh tới. Nó mục tiêu không phải vừa mới cầm giữ nó mỏ phệ ở, mà là ở trên đảo ba vị kia đang chuẩn bị đối với trứng rắn hạ thủ. Khách không mời mà đến. Đầu kia thoát khốn màu đen ma xà mang theo ngập trời hung uy, lao thẳng tới đảo giữa hồ. Tốc độ của nó nhanh đến mức cực hạn. Cái kia khổng lồ thân thể trên không trung lôi ra một đường đen như mực tàn ảnh, canh hôi cuồng phong thậm chí trước tiên tại nó cơ thể, hung hăng đập tại lo dần sở trên mặt. Cảm giác hít thở không thông. Thuần túy từ cấp bậc uy áp mang tới cảm giác hít thở không thông, để cho lo dần sở đấu khí vận chuyển cũng vì đó trì trệ. Đầu này ma xà đang thiêu đốt sinh mệnh cùng bản nguyên sau, bộc phát ra sức mạnh đã đến gần vô hạn chân chính thiên thai cấp đỉnh phong. Hừ, một tiếng hừ nhẹ, vượt trên ma xà điên cuồng gào thét. Là mỏ phệ ở pháp sư. Hắn lơ lửng giữa không trung thân ảnh, tại cái kia khổng lồ như sơn nhạc đầu rắn trước mặt, nhỏ bé khó bì. Nhưng trên mặt của hắn không khẩn trương chút nào, chỉ có một tia bị mạo phạm tức giận. đối với một vị truyền kỳ không gian pháp sư mà nói, bị một cái xuất sinh dùng man lực hai lần tránh thoát pháp tắc của mình giam cầm, bản thân cái này chính là một loại khiêu khích. Mộ Phệ ở pháp sư chậm rãi nâng tay phải lên, hắn lòng bàn tay không gian pháp cầu quang mang đại thịnh, sáng chói ngân quang, thậm chí lấn át đỉnh động viên kia từ hẹn pháp sư chế tạo tiểu thái dương. Như vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính không gian lực lượng. Tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, ông trên trăm đạo tinh tế vô cùng ngân sắc tia sáng chợt bắn ra. Những thứ này ngân sắc tia sáng cũng không phải là bắn về phía ma xà, mà là bắn về phía ma xà chung quanh. Thưa không, bọn chúng giống như từng cây dây châm ở mảnh này trong không gian xuyên qua, xe lẫn, trong nháy mắt bệnh trở thành một tấm bao trùm phương viên trăm mét phạm vi ngân sắc lưới lớn. Mỗi một cây đường cong đều tản ra làm người sợ hãi không gian ba động. Đầu kia màu đen ma xà cực lớn đầu rắn đã gần trong gang tấc, nó cái kia trong miệng to như chậu máu phun ra ra xương động, thậm chí đã trôi giạt đến bờ đảo, đem màu đen đá ngầm ăn mòn đến từ từ vang dội. Nhưng mà một giây sau, nó tất cả động tác im bặt mà dừng. Nó đụng phải cái kia trương vô hình từ không gian pháp tắc bệnh thành lưới lớn. T. Ma xà phát ra một tiếng đau đớn đến mức tận cùng gào thét. Nó thế xông quá mạnh, một cái đụng này không giống như là đụng vào tường, càng giống là đụng vào một mảnh từ không cân nhắc lưới đao tạo thành lưới phía trên. Những cái kia nhìn như mảnh khảnh ngân sắc đường cong, sắc bén đến vượt quá tưởng tượng. Xoẹt. Bền chắc không thể gãy vảy màu đen, tại ngân sắc đường cong cắt xuống, giống như trang giấy giống như bị dễ dàng xé rách. Vết thương sâu tới xương, trong nháy mắt trải rộng phần cổ cùng đầu lâu của nó. Màu đen như mực huyết dịch, giống như suối phun giống như tuôn ra, nhưng lại rời đi cơ thể trong nháy mắt, bị giam cầm ở tại chỗ, ngưng kết thành từng khỏa quỷ dị màu đen huyết châu, lơ lửng giữa không trung. Cái này vẫn chưa xong. Thu. Mộ Phệ ở pháp sư phun ra một chữ. Cái kia trương cực lớn ngân sắc lưới, đồng nhiên bắt đầu co vào. Két, két, két. Không gian bị đè ép, gấp, phát ra rợn người rên rỉ. Bị vây ở trong đó màu đen ma xà, thân thể cao lớn bắt đầu mất tự nhiên và mèo, biến hình. Nó điên cuồng giãy giụa, thân thể cao lớn khuấy động hồ nước, nhấc lên thao thiên cự lãng. Nhưng lần này, vô luận nó như thế nào thiêu đốt sinh mệnh, như thế nào bộc phát năng lượng, đều không thể dung chuyển cái kia trương ngân sắc lưới một chút. Nó giống như là bị mạng nhện cuốn lấy côn trùng, càng giãy giụa, liền bị trói buộc phải càng chặt. Lo dần sờ thấy tê cả da đầu. Đây chính là truyền kỳ không gian pháp sư chân chính thực lực sao? Lần thứ nhất là giam cầm, mà lần này là rào sát. Cơ hồ là tại Mộ Phệ ở pháp sư động thủ đồng thời, trên hòn đảo giữa hồ, dị biến nảy sinh. Ong ong ong. Viên địa cực lớn trứng rắn đột nhiên phát ra kịch liệt vô cùng bù bù. Vỏ trứng mặt ngoài hình rắn hoa văn triệt để xuống lại, phóng ra chói mắt sữa bạch sắc quang mang. Một cỗ so đầu kia màu đen ma xà còn kinh khủng hơn, còn muốn cổ lão, còn muốn man hoang khí tức, theo trứng xác nội bộ điên cuồng thẩm thấu ra. Đó là cựu đầu ma xà hí dạ ý chí. Nó bị triệt để đánh thức. Răng rắc. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Một đường rõ ràng vết rách xuất hiện ở trắng loãng vỏ trứng phía trên. Ngay sau đó, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Càng nhiều vết rách, giống như mạng nhện, nhanh chóng tại cực lớn trứng rắn mặt ngoài lan tràn ra. Từng cỗ tinh thuần sinh mệnh năng lượng, hỗn hợp có cái kia cỗ tà ác mà cường đại linh hồn ba động, từ trong cái khe phun ra ngoài. Nó muốn sớm ấp trứng. Không tốt. Hẹn pháp sư biến sắc, lòng bàn tay dung nham năng lượng trong nháy mắt ngưng kết thành một cái đầu người lớn nhỏ ám hồng sắc hỏa cầu. Đi lìn. Không còn kịp rồi. Vì nó. Đi lìn pháp sư nhìn chằm chằm viên kia sắc bể tan cảnh trứng rắn. Trên mặt của hắn thoáng qua thất vọng cùng tiếc hận xả. Hắn thở dài một hơi. Đáng tiếc. Hắn nhẹ nói. Nhưng ngay tại hắn nói xong hai chữ này trong nháy mắt, khí chất cả người hắn ầm vang biến đổi. Hắn đôi mắt tại thời khắc này trở nên vô cùng thâm thúy, phản phất phản chiếu lấy một mảnh chân chính tinh không. Hắn chậm rãi phun ra bốn chữ: Hồn linh câu diệt. Bốn chữ này không có âm thanh, hoặc có lẽ là nó âm thanh cũng không tại thế giới vật chất vang lên, mà là tại sâu trong linh hồn của tất cả mọi người trực tiếp nổ tung. Lo dần sơ chỉ cảm thấy linh hồn của mình run lên bần bật. Một cỗ vô hình tinh thần vĩ lực lấy đi liền pháp sư làm trung tâm, giống như một vòng trong suốt gợn sóng, trong nháy mắt quét qua viên kia đang tại chấn động kịch liệt trừng rắn. Không có nổ tung, không có ánh sáng, cái gì cũng không có, yên tĩnh như chết. Phía trước một giây còn tại điên cuồng lấp lóe, bù bù, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung cực lớn trừng rắn. Tại thời khắc này, tất cả quan mang, tất cả chấn động, tất cả từ trong tản ra kinh khủng ý chí, thân cân nhắc giật tắt, giống như bị bóp tắt ngọn lửa ngầm đến. Cái kia cố đang thức tỉnh, thuộc về thượng cổ dị chủng cựu đầu ma xà hỉ dạ sau cùng bản nguyên linh hồn, ở cái kia vô hình tinh thần vĩ lực quét qua trong nháy mắt, liền bị triệt để sạch sẽ, không lưu một chút dấu vết điện. Xóa sạch. Trên vỏ trứng khe hở còn tại, nhưng bên trong đã không cảm giác được bất luận cái gì linh hồn ba động. Chỉ còn lại, cái kia giống như bông dương đại hải giống như, tinh thuần mà bàng bạc vô chủ sinh mệnh tinh túy. Huyền pháp sư lòng bàn tay dung nham hỏa cầu, cũng chậm rãi dập tắt. Hắn nhìn xem đi liền pháp sư, ánh mắt bên trong mang theo một tia kính sợ. Tinh thần ma pháp, quỷ bí nhất khó lường. Nguy cơ cứ như vậy giải trừ. Đi liền pháp sư xoay người, nhìn về phía còn có chút tâm thần hoảng hốt lọ dần sờ. Trên mặt của hắn lộ ra một tia nụ cười phức tạp, giống như là tiếc hận, lại giống như vui mừng. Thiện nghi tiểu tử ngươi. A. Lọ dần sờ sững sờ, không có phản ứng kịp. A cái gì a? Đi liền pháp sư tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Thì dạ linh hồn đã bị ta triệt để chôn vùi, nhưng nó vì chủng sinh mà góp nhặt không mấy năm sinh mệnh bản nguyên, đều hoàn hảo không chút tổn hại mà ở lại đây quả trứng bên trong. Đây là tối thuần túy sinh mệnh kết tinh. Bị hủy như vậy, chẳng phải là so vừa rồi còn lãng phí. Chọn lựa một cái ngươi cự long đồng bạn, nuốt vào cái này trừ rắn, bên trong sinh mệnh tinh hoa đem trợ giúp nó đột phá thiên thai cấp. Đột phá thiên thai cấp. Đi lìn pháp sư mà nói, giống như kinh lôi. Lo dần sờ trái tim không tự chủ cuồng loạn lên. Thiên thai cấp. Đây chính là đứng tại đỉnh thế giới tồn tại. Vô luận là nhân loại, vẫn là cự long, hoặc là khác bất luận cái gì chủng tộc, một khi bước vào cấp độ này, liền mang ý nghĩa có lấy sức một mình, phá vỡ một hồi cỡ lớn chiến tranh, thậm chí đối với kháng một cái vương quốc vĩ lực. Mà bây giờ, một cái để cho chính mình cự long đồng bạn, cũng bước vào lĩnh vực này cơ hội, cứ như vậy, chân chuông bay tại trước mặt mình. Lo dần sờ hô hấp, trong nháy mắt trở nên có chút gấp rút. Hắn cơ hồ là vô ý thức quay đầu, ánh mắt đảo qua bên cạnh. Ba tên tiểu gia hỏa đang dùng tam đôi màu sắc khác nhau căng tròn mắt mèo, đồng loạt theo dõi hắn. Nguyệt quang, thang cầu, thiểm điện. Bọn chúng rõ ràng cũng nghe đã hiểu đi lìn pháp sư lời nói. Đây chính là hỉ dạ sinh mệnh bản nguyên, là đủ để cho cự long đột phá thiên thai cấp vô thượng trí bảo. Ai có thể nhận được cái này cơ hội? Lo dần sờ ánh mắt tại ba con mèo trên thân vừa đi vừa về di động. Thiểm điện, lôi long, trưởng khống lôi đỉnh chi lực, lực công kích của bạo lại thêm cực tốc. Nếu như nó có thể tấn thăng thiên thai cấp, hắc thạch lĩnh sẽ có được một thanh vô kiên bất tồi chiến tranh lưỡi dao. Thang cầu, không gian cự long, thiên phú dị bẩm. Nó nếu là tấn thăng thiên thai cấp, cái kia không gian ma pháp tạo nghệ sẽ đạt tới cỡ nào không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Truyền thống, hậu cần, giá trị chiến lược của nó không thể đánh giá. So một đầu chiến đấu hình thiên thai cấp cự long, còn muốn tới càng thêm chân quý. Từ lý trí góc độ phân tích, đem cái này cơ hội cho thang cầu là lợi tức sử dụng tốt nhất lựa chọn. Lo dần sờ ánh mắt rơi vào cái kia cất móng vuốt, cố gắng để cho mình xem rất ngoan ngoãn, nhưng chóp đuôi lại nhịn không được hơi hơi lay động mèo đen trên thân. Thang cầu cảm nhận được chủ nhân nhìn chăm chú, trong cổ họng phát ra lấy lòng lộc cầu câm thanh. Nhưng mà Lo dần sờ ánh mắt cuối cùng vẫn vượt qua nó, rơi vào màu trắng mèo to trên thân. Nguyệt quang, nàng chỉ là lặng lặng gục ở chỗ này, dùng cặp kia tròng mắt màu vàng óng nhạt nhìn chăm chú Lo dần sờ, không có giống thang cầu như thế tận lực lấy lòng, cũng không có giống tiềm điện như thế toát ra rõ ràng khát vọng. Nàng chỉ là nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt đối tín nhiệm. Lo dần sờ trong lòng mềm nhũn. Đây là hắn thứ nhất đầu cự long đồng bạn, cùng một chỗ làm bạn hắn từ một cái không quan trọng lãnh chúa trưởng thành. Nguyệt quang, Lo dần sờ không có tiếp tục do dự. Mèo. Bên cạnh than cầu cùng tiệm điện đồng thời lệnh ra đầu, trong mắt lộ ra mắt trần có thể thấy thất vọng cùng hâm mộ. Nguyệt quang đứng lên, dùng chính mình lông xù đầu, thân mật cọ sát tay của hắn. Đi thôi. Lo dần sờ vuốt đầu của nàng, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Giống. Từng tiếng càng long ngâm, vang tận mây xanh. Một giây sau, cái kia màu trắng mèo to biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đầu toàn thân bao trùm lấy hình giọt nước vảy màu bạc, tản ra nguyệt hoa giống như vắng lặng quang huy ngân long xuất hiện. Nguyệt quang giáng kia đối cực lớn long rực, hai cây thon dài mà mang theo xoắn ốc đường vân ngân rắc trực chỉ bầu trời, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Một cỗ thuộc về cự long uy nghiêm cùng cảm giác áp bách, trong nháy mắt bao phủ cả tòa đảo giữa hồ. Chương 542, Nguyệt quang tấn thăng thiên thai cấp. Chương 542, Nguyệt quang tấn thăng thiên thai cấp. Địa lĩnh pháp sư cùng hẹn đèo pháp sư đều có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này. Rất không tệ ngân long. Hẹn pháp sư tán thán nói, huyết mạch rất thuần túy. Chính xác. Đi lìn pháp sư gật đầu một cái. Nguyệt quang không chần chờ, giang giác một ngụm đem viên kia cực lớn trứng rắn toàn bộ nuốt vào trong bụng. Làm xong đây hết thảy, nàng nhắm lại cặp kia trong mắt màu vàng nóng nhạt. Với anh, cơ hồ là tại trứng rắn vào bụng trong nháy mắt, một cỗ khó có thể tưởng tượng, giống như bông dương đại hải như vậy bàng bạc sinh mệnh tinh túy tại trong cơ thể của nàng ầm ầm bộc phát. Đó là cựu đầu ma xà hí dạ vì phục sinh trở về, góp nhặt lượng lớn sinh mệnh bản nguyên. Nguyệt quang thân thể run lên bần bật, nàng bên ngoài thân mỗi một phiến vảy màu bạc cũng bắt đầu phóng ra trước nay chưa từng có mà hào quang óng ánh. Tương đạo mắt trần có thể thấy ánh sáng màu bạc, giống như nước thủy triều, lấy nàng cơ thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Nàng ký tức bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp, điên cuồng kéo lên cao. Lĩnh vực cấp đỉnh phong, nửa bước thiên hai, khoảng cách chân chính thiên hai cấp chỉ còn lại sau cùng tầng kia màn mỏng. Mà giờ khắc này, tại hỉ giả cái kia vô cùng vô tận sinh mệnh tinh hoa thôi thúc dưới, tầng này màn mỏng đang bị trước đó chỗ không có tư thái cưỡng ép xung phá. Ngay tại nguyệt quang bắt đầu xung kích thiên hai cấp cùng trong lúc nhất thời, hắc thủy hồ trên không thu thập xong đầu này hỉ giả dòng dõi. Thì giả sự tình cũng nên kết thúc. Mọ Khè ở pháp sư liếc mắt nhìn đảo giữa hồ phương hướng, lạnh nhạt nói: "Gia hỏa này, thật đúng là ương ngạnh." Hẹn pháp sư nhìn xem cái kia trương ngân sắc lưới bên trong, còn đại phí công giấy rùa hắc sắc ma xà, nhếch miệng lên một vòng lánh khốc đường cong. Hắc sắc ma xà, bây giờ đã thê thảm tới cực điểm. Tại Mọ Khè ở pháp sư không gian rào sát phía dưới, nó thân thể cao lớn bị đè ép, gấp đến không còn hình dáng, không cân nhắc máu đen từ băng liệt trong vết thương chảy ra, lại bị không gian lực lượng giam cầm thành huyết châu, lơ lửng ở xung quanh. Nhưng nó sinh mệnh lực lại ương ngạnh đến đáng sợ. Cho dù bản thân chịu trọng thương như thế, vẫn không có chết đi. Tốc chiến tốc thắng a. Đi lìn pháp sư âm thanh, tại hai người bên hai kề. Đừng để nó ảnh hưởng đến cái kia đầu nhỏ ngân long đột phá. Tốt. Hẹn pháp sư gật đầu một cái. Hắn đưa ra tay phải của mình. Ông. Hắn lần nữa từ rộng thùng tình trong tay áo ném ra ngoài chính mình lò luyện. Đi. Hẹn pháp sư con ngón đúng ra. Lò luyện đón gió mà lớn dần. Trong nháy mắt, liền từ lớn chừng bàn tay, đã biến thành một tôn cao tới 100m, như núi lớn cực lớn lò luyện. Lò luyện lò ngụm, đột nhiên mở ra. Và anh. Một cỗ kinh khủng hấp lực từ lò trong miệng bạo phát đi ra. Morpheus, giúp ta một tay. Huyền pháp sư nói. Minh bạch. Morpheus pháp sư tâm niệm khẽ động. Cái kia trương chói buộc hắc sắc ma xà ngân sắc lưới ra tăng cắt chém cùng chói buộc sức mạnh. Giống. Hắc sắc ma xà buộc phát ra khí lực cuối cùng, tính toán hướng đáy hồ bỏ chạy. Nhưng đã chậm. Chấn áp. Huyền pháp sư phun ra một chữ. Tôn kia lò luyện to lớn, buộc phát ra hào quang màu đỏ sậm, lò ngụm nhắm ngay đầu kia khổng lồ ma xà. Kinh khủng hấp lực, giống như vô hình đại thủ, gắt gao bắt được thân thể của nó. Hắc sát ma xà điền cuồng rẽ rủa cơ thể, muốn chống cự. Nhưng nó nay đã là nỏ mạnh hết đà, làm sao có thể cùng hai vị chuyển kỳ pháp sư chống lại. Nó cái kia khổng lồ thân thể, bị từng điểm, không thể chống cự địa, hướng về cái kia to lớn lò ngụm lôi kéo mà đi. Cuối cùng, tại trong một tiếng tràn ngập không cam lòng cùng tiếng gào tuyệt vọng, toàn bộ hắc sát ma xà đều bị hút vào trong tôn kia lò luyện to lớn. Bịch, nặng nề nắp lò ầm ầm rơi xuống, đem hết thể đều phong ấn tại bên trong. Lò luyện to lớn mặt ngoài, không cần nhắc hỏa diễm đường vần sáng lên, thân lò trở nên một mảnh đỏ thẫm, phản phất tại nung khô lấy bên trong tuyệt thế hung vận. Huyền pháp sư vây tay một cái, tôn điện như núi cao lò luyện, phi tốc thu nhỏ, một lần nữa biến trở về lớn chừng bàn tay, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn thỏa mãn nước lượng, một đầu sống thiên thai cấp ma xà, trở về lại có thể luyện chế không thiếu thứ tốt. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Trên hòn đảo giữa hồ, nguyệt quang khí tức đã nhảy lên tới một cái điểm tới hạn. Giang giác, phản phất có đồ vật gì tại trong vô hình bể nát. Một cỗ minh ngông, bàng bạc kinh khủng khí tức từ nguyệt quang trên thân ầm ầm bộc phát. Thiên thai cấp, thành công. Nguyệt quang đống nhiên mở ra cặp kia trong mắt màu vàng nóng nhạt. Trong chốc lát, phong vân biến sắc. Một đường hư ảo dạ không ở trên không xuất hiện, trong sáng nguyệt quang vương vãi xuống, tận cân nhắc hội tụ tại nàng trên thân, làm nàng phụ thêm một tầng thánh khiết ngân sắc sa y y lo dần sờ có thể cảm nhận được rõ ràng, mình cùng nguyệt quang ở giữa linh hồn ràng buộc, trở nên trước nay chưa có kiên cố cùng cường đại. Hắn thậm chí có thể thông qua tầng này ràng buộc, cảm nhận được trong cơ thể của nguyệt quang cái kia giống như tinh hải như vậy mênh mông sức mạnh bằng bạc. Đây chính là thiên hai cấp sức mạnh. Ngang. Nguyệt quang một tiếng long ngâm, đem không mấy tháng hoa thu hẹp đến cơ thể bên trong, tuyên cáo chính mình tấn thăng. Không tệ. Một vẻ ở pháp sư thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh lo dần sờ. Đi lìn pháp sư cùng hẹn pháp sư cũng lần lượt hiện thân. Chuyện chỗ này chúng ta cũng nên trở về. Một vẻ ở pháp sư bình tĩnh nói. Hắn giơ tay lên, hướng về phía trước hư không, nhẹ nhàng gạch một cái. Xoẹt. Không gian giống như vải vóc như vậy bị xé mở. Một đường ổn định mà thâm thúy vết nứt không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ba vị truyền kỳ pháp sư theo thứ tự đi vào đạo kia vết nứt không gian bên trong. Đi lìn pháp sư khi tiến vào trước, quay đầu liếc lo dần sờ một cái, cười ý vị thâm trường cười. Tiểu tử, ngươi thiếu chúng ta một cái nhân tình, nhớ kỹ. Ân tình sao? Lo dần sờ thấp giọng tự nói. Hắn biết rõ, một vị truyền kỳ pháp sư nhân tình, trọng lượng nặng bao nhiêu. Huống chi là ba vị. Bút chứng này không tốt còn a bất quá. Khi ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh nguyệt quang, điểm nho nhỏ này phiền não trong nháy mắt liền bị quăng ra ngoài chín tầng mây. Đáng giá, quá đáng giá. Một vị thiên thai cấp ngân long đồng bạn, loại thu hoạch này vô luận trả giá đại giới cỡ nào cũng là đáng giá. Lo dần sờ đưa tay ra, nhẹ nhàng vô nguyệt quang thu hẹp tại bên người cực lớn long rực. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về. Nguyệt quang phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm, thân thể cao lớn hóa thành một đường ngân quang, trong nháy mắt thu nhỏ, biến thành bạch sắc mèo to, nhẹ nhàng nhảy lên lo dần sờ bả vai. Thang cầu cùng thiểm điện cũng theo sát phía sau, quen cửa quen mèo đều tự tìm được rồi vị trí. Lo dần sờ cất bước, đi vào đạo kia vết nước không gian bên trong. Một hồi nhỏ nhẹ cảm giác hôn mê truyền đến. Một giây sau, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, quen thuộc bày biện, quen thuộc sóng ma lực động. Đúng là hắn xuất phát trước chỗ, luyện kim công xưởng nội bộ cái kia cực lớn phòng. Rõ ràng, mỏ phệ ở pháp sư ở đây lưu lại quay về mỏ neo không gian điểm. Theo lo dần sờ quay về, phía sau hắn vết nước không gian cũng như nước gợn lộn nhạo, chậm rãi lấp đầy. Hô lo dần sờ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc. Chiếm cứ tại phỉ thúy đầm lầy, uy hiếp công quốc nhiều năm cựu đầu ma xà hỉ dạ cuối cùng bị triệt để xóa đi. Trong lòng một tảng đá lớn ầm ầm rơi xuống đất. Đúng lúc này, cơ thể của lo dần sờ chấn động mạnh một cái. Một cỗ bàng bạc, bên ngông, tinh thuần đến cực điểm sinh mệnh cùng ma lực dòng lũ, chính thông qua hắn cùng với nguyệt quang ở giữa linh hồn khế ước, liên tục không ngừng mà chạy ngược tiến hắn cơ thể. Đây là lo dần sờ con người hơi hơi phóng đại. Tinh thần hải của hắn đang sôi trào, cùng đang kích động. Lo dần sờ lập tức nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, toàn lực dẫn đạo cùng hấp thu cỗ này đột nhiên xuất hiện khổng lồ quả tạo. Một cỗ vô hình lực trường lấy hắn làm trung tâm, đang không ngừng co vào, ngưng thực. Đó là lực lượng lĩnh vực. Hơn nữa, cỗ này lực lượng lĩnh vực đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên càng thêm cường đại, càng thêm ngưng luyện. Thích khách, lo dần sờ tất cả khí tức đều tại hướng vào phía trong thu lại, giống như trăm sông đổ về một biển. Không biết qua bao lâu, có thể là vài phút, cũng có thể là một giờ. Khi lo dần sờ mở mắt lần nữa lúc, hắn trong con ngươi tia sáng chậm rãi thu lại. Lĩnh vực cấp cao giai thành. Tại nguyệt quang tấn thăng thiên thai cấp sau cái kia khổng lồ sức mạnh phản hồi phía dưới, hắn vậy mà nhất cử chọc thủng bình cảnh, từ lĩnh vực cấp trung giai vững vàng bước vào lĩnh vực cấp cao cấp độ. Bây giờ khoảng cách lĩnh vực cấp đỉnh phong cũng vẹn vẹn chỉ là cách xa một bước. Lo dần sờ nắm quả đấm một cái, cảm thụ được thể nội cái kia so trước đó cường đại cân nhắc lần không chỉ sức mạnh, khoe miệng không tự chủ được câu lên một nụ cười. Sóng này máu kiếm lời, gào than cầu dùng móng vuốt lay rồi một lần lo dần sờ ống quần, phát ra tiếng kêu bị quất, giống như là đang làm nũng, lại giống như đang oán trách. Lo dần sờ bật cười, không lưng đem nó bế lên. Về sau còn sẽ có cơ hội. Hắn chân ăn mà vuốt than cầu đầu. Mấy ngày kế tiếp, Lo Dần Sơ từ chối đi trong lãnh địa tất cả sự vụ. Hắn đem tất cả thời gian đều dùng đến bồi bạn Nguyệt Quang. Tấn thăng thiên hai cấp, không chỉ là sức mạnh tăng vọt, càng là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Nguyệt Quang cần thời gian đến học tập cùng thích ứng chính mình sức mạnh hoàn toàn mới. Hắc Thạch Sơn mạch chỗ sâu. Được rồi, Nguyệt Quang. Lo Dần Sơ đứng tại trên một tảng đá lớn, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Để cho ta nhìn một chút, lực lượng của ngươi bây giờ. Hắn rất hiếu kỳ, tấn thăng thiên thai sau đó, Nguyệt Quang đến tuột cùng sẽ ra biến hóa như thế nào? Gào một tiếng kêu nhỏ. Nguyên bản ghé vào bên chân hắn bạch sắc mèo to, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Sau một khắc, giống. Một thanh âm vang lên thông thiên tế long ngầm, nổ bể ra đến. Phong vân biến sắc, khổng lồ bóng tối bao phủ toàn bộ đại địa. Lo Dần Sơ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vô ý thức nín thở. Một đầu thân thể dài đến hơn 300 mét ngân long xuất hiện ở giữa không trung. Mỗi một phiến vảy màu bạc đều so trước đó càng thêm cực lớn, càng thêm kiên cố, phản xạ vắng lặng mà nhu hòa thắng hoa. Đôi kia trực chỉ bầu trời xoắn ốc ngân giác trở nên càng thêm to dài, mũi nhọn quanh quẩn mắt trần có thể thấy ma lực bừng sáng. Vẹn vẹn lơ lửng ở nơi đó, không hề làm gì, cái kia cổ phần mênh mông như vực sâu kinh khủng long uy, liền để không gian chung quanh đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Đây chính là thiên hai cấp cự long toàn bộ hình thái tư thái sao? Lo Dần Sơ trái tim tại trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên. Cùng đồng dạng thiên thai cấp trên dưới 1000m lòng khu so sánh, Nguyệt Quang thân thể lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng uy áp không chút nào không kém. Nhưng mà, rung động vừa mới bắt đầu. Ngay tại Lo Dần Sờ làm Nguyệt Quang hoàn toàn mới hình thể mà cảm thấy chấn kinh lúc, giữa không trung ngân long động. Nàng cặp kia trong mắt màu vàng nóng nhạt, lặng lặng nhìn chăm chú lên Lo Dần Sờ. Ngay sau đó, ông nàng bên cạnh thân không gian bắt đầu hơi hơi bật mèo. Một đường, hai đạo ánh sáng màu bạc từ trong nàng cơ thể chia lìa đi ra. Quang hoa cấp tốc ngưng kết, kéo rối, biến hình. Tại trong Lo Dần Sờ cái kia ánh mắt khó tin, hai đầu cùng Nguyệt Quang bản thể giống nhau như lúc ngân sắc cự long chống rồng xuất hiện. Các nàng cùng bản thể song song lơ lửng giữa không trung, đồng dạng tản ra vắng lặng mà cường đại khí tức. Ba đầu ngân long, Lo Dần Sơ đầu góc trong nháy mắt trống rỗng. Hắn có thể cảm giác được chính mình cùng ba đầu ngân long ở giữa đều tồn tại rõ ràng linh hồn ràng buộc. Lo Dần Sơ triệt để ngây dại. Ba đầu thiên hai cấp ngân long, cái này sao có thể? Hắn trợn to hai mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia chấn nhiếp nhân tâm một màn. Ba tòa màu bạc sơn mạch song song lơ lửng tại dưới bầu trời, cực lớn long rực che đậy dương quang, bỏ ra liên miên bóng tối. Thông qua cùng Nguyệt Quang linh hồn ràng buộc, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái kia mặt khác hai đầu ngân long cũng không phải là giả tạo ma pháp hình ảnh. Các nàng nắm giữ thực chất, có được cùng Nguyệt Quang bản thể cơ hồ hoàn toàn giống nhau, bàng bạc sóng ma lực như biển động. Mỗi một cái hô hấp đều dẫn động trong thiên địa thủy triều ma lực. Phân thân Lo Dần Sờ cổ họng có chút khô khốc, khó khăn phun ra hai chữ. Hắn đương nhiên biết Nguyệt Quang am hiểu phân thân ma pháp. Tấn thăng thiên thai cấp sau đó, Nguyệt Quang phân thân ma pháp thế mà trở nên cường đại như thế. Đây là phân thân. Đây nếu là kéo đến trên chiến trường, quân địch đối mặt, đem không phải là một đầu thiên thai cấp tử long, mà là ba đầu. Đây là đủ để cho bất luận cái gì một cái vương quốc cũng vì đó run rẩy sức mạnh. Lo Dần Sơ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng biển dâng trào. Hắn thông qua linh hồn kết nối, hướng Nguyệt Quang phát ra hỏi thăm. Nguyệt Quang, đây là ngươi năng lực mới. Ngang. Nguyệt Quang bản thể phát ra từng tiếng càng đáp lại. Mặt khác hai đầu phân thân ngân long cũng đồng thời hướng về Lo Dần Sơ, hơi hơi cúi xuống các nàng đầu lâu khổng lồ. Lo Dần Sơ trong nháy mắt minh bạch, cái này ba bộ cơ thể cùng hưởng lấy Nguyệt Quang cùng một cái ý thức, điều khiển như cánh tay, liền thành một khối. Có thể duy trì bao lâu? Lo Dần Sơ hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Năng lực nghịch thiên như thế, tất nhiên có cực lớn hạn chế. Nguyệt Quang rất nhanh cấp ra đáp án. Lấy nàng bây giờ ma lực số lượng dự trữ, duy trì cái này hai cỗ phân thân, tối đa chỉ có thể kéo dài nửa giờ. Nửa giờ? Đầy đủ. Lo Dần Sơ ánh mắt sáng lên. Tại thiên thai cấp trên chiến trường, đừng nói nửa giờ, cho dù là 3 phút, đều đủ để quyết định một hồi chiến tranh cuối cùng hướng đi. Ý vị này, trong tương lai trên chiến trường, Hắc Thạch Lĩnh sẽ có được 3 tôn có thể di động thiên thai cấp pháo đài, đủ để phá vỡ bất luận cái gì một hồi cỡ lớn chiến tranh cách cục. Cái này còn bèn bèn phân thân. Nguyệt Quang cái khác ma pháp năng lực đồng dạng cường đại. Nguyệt Quang, Lo Dần Sơ nói, thử xem cái khác ma pháp. Ngang. Trên bầu trời, ba đầu ngân long đồng thời phát ra réo rắt long ngâm. Các nàng đáp lại, chỉnh tề như một, phản phất một cái ý thức tại đồng thời điều khiển ba bộ hoàn mỹ thân thể. Sau một khắc, ông, ba đầu ngân long đồng thời triển khai lĩnh vực, ma pháp cuồng chiều lĩnh vực. Sau khi tấn thăng thiên thai cấp, Nguyệt Quang lĩnh vực phạm vi đã khuyết trương đến một cái mức nghe nói kinh người. Mỗi một cái lĩnh vực đường kính đều vượt qua cân nhắc 1000m. Mà giờ khắc này là ba cái đường kính cân nhắc 1000m ma pháp cuồng chiều lĩnh vực trên không trung trùng điệp, giao hội, dung hợp. Chương 543, Nguyệt Quang tiến giai phân thân ma pháp cùng Nguyệt Quang ma pháp. Chương 543, Nguyệt Quang tiến giai phân thân ma pháp cùng Nguyệt Quang ma pháp. Suy suy suy, cả phiến tiên địa ở giữa ma pháp nguyên tố trong nháy mắt lâm vào trước nay chưa có trạng thái cuồng bạo. Gió tại kêu rên, hỏa đang gầm thét, hơi nước ngưng kết, đại địa chấn chiến. Đủ loại thuộc tính ma pháp nguyên tố bị cưỡng ép từ ổn định trạng thái tháo rời ra, đã biến thành nguyên thủy nhất, tối hỗn loạn hạt năng lượng, điên cuồng va chạm, chôn bụi. Vẹn vẹn lĩnh vực bày ra, tạo thành như thế, liền đã kinh người như thế. Lo Dần Sơ đứng tại lĩnh vực biên giới, đều có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia cố làm người sợ hãi hủy diệt khí tức. Công kích phía trước ngọn núi kia, Lo Dần Sơ chỉ hướng nơi xa một tòa cao tới ngàn mét cô phong, lấy được chỉ lệnh. Trên bầu trời ba đầu ngân long đồng thời có động tác, các nàng mở ra miệng lớn, không có phức tạp chú ngữ ngâm sướng, không có hoa lệ mà pháp trận, chỉ có tối thuần túy, nguyên thủy nhất ma lực ngưng kết. Ba viên to lớn vô cùng, lóng lánh ánh sáng màu bạc năng lượng cầu, tại trong miệng của các nàng phi tốc hình thành. Tấn thăng thiên thai cấp sau đó, Nguyệt Quang đã thức tỉnh huyết mạch trong truyền thừa Nguyệt Quang ma pháp. Đây là Nguyệt Quang mới nắm giữ Nguyệt Quang ma pháp một tròng, Nguyệt Hoa chôn bụi pháo. Nhưng bây giờ, từ ba đầu thiên thai cấp ngân long đồng thời thi triển đi ra, vẹn vẹn ẩn ngưỡng trong lúc đó, liền đã thành thế dọa người. Vành, vành, vành. Ba đạo tráng kiện giống như trụ trời ngân sắc của sáng, xé rách trường không, mang theo chôn bụi hết thể khí tức, hiện lên xếp theo hình tam giác, hung hăng đánh về phía tòa kia ngàn mét cao sơn phong. Ánh trăng kia sáng tại ngọn núi bên trên đột nhiên nổ tung. Ở đó ba đạo ngân sắc cổ sáng tiếp xúc đến sơn phong trong nháy mắt. Cả ngọn núi liền phảng phất bị một cái vô hình đại thủ từ nơi này trên thế giới lặng yên không một tiếng động xóa đi đồng dạng. Nham thạch, thổ nhưỡng, thảm thực vật, hết thảy tất cả đều ở đó kinh khủng ngân quang trong bị trực tiếp phân giải, chôn bụi, hóa thành bé nhất không đáng nói đến hạt, tiêu tán ở vô hình. Khi tia sáng tán đi, tại chỗ chỉ lưu lại một cái sâu không thấy đáy, biên giới bóng loáng như gương cực lớn cái hố. Ngàn mét sơn phong không còn sót lại chút gì. Lo dần sờ há to miệng. Quá kinh khủng. Đây cũng không phải là đơn giản uy lực cường đại. Đây chính là Nguyệt Quang tấn thăng thiên thai cấp cự long sau đó lực lượng chân chính sao? Rất lâu, Lo Dần Sờ mới thật dài phun ra một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động. Ha ha ha, hắn nhịn không được cười ha hả. Có Nguyệt Quang, hắn cuối cùng có chân chính có thể khiêu động tình thế của đại lục đỉnh cấp vũ lực. Trên bầu trời ba đầu ngân long, thân ảnh bắt đầu trở nên hư ảo, sau đó hóa thành hai đạo lưu quang, một lần nữa sáp nhập vào Nguyệt Quang bản thể bên trong. Khổng lồ long khu phi tốc thú nhỏ, tia sáng lóe lên. Nguyệt Quang lần nữa nhẹ nhàng rơi vào Lo Dần Sờ trước mặt, dùng đầu cọ cọ ống quần của hắn. Lo Dần Sờ cúi người, dùng sức ôm lấy Nguyệt Quang, hung hăng xoa nàng mềm mại thuận hoạt da lông. Ta hảo Nguyệt Quang, sóng này quả thực là kiếm lợi lớn. Vui sướng đi qua, Lo Dần Sờ suy nghĩ bắt đầu phi tốc chuyển động. Chiến đấu chân chính thay đổi trong nháy mắt, cần một cái đầy đủ phân lượng đối thủ tới làm khối này đá thử vàng. Hơn nữa đối thủ này tốt nhất còn có thể mang đến đầy đủ phong phú hồi báo. Lo Dần Sờ trong đầu từng cái danh tự thoáng qua. Đồng nhiên một cái ý niệm giống như thiểm điện giống như xẹt qua trong đầu của hắn. Cự Long Giới, Vô Tận Lâm Hải, Phỉ Thúy Long Hoàng. Lo Dần Sờ động tác ngừng một lát, chính là nó. Phỉ Thúy Long Hoàng, một đầu cổ lão có cây hệ cự long, đồng dạng là thiên thai cấp cường đại tồn tại. Quan trọng nhất là nó có được toàn bộ Vô Tận Lâm Hải, mà biển rừng bên trong có một loại đặc sản, thần mục quả, một loại ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh hoa thiên địa kỳ chân. Có thần mục quả, than cầu cùng thiểm điện trưởng thành tiến độ cũng có thể đại đại tăng tốc, mau hơn tiến vào lĩnh vực cấp đỉnh phong. Bây giờ cơ hội tới, vừa vặn có thể lấy nó tới kiểm nghiệm một chút nguyệt quang sức chiến đấu. Lo Dần Sờ liếc mắt nhìn bên cạnh khôn khéo Nguyệt Quang. Thua. Làm sao có thể? Ba đầu thiên thai cấp ngân long đồng thời xuất hiện, coi như đánh không lại, muốn đi, ai có thể ngăn được? Quyết định như vậy đi. Lo Dần Sờ vô đuổi, trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán. Đi, chúng ta về nhà, tiếp đó xuất phát trích quả đi. Hắn bung tay lên, hăng hái. Than cầu lệch ra đầu, tựa hồ nghe không hiểu, nhưng nó vẫn là khéo léo hé miệng. Ông. Một đường ổn định vết nứt không gian, tại trước mặt nó lặng yên mở ra. Lo Dần Sờ ôm lấy Nguyệt Quang, mang theo than cầu cùng thiểm điện, một bước vào trong cái khe. Quang ảnh biến ảo. Một giây sau, Lo Dần Sờ thân ảnh đã xuất hiện ở Hắc Thạch Thành lãnh chúa trong phủ. Hắn không làm kinh động bất luận cái gì người, chỉ là cho A Y lưu lại một đường tin tức, cáo chi chính mình muốn ra ngoài một chuyến. Tiếp đó, mang theo mấy tiểu tử kia đi tới quảng trường thông hướng Cự Long Giới trước vết nứt không gian. Xuyên qua vết nứt không gian, một cỗ thê lương, cổ lão, cùng chủ vật chất vị diện hoàn toàn khác biệt khí tức đập vào mặt. Cự Nhân Thành Bang đến. Bây giờ, Cự Nhân Thành Bang lộ ra 10 phần bận rộn. Một hồi cực lớn di chuyển đang tiến hành, cự nhân bên ngoài Tung Lũng Sơn Khâu cự nhân bị triệu hồi, bọn hắn mang nhà mang người, mang theo chính mình không nhiều gia sản tại cự nhân thành bang tụ tập. Lo Dần Sơ cùng gã tù gặp cái mặt, hỏi thăm hắn Sơn Khâu cự nhân nhóm di chuyển tiến độ, đồng thời cùng hắn lần nữa xác định Sơn Khâu cự nhân di chuyển thời gian. Lo Dần Sơ không có ở cự nhân thành bang làm nhiều dừng lại. Hắn chuyến này mục tiêu là xa xôi Vô Tận Lâm Hải. Món kia từ băng phong ma thủ cùng ma xà chi đồng tổ hợp mà thành cường đại ma cụ, còn tại Địa Linh Pháp sư nơi đó tiến hành sau cùng dung hợp cùng luyện chế, tạm thời không cách nào sử dụng. Chuyến này vẫn là từ thiểm điện mang theo hắn đi tới Vô Tận Lâm Hải. Giống. Thiểm điện biến trở về lôi long hình thái, phát ra một tiếng to rõ long ngầm, thân thể cao lớn phủ phục xuống, ra hiệu Lo Dần Sờ đi lên. Lo Dần Sờ mang theo Nguyệt Quang cùng thang cầu, xe nhẹ đường quen mà nhảy lên thiểm điện rộng lớn phía sau lưng. Xuất phát, một đường hướng bắc. Giống. Thiểm điện phát ra một tiếng hưng phấn gào thét, hai cánh chấn động. Vâng. Cùng bạo lôi đỉnh chi lực bộc phát. Thân ảnh của nó hóa thành một đường màu lam thiểm điện, trong nháy mắt phóng lên trời, hướng về phương bắc phía chân trời, mau chóng đuổi theo. Phía dưới, cự nhân thành bang hình dáng phi tốc đi xa. Lo Dần Sờ đứng tại trên lưng rồng, áo bào bay phất phới. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xôi phương bắc. Nơi đó chính là hắn vì Nguyệt Quang lựa chọn, tấn thăng thiên thai sau đó thứ nhất chiến trường. Thiểm điện tốc độ phi hành cực nhanh, hóa thành lôi đỉnh sau đó, thân ảnh của nó tại tầng mây bên trong xuyên qua, cơ hồ không nhìn thấy thực thể, chỉ có từng đạo màu lam hồ quang điện ngẫu nhiên thoáng hiện. Phía dưới đại địa phi tốc lùi lại. Cũng không lâu lắm, một đầu rộng lớn vô cùng đại giang xuất hiện tại tầm mắt phần cuối. Thương Lan Giang. Lo Dần Sờ ánh mắt nhìn về phía cái kia phiến quen thuộc thủy vực. Cùng lần trước lúc đến, bộ kia sóng lớn mãnh liệt cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Thời khắc này Thương Lan Giang, mặt sông bình tĩnh giống như một mặt cực lớn tấm gương, không có ngập trời sóng lớn, cũng không có cái kia cố làm người sợ hãi kinh khủng khí tức. Xem ra, Thương Lan Long Hoàng cùng cửa sông kẻ xâm lấn chiến tranh đã có kết quả. Lo dần sờ thầm nghĩ trong lòng, chỉ là không biết đến tột cùng là ai thắng ai thua. Thiểm điện không có ở trong sông này dừng lại, cực lớn long dực chấn động, trong nháy mắt vượt qua cân nhắc ngàn mét rộng mặt sông, vượt qua Thương Lan Giang. Rất nhanh, trong không khí sóng ma lực động, lập tức xảy ra rõ rệt biến hóa. Một cỗ nồng đậm, tràn đầy sinh mệnh khí tức một nguyên tố, bắt đầu ở trong không khí tràn ngập. Phía dưới hình dạng mặt đất, cũng từ bình nguyên cùng đồi núi, cấp tốc đã biến thành mênh mông vô bờ rừng rậm nguyên thủy. Vô tận lâm hải. Đến. Từng cây gần trăm mét gỗ cao lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng vân tiêu, cực lớn tán cây nối liền cùng một chỗ, tạo thành một mảnh hải dương màu xanh lục. Dương quang xuyên qua tầng tầng lớp lớp cánh lá, tung xuống loang lổ điểm sáng. Cổ lão, tĩnh mịch và sinh cơ bừng bừng. Giống. Thiểm điện phát ra gầm nhẹ một tiếng, lần nữa gia tốc, dọc theo mảnh này mênh mông cự một biển rừng, hướng về phương bắc chỗ sâu bay đi. Càng là xâm nhập, biển rừng bên trong cây cối thì càng cao lớn. Trong không khí sinh mệnh năng lượng cũng càng nồng đậm. Đúng lúc này, một tiếng sắc bén cao vút kêu to từ trên cao phía trên truyền đến. Lệ, một đường cực lớn bóng tối, đột nhiên từ bọn hắn phía trước tầng mây bên trong xuất hiện, tốc độ nhanh đến kinh người. Đó là một đầu hình thể khổng lồ phi hành ma thú. Nó có vượt qua trăm mét cực lớn dương cánh, lợi chảo như câu, đỉnh đầu mọc lên hoa lệ mạo, toàn thân bao trùm lấy vảy màu xanh. Phong thần rực long. Rõ ràng, nó đang tại tuần tra, vừa vận động phải Lo Dần Sờ một đoàn người. Đến rất đúng lúc. Lo Dần Sờ cười hắc hắc, lần trước mang về phong thần rực long huyết bạ mạ bị đại sư bên kia không sai biệt lắm đã dùng hết rồi. Ghé vào trên bả vai hắn nguyệt quang, lười biếng trừng lên mí mắt. Cặp kia con mắt màu vàng nóng nhạt bên trong, thoáng qua một tia vắng lặng quang. Nàng thậm chí không có đổi trở về cự long hình thái, chỉ là nâng lên chính mình một cái móng vuốt nhỏ, hướng về phía đầu kia bổ nhào mà đến phong thần rực long nhẹ nhàng vung lên. Ông. Trong chốc lát, trong thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, một cỗ cực hàn khí tức đột nhiên bộc phát. Két, két, két. Trong không khí, không cân nhắc băng tinh vô căn cứ ngưng kết. Một hồi phạm vi không lớn, lại uy lực kinh khủng băng tuyết phong bạo, trong nháy mắt hình thành, đón nhận đầu kia phong thần rực long. Đầu linh kia vượt cấp phong thần rực long trên mặt ngang ngược khí tức trong nháy mắt ngưng kết. Thay vào đó là vô tận hoảng sợ. Nó cảm nhận được, cái kia cố căn bản là không có cách chống cự, đến từ sinh mệnh cấp độ tuyệt đối nghiền ép. Thiên hai cấp. Nó muốn chạy trốn, nhưng đã chậm. Băng tuyết phong bạo trong nháy mắt đưa nó nuốt hết. Nó triển khai phong thần lĩnh vực, ở đó đầy trời băng tinh trước mặt, yếu ớt giống như giấy dán, trong nháy mắt phá toái. Nó bắn ra không cân nhắc phong nhận, cũng tại tiếp xúc đến băng tuyết nháy mắt, liền bị đóng băng, nát bấy. Lệ một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, im bặt mà dừng. Đầu kia khổng lồ phong thần rực long tính cả chung quanh nó không gian, đều bị một tầng thật dày màu trắng băng tinh triệt để đóng băng. Động tác của nó còn duy trì bổ nhào tư thái, nhưng nó sinh mệnh khí tức lại tại trong nháy mắt đó bị triệt để chôn bụi. Một tôn cực lớn, trông rất sống động băng điêu, cứ như vậy xuất hiện ở giữa không trung. Sau đó, tại dưới tác dụng của trọng lực, bắt đầu hướng về phía dưới rậm rạp rừng rậm, thẳng tắp rơi xuống. Toàn bộ quá trình, từ phong thần rực long xuất hiện đến bị đông cứng thành tảng băng, thậm chí không đến 10 giây, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, một mực ghé vào Lo Dần Sờ một bên khác trên bả vai thang cầu, động. Nó cặp kia hắc rượu thạch giống như ánh mắt đống nhiên sáng lên. Ngao. Nó mở ra miệng nhỏ của mình. Ông. Một đường cực lớn, nửa trong suốt cự long hư ảnh, tại phía trước xuất hiện. Ngay sau đó, không gian cự long hư ảnh mở ra miệng lớn, một ngụm đem phong thần rực long hóa thành băng điêu nuốt vào. Làm xong đây hết thảy, than cầu thỏa mãn ở một cái, một lần nữa nằm trở về, lười biếng vây vây bôi. Hai cái tiểu gia hỏa phối hợp tiên ý vô phùng, Lo Dần Sờ nội tâm nóng hừng hực. Đây chính là nắm giữ thiên thai cấp đồng bạn cảm giác sao? Quá sung sướng. Cái này còn bẹn bẹn nguyệt quang đang biến hình hình thái phía dưới, tiện tay một kích uy lực. Nếu là ba đầu thiên thai cấp ngân long phân thân tế xuất, trang diện đó, Lo Dần Sờ đã có chút không dám tưởng tượng. Hắn đối với lần này trích quả hành trình, lòng tin tăng đầy. Thiểm điện trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, tiếp tục hướng bắc. Ước chừng sau một tiếng, Lo Dần Sờ ngẩng đầu, nhìn về phía xa xôi đường chân trời. Ở nơi đó, một mảnh cực lớn, phản phất liên tiếp trời và đất lục sắc bóng tối, xuất hiện tại tầm mắt phần cuối. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, cái kia phiến bóng tối hình dáng cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Đó là một gốc đại thụ, cực lớn tán cây tầng tầng lớp lớp, hướng về phía trước kéo dài. Cả cây độ cao tuyệt đối vượt qua cân nhắc ngàn mét. Không cân nhắc cường tráng thân cành từ trụ cột bên trên dọc theo người ra ngoài, mơ hồ có thể thấy được cân nhắc không rõ chim bay tại cực lớn tán cây ở giữa xuyên qua, nghỉ lại, phát ra trận trận réo rắt hót vang. Một cỗ mênh mông, cổ lão, mênh mông như biển sinh mệnh uy áp, từ cây kia thần mục phía trên tàn mắt ra, bao phủ cả phiến thiên địa. Thông thiên thần mục. Đây chính là Phỉ Thúy Long Hoàng hang ổ. Lo Dần Sờ đã là lần thứ hai đi tới nơi này. Cùng lần trước so sánh, hắn có một chút mới cảm thụ, phản phất toàn bộ vô tận lâm hải sinh mệnh mạch đập, đều cùng cái này quả thông thiên thần mục chặt chẽ mà nối liền cùng một chỗ. Nó chính là mảnh này biển rừng trái tim, là tất cả sinh mệnh đầu nguồn. Giống thiểm điện phát ra một tiếng bất an gầm nhẹ, thân thể cao lớn ở giữa không trung hơi có chút cứng ngắc. Tây kia thông thiên thần mục, liền như là mảnh này biển rừng tuyệt đối quân chủ, vẹn vẹn tới gần, cũng đủ để cho lĩnh vực cấp cự long đều cảm thấy run rẩy. Lo Dần Sờ giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vô dưới thân thiểm điện cổ. Không cần sợ. Lo Dần Sờ ánh mắt xuyên qua trọng trọng điệp điệp cực lớn thân cảnh, rơi vào cái kia giống như sơn mạch giống như nguy nga tán cây chỗ sâu. hắn biết, chính chủ muốn ra tới. Đúng lúc này, rầm rầm, thông thiên thần một cái kia cự đại vô bằng tán cây, giống như là sống lại, bắt đầu kịch liệt đung đưa. Không cân nhắc nghỉ lại trên tảng cây chim bay hù dọa, trong lúc nhất thời, trên bầu trời vang lên ầm ĩ khắp trốn kêu to. Ngay sau đó, một cái dữ tợn cùng hoa lệ cùng tồn tại cực lớn đầu người, chậm rãi từ tầng tầng lớp lớp trong lá cây ló ra. Thân thể của nó chừng hơn 1000m dài, bao trùm lấy giống như cấp cao nhất phỉ thúy điêu khắc thành lần phiến, dưới ánh mặt trời lập lòe ôn nhuận mà thâm thúy lục quang. Đỉnh đầu của nó, sinh trưởng giống như san hô một dạng cự đại long sừng, phức tạp mà hoa lệ. Một đôi giống như ngọc lục bảo như bảo thạch cực lớn đôi mắt, chậm rãi mở ra. Ánh mắt kia, phản phất mang theo xem kỹ, mang theo băng lãnh. Phỉ thúy long hoàng, vô tận lâm hải chúa tể, thiên hai cấp cự long. Ánh mắt của nó, trong nháy mắt liền phong tỏa giữa không trung lo dần sở cùng thiểm điện. Giống. Một tiếng ẩn chứa vô tận lửa giận long âm, theo nó sâu trong cổ họng bạo phát đi ra, hóa thành như thực chất sóng âm, quét sạch cả phiến thiên địa. Trên bầu trời tầng mây bị trong nháy mắt đánh sơ sát. Phía dưới biển rừng, nhấc lên ngập trời lục sắc sóng lớn. Vẹn vẹn gầm lên giận dữ, liền dẫn động thiên tượng biến hóa. Phỉ thúy long hoàng nhận ra bọn hắn. Nó cặp kia cực lớn ngọc lục bảo trong đôi mắt, lập lòe nguy hiểm mà hung ác tia sáng. Chính là cái này một người một rồng. Chính là những thứ này kẻ trộm, cùng một đầu khác lôi long lẹn vào lãnh địa của nó, đánh cắp nó bảo vệ thần quả. Đây là đối với nó trắng trợn khiêu khích. Kẻ trộm một cái giàn mua mà uy nghiêm âm thanh, trực tiếp tại lo dần sợ trong đầu vang lên. Các ngươi còn dám trở về? Kinh khủng long uy, giống như thực chất đại sơn, hướng về lo dần sợ cùng thiểm điện hung hăng nghiền ép mà đến. Thiểm điện thân thể bỗng nhiên trầm xuống, phát ra một tiếng đau đớn rên rỉ. Chương 544, trận đầu, Nguyệt Quang VS Phỉ Thúy Long Hoàng. Chương 544, trận đầu, Nguyệt Quang VS Phỉ Thúy Long Hoàng. Lo dần sợ thần sắc bình tĩnh. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm, ở trong lòng đối chính mình mấy cái cự long đồng bạn làm đánh giá. Hắn mấy tiểu tử kia tính cách không giống nhau. Nguyệt Quang tính cách bình tĩnh lạnh lùng, đối với chiến đấu nhất là không nóng lòng. Than Cầu tính cách có chút nhát gan, thích nhất chính là đi theo Nguyệt Quang đại tỷ sau lưng, làm một cái hợp cách bộ trưởng hậu cần, thuận tiện nhặt nhặt chiến lợi phẩm. Thiểm Điện tính cách thì nhảy thoát rất nhiều, tràn đầy trẻ tuổi cự long lòng hiếu kỳ cùng tinh thần mạo hiểm, đối với chiến đấu và mạo hiểm cũng càng thêm nhu cầu danh lợi. Mà Thái Dương, thân là kim long, tính cách thì trầm ổn hơn cùng thành thục. Cùng cái này ba cái thỉnh thoảng gây sự, gây họa tiểu gia hỏa so sánh, một mực lấy kỵ sĩ thân phận tự xưng Thái Dương thành thục không tầm nổi, cũng là duy nhất có thể lấy đơn độc thi hành nhiệm vụ trọng yếu cự long. Suy nghĩ chợt lóe lên, Lo dần sơ ngẩng đầu, đón vị Thúy Long Hoàng cái kia cơ hồ muốn đem bầu trời đều áp sập kinh khủng long uy. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vô ghé vào trên bả vai mình Nguyệt Quang. Nguyệt Quang, xem ngươi rồi. Gào. Nguyệt Quang lúc này mới đứng dậy, làm ra tư thế chiến đấu. Sau một khắc, Nguyệt Quang thân ảnh chợt hư hóa thành hoàn toàn mông lung ngân sắc quang vụ. Bành. Một cỗ uy áp kinh khủng đột nhiên phủ xuống. Vị Thúy Long Hoàng cái kia tràn ngập lửa giận long âm, im bặt mà dừng. Nó cặp kia ngọc lục bảo một dạng cực lớn đôi mắt, đột nhiên co vào. Chỉ thấy giữa không trung, một đầu thân thể dài đến hơn 300 mét ngân sắc cự long, giãn ra nàng cái kia che khuất bầu trời long rực. Hình giọt nước thân thể, bao trùm lấy tựa như tháng hoa ngưng kết mà thành vảy màu bạc, mỗi một phiến đều lập lòe vắng lặng thần thánh hào quang. Hai cây thon dài mà mang theo xoắn ốc đường vân ngân rắc trực chỉ bầu trời, mũi nhọn quanh quần mắt trần có thể thấy ma lực vầng sáng. Vẹn vẹn tồn tại ở nơi đó, liền để không gian chung quanh nổi lên kịch liệt gợn sóng. Thiên hai cấp, lại một đầu thiên hai cấp cự long. Vị Thúy Long Hoàng trong đầu, trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này, nổi giận cảm xúc trong nháy mắt bị cảnh giác thay thế. Một đường không gian gợn sóng thoáng qua, Lo dần sờ thân ảnh từ tiềm điện trên lưng tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt đã vững vàng xuất hiện ở nguyệt quang rộng lớn trên lưng. Hắn áo bào phân vật, thần sắc bình tĩnh, long hồn lĩnh vực mở, tinh thần lực từ trong cơ thể hắn bộc phát. Giống một tiếng mơ hồ long ngầm vang vọng linh hồn phương diện, một đầu rươi trong suốt cự long hư ảnh từ sau lưng Lo dần sờ phóng lên trời, kỳ hình thái cùng chân chính cự long không khác nhau chút nào, tản ra uy nghiêm cùng bất hủ khí tức. Cái kia long hồn hư ảnh trên không trung một cái xoay quanh, sau đó đột nhiên đáp xuống, cùng cơ thể của nguyệt quang hoàn mỹ trùng điệp lại với nhau. Ông, Nguyệt Quang màu bạc long khu phía trên, trong nháy mắt hiện ra một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Nàng khí tức lại một lần nữa tăng vọt. Phỉ Thúy Long Hoàng con ngươi đã giúp thành to bằng mũi kim. Nó cảm nhận được, cái kia nhân loại, vậy mà thông qua thủ đoạn nào đó, cường hóa đầu này thiên thai cấp ngân long. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, dây dưa trái tim của nó. Nhưng mà, chân chính để nó khiếp sợ cảnh tượng vẫn còn đằng sau. Ngay sau đó, ông, hai đạo sáng chói ánh sáng màu bạc từ cơ thể của Nguyệt Quang hai bên chia lìa đi ra. Quang hoa trên không trung lao nhanh kéo duỗi, ngưng kết, tạo hình. Tại Phỉ Thúy Long Hoàng cái kia khó có thể tin chăm chú. Hai đầu cùng Nguyệt Quang bản thể giống nhau như lúc ngân sắc cự long, chống rồng xuất hiện. Các nàng đồng dạng có hơn 300 mét dài thân hình khổng lồ, đồng dạng bao trùm lấy tỏa ra ánh sáng lung linh bảy bạc, đồng dạng đỉnh lấy đôi kia thon dài xoắn ốc ngân giác. Thậm chí, liền trên thân tầng kia vầng sáng nhàn nhạt, đều không sai chút nào. Ba đầu, thiên hai cấp ngân long. Tại Phỉ Thúy Long Hoàng trong cảm giác, ba đầu ngân long vậy mà nắm giữ đồng dạng cường đại khí tức, bản thể cùng phân thân thế mà không khác nhau chút nào, không cách nào phân chia. Phân thân, cái gì phân thân có thể nắm giữ cùng bản thể giống nhau như lúc thiên thai cấp uy áp? Đây không phải mà pháp hình ảnh. Cái kia cổ phần bàng bạc sóng ma lực như biển động, cái kia cổ phần để kinh khủng như vực sâu long uy, đều là thật sự không giả. Sau một khắc, ba đầu ngân long đồng thời triển khai lĩnh vực. Ông, ba cái đường kính vượt qua cân nhắc 1000m ma pháp cùng chiều lĩnh vực ở trên bầu trời ầm ầm mở ra. bọn chúng hai bên trùng điệp, giao hội, dung hợp, tạo thành một cái bao phủ phương viên gần vạn mét bầu trời, trước nay chưa có cực lớn lĩnh vực. Xuy 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 xuy. Lĩnh vực bên trong, tất cả ma pháp nguyên tố phảng phất tại trong nháy mắt sôi trào. Phong, lửa, nước, đất, lôi, ánh sáng, tối. Vì Thúy Long Hoàng cảm nhận được áp lực lớn. Phẫn nộ, chấn kinh, cảnh giác. Đủ loại cảm xúc cuối cùng hóa thành trước nay chưa có ngưng trọng. Lo dần sờ không có cho nó càng nhiều thời gian suy tính. Vừa lên đến, liền muốn dùng lực lượng mạnh nhất, cho đả kích nặng nề nhất. Nguyệt Quang. Hắn thông qua linh hồn kết nối, hạ chỉ lệnh. Động thủ. Ngang. Ba tiếng reo rắt long ngâm đồng thời tê. Trên bầu trời, ba đầu ngân long đồng thời có làm việc. Các nàng mở ra miệng lớn. Kinh khủng ma lực đang ngưng tụ. Ba viên to lớn vô cùng, long lánh ánh sáng màu bạc năng lượng cầu, tại trong miệng của các nàng phi tốc hình thành. Tháng hoa chôn bụi pháo. Hơn nữa, là ba phát. Từ ba đầu thiên thai cấp ngân long, đồng thời thi triển. Vẹn vẹn năng lượng ở ngưỡng, liền để phía dưới vô tận lâm hải nhấc lên phong ba. Vô số chọc trời cự mục tại cỗ uy áp này phía dưới run lẩy bẩy, cành lá của vũ. Vì Thúy Long Hoàng đôi kia ngọc lục bảo một dạng trong đôi mắt, cuối cùng toát ra vẻ hoảng sợ. Tử vong. Nó từ cái kia trong ba viên năng lượng màu bạc bầm bên trong, cảm nhận được đủ để uy hiếp được nó sinh mệnh kinh khủng khí tức. Giống. Một tiếng cổ lão, bao la gào thét, từ Phỉ Thúy Long Hoàng sâu trong cổ họng bộc phát. Vô số màu xanh biết thần quang, theo nó long khu phía trên bộc phát. Xâm la vạn tượng. Ầm ầm. Một cái phạm vi đạt đến kinh khủng hơn vạn mét phương viên lĩnh vực, lấy Phỉ Thúy Long Hoàng làm trung tâm, ầm ầm bày ra. Cùng nguyệt quang cái kia cuồng bạo lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Phỉ Thúy Long Hoàng lĩnh vực tràn đầy vô tận sinh cơ cùng trật tự. Trong chốc lát, một mảnh cực lớn rừng rậm nguyên thủy hư ảnh xuất hiện ở giữa thiên địa. Vô số cao tới 1000m cự một nguyên ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, ước vạn đầu lập loè sinh mệnh quang huy dây leo điên cuồng lớn lên, xen lẫn thành một mảnh màu xanh lá cây màn trời. Ở mảnh này thế giới màu xanh lục bên trong, nguyệt quang ma pháp cuồng triệu lĩnh vực tạo thành nguyên tố bạo động, lại bị gắng gượng áp chế, vươn lên. Mảnh này biển rừng là nó quốc độ. Ở đây, nó chính là sinh mệnh cùng trật tự hóa thân. Liên tại đây phiến lục sắc quốc độ hình thành trong nháy mắt. Trên bầu trời, cái kia ba viên ẩn ngưỡng đến mức tận cùng ngân sắc nguyên lượng, động. Vâng, vâng, vâng. Ba đạo tráng kiện được phảng phất muốn nối liền trời đất ngân sắc của sáng, xé rách trường không. Cổ sáng những nơi đi qua, không gian bị trực tiếp phân giải, lưu lại ba đạo thâm thúy, đen như mực hư không quỹ đạo. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa nhất kích, Phỉ Thúy Long Hoàng triển khai xâm la vạn tượng trong lĩnh vực, cái kia phiến cực lớn rừng rậm hư ảnh sống lại. Vô số cự một huyễn ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, tầng tầng lớp lớp, tại trước người của nó tạo thành một mặt từ lượng lớn sinh mệnh năng lực tạo thành, trầm trọng vô biên năng lực tự tưởng. Ba đạo chôn vùi hết thể ngân sắc của sáng, cứ như vậy hung hăng đụng phải cái kia phiến đại biểu cho vô tận sinh cơ lục sắc màn trời. Xuy, một loại giận người, phản phất liệt hỏa thiêu đốt băng tuyết âm thanh, vang dội cả phiến thiên địa. Màu bạc của sáng cùng màu xanh biếc ánh sáng, điên cuồng xen lẫn, va chạm, lẫn nhau ăn mòn, chôn vùi. Lo dần sờ đứng tại nguyệt quang trên lưng, thấy rõ, Phỉ Thúy Long Hoàng trước người mặt kia từ vô số cự một huyễn ảnh tạo thành năng lực tự tưởng. Tại tháng hoa chôn bụi pháo trùng kích vào, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên mỏng manh, trong suốt. Tầng tầng màn ánh sáng màu xanh lục bị phân giải, xé rách. Nhưng ngay sau đó, lại có càng nhiều sinh mệnh năng lực từ thông thiên thần một phía trên bọn tới, điên cuồng tu bổ mặt kia năng lực cự tượng. Hủy diệt cùng tân sinh. Hai loại hoàn toàn tương phản sức mạnh, tại lúc này tạo thành quỷ dị cân bằng. Phỉ Thúy Long Hoàng cặp kia ngọc lục bảo một dạng cực lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm trên bầu trời ba đầu ngân long, tràn đầy vẻ kinh nộ. Nó có thể cảm giác được, chính mình trong lĩnh vực sinh mệnh năng lực, đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp bị tiêu hao. Ngay tại song phương rằng có trong nháy mắt, Lo dần sờ ánh mắt vượt qua chiến trường kịch liệt, rơi vào cây kia cực lớn thông thiên thần mục phía trên. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vô vô ghé vào trên bả vai mình thang cầu. Thang cầu, thiểm điện. Hắn nói, đi thôi, đem trái trên cây, toàn bộ đều cho ta hái trở về, càng nhiều càng tốt. Lo dần sờ chỉ lệnh đơn giản trực tiếp. Ngao, thang cầu hắc diệu thạch như vậy ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Hái quả, nó thích làm nhất cái này. Giống. Bên kia thiểm điện cũng phát ra một tiếng hưng phấn gầm nhẹ. Sau một khắc, thang cầu từ nguyệt quang rộng lớn trên lưng nhảy xuống, ở giữa không trung, thang cầu thân thể nên phong bạo trướng. Ông, không gian lực lượng nhộn nhạo lên. Trong nháy mắt, một đầu bao trùm lấy đen như mực vậy không gian cự long xuất hiện ở giữa không trung. Nó mở ra chính mình long rực, phát ra một tiếng vui sướng gào thét, một cái bổ nhào, liền hướng phía dưới cái kia to lớn tán cây bọc tới. Thiểm điện theo sát phía sau, nó khổng lồ lôi long thân thể hóa thành một đường cường tráng màu lam thiểm điện, trên không trung xẹt qua một đường hoa mỹ đường vòng cung, theo sát lấy thang cầu, một đầu đâm vào cái kia phiến tầng tầng lớp lớp. Giống như lục sắc vân hải một dạng tán cây bên trong. Kẻ trộm. Phỉ Thúy Long Hoàng trong nháy mắt liền phát giác động tác của bọn hắn. Một cỗ cùng nộ ý chí hóa thành như thực chất tinh thần xung kích, hướng về than cầu cùng thiểm điện hung hăng quét tới. Nhưng cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời, nguyệt quang trong mắt màu vàng nóng nhạt bên trong thoáng qua một tia ngân quang. Ông, ba cỗ đồng dạng tinh thần lực mênh mông, giống như ba mặt bền chắc không thể gãy ngân sắc cự tường, trực tiếp chắn Phỉ Thúy Long Hoàng tinh thần xung kích phía trước. Vâng. Vô hình va chạm tại phương diện tinh thần bộc phát. Phỉ Thúy Long Hoàng chỉ cảm thấy đầu của mình liên tục đụng phải ba đạo thiết tường, phá vỡ trong đó hai mặt, bị cuối cùng để lại mặt kia thiết tường ngăn lại, đầu trực ông văng rồi. Cuối cùng, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia hai đầu đáng chết tiểu long vọt vào chính mình bảo khố. Giống. Phẫn nộ, vô tận phẫn nộ, cơ hồ muốn đem nó lý trí triệt để nuốt hết. Đây là quả thực là nhục nhã. Quân địch ở ngay trước mặt nó, phái người đi trộm nó đồ vật, mà hắn lại bị gắt gao ngăn chặn, cái gì cũng làm không được. Hơn nữa không phải là một lần, là hai lần. Các ngươi tự tìm cái chết. Gián uông mà tức giận âm thanh ở trong thiên địa quen quẩn. Ầm ầm, toàn bộ biển rừng run rẩy kịch liệt. Ước vạn đầu giống như cự mãng một dạng dây leo từ tán cây bên trong điên cuồng mọc ra, che khuất bầu trời, hóa thành một mảnh hải dương màu xanh lục, hướng về than cầu cùng tiệm điện biến mất phương hướng quét sạch mà đi. Nó muốn đem hai cái này kẻ trộm triệt để rào sát tại chính mình trong quốc gia. Nhưng mà Lo Dần Sơ làm sao có thể cho nó cái này cơ hội? Nguyệt Quang, đừng có ngừng. Ngang, ba tiếng reo rắt long ngầm đồng thời vang tận mây xanh. Sau một khắc, ba đạo tháng hoa chôn vùi pháo tia sáng đã chậm rãi tán đi. Nhưng ngay sau đó, càng kinh khủng hơn ma pháp phong bạo phủ xuống. Ba đầu thiên thai cấp ngân long chính là ba cái di động, uy lực vô tận ma pháp pháo đài. Ông Nguyệt Quang ở giữa bản thể mở ra miệng lớn, từng viên đường tính vượt qua 10 m tháng hoa năng lực tại hội tụ, giống như bắn liên thanh, hướng về Phỉ Thúy Long Hoàng Điền cuồng oanh kích mà đi. Nguyệt Quang chi nộ, mà tại nàng hai bên, mặt khác hai cái phân thân cũng đồng thời phát động công kích. Bên trái phân thân hai cánh chấn động, giang giáp, một cỗ cực hàn khí tức trong nháy mắt bao phủ phương viên cân nhắc 1000 m bầu trời. Vô số cực lớn băng truy, băng nhận, băng thương, lăng không ngưng kết mà thành, hóa thành một hồi hủy thiên diệt địa băng tuyết dòng lũ quét sạch xuống. Lâm Đông chi nộ, bên phải phân thân nhưng là nâng lên cực lớn long chảo, hướng về phía hư không đống nhiên nắm chặt. Cuốn phong phát sinh, một cái cực lớn long quyển phong bạo sinh ra, trong đó ngàn vạn đạo sắc bén phong nhận lăng không sinh ra. Tiếp đó tại long quyển phong bạo thôi thúc dưới, bao trùm Phỉ Thúy Long Hoàng Châu khu vực. Long quyển phong bạo, trong lúc nhất thời, Nguyệt Quang, băng xương, phong bạo, ba loại thuộc tính khác nhau nhưng tương tự kinh khủng ma pháp, giống như điên cuồng mưa bẩn dạng, từ ba phương hướng hướng về phía Phỉ Thúy Long Hoàng triển khai điên cuồng công kích. Vâng, 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 cả bầu trời đều bị chói mắt ma pháp ánh sáng huy bao phủ hoàn toàn. Phỉ Thúy Long Hoàng lâm vào 10 phần chật vật hoàn cảnh. Nó vừa mới thúc đẩy sinh trưởng ra ước vạn dây leo, còn chưa kịp đuổi kịp than cầu cùng thiểm điện, liền bị cái kia phô thiên cái địa ma pháp dòng lũ trong nháy mắt bao phủ, xé nát, chôn bụi. Nó chỉ có thể đem tất cả sức mạnh đều dùng để duy trì chính mình xâm la vạn tượng lĩnh vực, đau khổ ngăn cản cái kia phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh ma pháp công kích. Vô số cự một huyễn ảnh tại ma pháp phong bạo bên trong không ngừng mà phá thoái, lại không ngừng mà trùng sinh. Màu xanh biết sinh mệnh năng lực, giống như bỡ đê hồng thủy như vậy, điên cuồng tiêu hao. Vị này sống không biết bao nhiêu vạn năm cổ lão long hoàng, bây giờ giống như là một cái cực lớn biêm ngắm, bị đặt tại chỗ, không thể động đậy, chỉ có thể bị động bị đánh. Biệt khuất, vô cùng biệt khuất. Nó chỉ có cường đại sức mạnh, lại bây giờ căn bản tìm không thấy phản kích cơ hội. Đối phương là ba đầu tiên thai cấp, công kích từ ba cái khác biệt góc độ đánh tới, căn bản muốn không cho nó bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đáng chết, đây là cái gì gặp quỷ ma pháp? Vì cái gì một con rồng có thể phân ra hai cái cùng bản thể giống nhau như lúc cường đại phân thân? Phỉ Thúy Long Hoàng trong lòng đang điên cuồng gào thét. Lo Dần Sờ đứng tại Nguyệt Quang trên lưng, hắn đối Nguyệt Quang bây giờ lộ ra sức chiến đấu hài lòng tới cực điểm. Nhập môn tiên thai cấp liền có thể đè lên Phỉ Thúy Long Hoàng dạng này uy tín lâu năm tiên thai đánh. Mặc dù là 3-1, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh Nguyệt Quang tiềm lực khủng bố cỡ nào. Lo Dần Sơ biết, nếu như là chân chính sinh tử chi chiến, cả hai thắng bại còn chưa biết được, Phỉ Thúy Long Hoàng có đầy đủ thực lực chống nổi Nguyệt Quang phân thân tồn tại nửa giờ. Một khi phân thân tiêu tan, chỉ bằng vào Nguyệt Quang, chỉ sợ giai đoạn hiện tại còn không phải Phỉ Thúy Long Hoàng loại này đã tồn tại cân nhắc ngàn năm uy tín lâu năm thiên thai đối thủ. Chương 545, thu hoạch lượng lớn thần một quả cùng tìm kiếm Nguyệt Quang đồng tộc. Chương 545, thu hoạch lượng lớn thần một quả cùng tìm kiếm Nguyệt Quang đồng tộc. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Điên cuồng công kích kéo dài đến 10 mấy phút. Lo Dần Sơ xem chừng, than cầu bọn chúng hẳn là vơ vét gần đủ rồi. Tiếp tục đánh xuống, nếu là thật đem cái này lão long hoàng bức đến liều mạng hoàn cảnh, vậy thì không cần thiết. Thấy tốt thì ngưng. Hắn phát ra một tiếng kêu gọi, hướng hai cái đang tại trong tán cây bận rộn tiểu gia hỏa, hạ quay về chỉ lệnh. Rất nhanh. Hoa lạc. Thông thiên thần một cái kia to lớn tán cây một hồi lắc lư. Hai thân ảnh, một trước một sau mà từ bên trong chui ra. Giống. Thấy cảnh này, Phỉ Thúy Long Hoàng càng tức giận hơn. Đó là nó thần một quả. Là nó bảo vệ tiến lên năm chí bảo. Là nó tiến hơn một bước hy vọng. Cái kia hai cái đáng chết kẻ trộm, đến cùng trộm bao nhiêu? Một cỗ hỗn tạp đau lòng cùng nổi giận cảm xúc xông thẳng gáy của nó. Bản hoàng muốn giết các ngươi. Phỉ Thúy Long Hoàng triệt để điên cuồng. Nó liều lĩnh thúc dục lực lượng trong cơ thể, chuẩn bị phát động phản kích sau cùng. Nhưng mà Lo Dần Sơ căn bản muốn không cho nó cái này cơ hội. Ngao, chỉ thấy than cầu thân ảnh ở giữa không trung một cái mơ hồ. Ông, không gian lực lượng phát động. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó đã thuấn di đến Nguyệt Quang bản thể bên cạnh. Ma thiểm điện thì hóa thành một đường lôi quang, trên không trung liên tục nhún nhảy mấy lần, cũng vững vàng rơi vào Nguyệt Quang một bên khác. Lo Dần Sờ cười ha ha một tiếng, làm rất tốt. Hắn quay đầu, nhìn về phía dưới cái kia đã ở vào bạo tẩu danh giới Phỉ Thúy Long Hoàng, trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạ. Long Hoàng bệ hạ, đa tạ khoản đãi. Lần sau có rảnh, lại tới thăm. Nói xong, hắn hướng về phía than cầu hạ sau cùng chỉ lệnh. Chúng ta đi. Than cầu lập tức ngầm hiểu, gầm nhẹ một tiếng. Ông. Một đường vết nước không gian chợt mở ra. Mơ tưởng trốn. Phỉ Thúy Long Hoàng phát ra kinh thiên động địa gào thét. Long khu phía trên sáng lên rực rỡ đến mức tận cùng lục quang. Một cây toàn thân xanh biếc, phản phất từ thần ngọc điêu khắc thành cực lớn một mâu, đột nhiên bắn ra, mang theo xuyên thủng đất trời chi uy, đâm về phía cái kia sắp khép lại vết nứt không gian. Xâm La thần phạt. Đây là nó tối cường đơn thể công kích. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Tại một mâu đến phía trước, ba đầu ngân long thân ảnh đã mang theo Lo Dần Sở cùng hai cái kẻ trộm, chui vào vết nứt không gian bên trong. Khe hở, lặng yên khép kín. Oanh, cái kia ẩn chứa kinh khủng sinh mệnh thần lực một mâu, hung hăng đâm vào không trung, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, đem phương viên cân nhắc ngàn mét không gian đều nổ thành một mảnh hỗn độn. Giống Vô Tận Lâm Hải bên trong, quên quần phỉ Thúy Long Hoàng cái kia tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng gào thét. Ông, không gian một hồi kịch liệt bặm mèo. Một giây sau, Lo Dần Sơ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, quên mình cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi. Phỉ Thúy Long Hoàng gào thét cũng bị triệt để ngăn cách. An toàn. Nơi này cách Vô Tận Lâm Hải trung tâm, chỉ ít có cân nhắc ngàn km xa. Hô Lo Dần Sơ thật dài thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng cuối cùng trầm tĩnh lại. Ngay sau đó, hắn bên cạnh thân hai đạo cực lớn thân ảnh màu bạc bắt đầu trở nên hư ảo, giống như dưới ánh mặt trời bọt nước, hai đầu thiên thai cấp ngân long phân thân tại vô thanh vô tức ở giữa hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng, tiêu tan trong không khí. Ngang một tiếng mang theo mệt mỏi than nhẹ vang lên, nguyệt quang hơn 300 mét dài khổng lồ long khu cũng theo đó vụt nhỏ lại, ánh sáng lóe lên ở giữa, nàng một lần nữa biến trở về màu trắng mèo to, nhẹ nhàng rơi vào Lo Dần Sơ đầu vai. Rõ ràng duy trì hai cái cùng bản thể cùng cấp bậc thiên thai cấp phân thân cũng tiến hành cường độ cao chiến đấu, đối với nàng mà nói tiêu hao rất lớn. Ngao, bên kia than cầu cũng thay đổi trở về hình thái mèo đen, nhảy tới Lo Dần Sơ một cái khác trên bờ bay, dùng cái đầu nhỏ cọ sát Lo Dần Sơ gương mặt, giống như là tại tranh công. Lo Dần Sơ đưa tay ra, trấn an mà sờ lên nguyệt quang nhu thuận lông tóc. Khổ cực, nguyệt quang. Hắn âm thanh bên trong mang theo một tia đau lòng. Sau đó, hắn lại vỗ vỗ than cầu cái đầu nhỏ. Ngươi lần này cũng làm rất tốt. Lo Dần Sơ ánh mắt chuyển hướng thiểm điện. Thiểm điện, trước tiên tìm một nơi hạ xuống, chúng ta chỉnh đốn một chút. Giống. Thiểm điện phát ra gầm nhẹ một tiếng, thân thể cao lớn hướng về phía dưới một mảnh tương đối bằng phẳng khu vực chậm rãi hạ xuống. Vâng. Dài trăm thước lôi long rơi xuống đất, gây nên một mảnh bụi mù. Lo Dần Sơ tòng long trên lưng nhảy xuống, hai chân đạp ở kiên cố thổ địa bên trên. Hắn làm thứ nhất sự kiện chính là kiểm tra thu hoạch lần này. Than cầu, thiểm điện, đem đồ vật lấy ra xem. Ngao. Than cầu hưng phấn mà kêu một tiếng, từ Lo Dần Sơ trên bờ vai nhảy xuống tới. Nó chu cái miệng nhỏ. Sau một khắc, ung ung, từng quả toàn thân xanh biếc, phản phất từ phỉ thúy điêu khắc thành, tản ra bảng bạc sinh mệnh khí tức trái cây, từ một cái vết nứt không gian bên trong lăn đi ra. Thân một quả. Lo Dần Sơ thô sơ giản lược mà cân nhắc một chút. 5 mai, 8 cái, 16 mai. Còn lại thêm tiệm điện bên kia nổ ra 6 cái. Ước chừng 22 mai thần một quả. Phát tài. Có những thứ này thần một quả, đầy đủ đem hắn tất cả cự long đồng bạn tăng lên tới lĩnh vực cấp đỉnh phong, còn có đại lượng còn thừa. Lo Dần Sơ đem tất cả thần một quả, cẩn thận từng ly từng tí thu vào túi không gian của mình. Lần này trích quả hành trình, thành công viên mãn. Chẳng những lấy được thật nhiều thần một quả, còn nghiệm chứng nguyệt quang tấn thăng thiên thai cấp sau kinh khủng thực lực. Tốt, chúng ta nên đi. Lo Dần Sơ xoay người, một lần nữa nhảy lên tiệm điện rộng lớn phía sau lưng. Nguyệt Quang cùng Than Cầu cũng đơn giản dễ dàng mà nhảy trở về bờ vai của hắn. Tiếp tục hướng nam, mục tiêu cự nhân thành bang. Giống. Thiểm điện phát ra rít lên một tiếng, hai cánh chấn động, thân thể khổng lồ phóng lên trời, hóa thành một đường màu lam lưu quang, biến mất ở phía chân trời. Bọn hắn một đường bay về phía nam, tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, thiểm điện thân thể cao lớn giống như một đường mũi tên, vượt qua cân nhắc trăm mét rộng thương lan giang. Lo Dần Sơ đứng tại trên lưng rồng, quan sát phía dưới phi tốc bay ngược lại núi non sông ngòi, nỗi lòng chập trùng. Phỉ Thúy Long Hoàng, một vị thành danh đã lâu lâu năm thiên thai cấp. Trước đây không lâu, loại tồn tại này đối với hắn mà nói, vẫn còn cần ngước nhìn cùng lẩn tránh. Nhưng bây giờ, hắn đã có chính diện đối cứng, thậm chí áp chế đối phương thực lực. Đúng lúc này, Lo Dần Sơ nhớ tới một đầu phủ bụi đã lâu tình báo. Một đầu thiên thai cấp ngân long chiếm cứ cự nhân sơn cốc phía đông một mảnh rừng rậm. Hắn vô ý thức sờ lên trên bả vai Nguyệt Quang. Nguyệt Quang cũng là ngân long, đồng dạng là thiên thai cấp ngân long. Ở trong đó, sẽ có hay không có liên hệ gì? Một cái to gan ý niệm, không bị khống chế từ Lo Dần Sơ đáy lòng xông ra. Trước kia hắn không có thực lực, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Nhưng hôm nay, hắn đã có thông dong đối mặt tư bản. Nếu như có thể đem đầu này lưu lạc ngân long cũng thu phục. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, giống như điên cuồng tư trường dây leo, trong nháy mắt cuốn chặt lấy trái tim của hắn. Hắc Thạch Linh bây giờ thiếu nhất là cái gì? Chính là chân chính có thể một mình đảm đương một phía đỉnh cấp chiến lực. Nguyệt Quang tuy mạnh, nhưng tính cách lười biếng, đối với chiến đấu cùng tranh bá không có hứng thú chút nào. Thái Dương chứng trạng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là lĩnh vực cấp. Hắc Vương tính cách giảo hoạt tham lam, nếu không phải có chủ phó khế ước tuyệt đối hạn chế, căn bản vốn không đáng tin, Lo Dần Sơ cũng không cách nào hoàn toàn tín nhiệm nó. Than Cầu cùng tiệm điện còn không có trưởng thành. Nếu như có thể nhiều hơn nữa một vị thiên thai cấp ngân long đồng bạn, hơn nữa còn là đồng tộc, Nguyệt Quang có thể hay không lại càng dễ tiếp nhận đối phương. Phong hiểm rất lớn, nhưng lợi tức đồng dạng lớn đến không cách nào tưởng tượng. Lo Dần Sơ ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Đi, vẫn là không đi. Đi, có thể sẽ đối mặt một đầu tràn ngập địch ý thiên thai cấp cự long, thậm chí có thể là một hồi so đối mặt phỉ thúy long hoàng lúc càng thêm hung hiểm át chiến. Không đi, an ổn trở lại Hắc Thạch Lĩnh, tiêu hóa lần này chiến quả, không thể nghi ngờ là càng ổn thỏa lựa chọn. Nhưng hắn có thể từ một cái nghèo rất mùng tơi tiểu lãnh chúa đi đến hôm nay một bước này, dựa vào là cho tới bây giờ đều không phải là ổn thỏa. Đã có lật bản thực lực, tại sao còn muốn cẩn thận từng ly từng tí tuân thủ trên chiếu bài quý củ? Nghĩ tới đây, Lo Dần Sờ không do dự nữa, Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ thiểm điện cổ. Thiểm điện?
Giống.
Thiểm điện nghi ngờ hãm lại tốc độ, chờ đợi chủ nhân chỉ thị mới. Lo dần sờ giơ tay lên, chỉ hướng đông nam phương hướng. Nơi đó là Cự Nhân Sơn cốc chỗ. Chúng ta đi Cự Nhân Sơn cốc phía đông, đi gặp một lần cái kia Nguyệt Quang đồng tộc.
Giống.
Thiểm điện phát ra gầm nhẹ một tiếng, cực lớn lôi long thân thể bạch phá bầu trời. Nó trên thân lôi điện chi lực còn tại đôm nốt vang dội, nhưng khí tức đã vững vàng rất nhiều. Dựa theo Lo dần sờ chỉ lệnh, nó điều chỉnh phương hướng, hướng về phía đông nam hết tốc độ tiến về phía trước. Gió ở bên tai gào thét, phía dưới sông núi cùng dòng sông tại tầm mắt bên trong phi tốc lùi lại. Lo dần sờ đứng tại thiểm điện rộng lớn trên lưng, thần sắc bình tĩnh, nhưng nội tâm lại nổi sóng chập trùng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve trên bờ vai Nguyệt Quang nhu thuận lông tóc. Nguyệt Quang lười biếng ngáp một cái, tựa hồ đối với Lo dần sờ quyết định cũng không thèm để ý. Hơn 2 giờ sau, phía trước trên đường chân trời xuất hiện một mảnh hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Một mảnh liên miên không dứt âm u rừng rậm, giống như một đường cực lớn màu đen vết sẹo, vắt ngang tại bên trên đại địa. Cho dù là cách cân nhắc 10 km khoảng cách, Lo dần sờ cũng có thể cảm nhận được bên trong vùng rừng rậm kia tản ra đậm đà âm u lạnh lẽo cùng tĩnh mịch khí tức. Phản phất dương quang đều không thể xuyên thấu tầng kia trùng điệp trồng màu đen tán cây. Tiêu Dên Sâm Lâm, đến. Thiểm điện, hạ thấp độ cao, chúng ta đi vào. Lo dần sờ hạ lệnh.
Giống.
Thiểm điện lên tiếng, thân thể cao lớn bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Càng đến gần, cái kia cô âm lãnh khí tức thì càng rét thấu xương. Trong không khí tràn ngập một cỗ thối giữa, làm cho người nôn mửa mùi. Khi thiểm điện cái kia dài trăm thước thân thể lướt qua ven rừng rậm lúc, một cỗ thuộc về cự long bàng bạc bà áp, giống như một tảng đá lớn nhập vào bình tĩnh mặt hồ. Trong nháy mắt ở mảnh này tĩnh mịch trong rừng rậm nhấc lên thao thiên cự lãng.
TT.
Hoa.
Gào.
Trong lúc nhất thời, trong rừng rậm vang lên không cân nhắc hoảng sợ mà hỗn loạn tiếng thét chói tai. Không cân nhắc giấu ở trong bóng tối hắc ám ma vật, bị cỗ này đột nhiên xuất hiện long uy dọa đến chạy tứ phía, giữa khu rừng đã dẫn phát một hồi xôn xao không nhỏ. Lo dần sờ đối với cái này không thèm để ý chút nào. Những thứ này cấp thấp ma vật không đáng hắn bỏ ra chú ý ánh mắt. Ánh mắt của hắn quét nhìn phía dưới thổ địa. Hướng đông, tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn nói. Thiểm điện hai cánh chấn động, thân thể khổng lồ hóa thành thiểm điện, trong nháy mắt chui vào cái kia phiến trong hắc ám vô tận. Thiểm điện tại cách đất cân nhắc trăm mét tầng trời thấp phi hành, nó trên thân lôi quang trở thành mảnh này hắc ám xâm lâm bên trong duy nhất nguồn sáng, đem chung quanh hết thảy đều nhiễm lên một tầng màu u lam. Lo dần sờ tinh thần lực độ cao tập trung, cảnh giác bất luận cái gì có thể xuất hiện nguy hiểm. Nhưng cánh rừng rậm này ngoại vi, tựa hồ cũng không có cái gì có thể uy hiếp được sự hiện hữu của bọn hắn. Những cái kia hắc ám ma vật đang cảm thụ đến thiểm điện khí tức sau, đều xa xa né tránh. Một đường thông suốt, rất nhanh, bọn hắn liền đi sâu vào rừng rậm gần 100 km. Đúng lúc này, Lo dần sờ ánh mắt bị phía trước một tòa sơn khâu hấp dẫn. Tòa kia sơn khâu cũng không cao, chỉ có cân nhắc trăm mét, nhưng ở trong một mảnh tương đối bằng phẳng cánh rừng, lại có vẻ phá lệ đột ngột. Càng làm người khác chú ý là, sơn khâu đỉnh chót, đột nhiên có một cái cực lớn, phản phất hố thiên thạch một dạng xào huyệt. Xào huyệt biên giới, tán lạc đại lượng cực lớn, không biết tên sinh vật hải cốt. Mà tại trong xào huyệt, tựa hồ có mấy cái khổng lồ bóng đen đang ngọ ngậy. Dừng lại, Lo dần sờ nhẹ nhàng vỗ vỗ thiểm điện cổ. Thiểm điện lập tức hiểu ý, thu liễm hai cánh, lơ lửng tại trong giữa không trung, cùng tòa kia sơn khâu duy trì gần ngàn mét khoảng cách. Lo dần sờ híp mắt lại, cẩn thận quan sát lấy cái kia cực lớn xảo huyệt. Rất nhanh, hắn thấy rõ trong xảo huyệt những sinh vật kia bộ dáng. Đó là một chút hình thù kỳ quái sinh vật. Hình dạng của bọn nó giống như là một cái bị phóng đại không cân nhắc lần cự hình chuột. Vẹn vẹn thân thể, liền có trọn vẹn dài mấy chục mét, toàn thân bao trùm lấy một tầng béo, màu xám đen lông tóc. Một đầu so cơ thể còn dài hơn, trơ trụi màu da cái đuôi chậm rãi bẫy, cuối cùng mang theo một cái quỷ dị cốt chất gai nhọn. Để cho người cảm thấy không cân đối, là sau lưng của bọn nó lại còn mọc ra một đôi cực lớn, giống như con rơi một dạng cánh thịt. Dường như là phát giác đến từ bầu trời nhìn chăm chú. Trong sao huyệt, một đầu chuột hình dáng sinh vật đỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nó có một khỏa to lớn, thiếu cân đối đầu, một đôi tinh hồng sắc, giống như hồng ngọc một dạng con mắt, tại trong mở tối hoàn cảnh bên trong tản ra khát máu mà tàn nhẫn quang. Chuột long. Lo dần sờ trong đầu, trong nháy mắt nổi lên loại sinh vật này tên. Một loại hiếm thấy hắc ám ma vật. Trong truyền thuyết, bọn chúng là cự long cùng một loại nào đó thâm viên ma chuột hậu đại, kế thừa cự long cường đại cùng ma chuột giao hoạt cùng sinh sôi năng lực. Là trời sinh loài săn mồi. Hơn nữa, từ đầu này chuột long trên thân tản ra khí tức đến xem. Lĩnh vực cấp. Cơ hồ ngay tại Lo dần sờ nhận ra bọn chúng trong nháy mắt. Chi chi chi. Trong sao huyệt, liên tiếp sắc bén tiếng kêu vang dội khắp rừng rậm. Cái kia âm thanh the thé đến cực điểm, phản phất có thể trực tiếp xuyên thấu màng nhĩ của người ta, tiến vào đại não. Phần phật. 7, 8 đầu cực lớn chuột long, đồng thời triển khai bọn chúng kia đối xấu xí cánh thịt. Bọn chúng từ trong sao huyệt nhảy lên một cái, vọt lên bầu trời. Những quái vật này vỗ cánh, phát ra trầm muộn tiếng xé gió, nhanh chóng tản ra, từ bốn phương tám hướng, hướng về thiểm điện bao vây. Trong mắt của bọn nó, lập lòe tham lam cùng vẻ hưng phấn. Tại bọn chúng xem ra, đầu này đột nhiên xông vào lôi long, là một trận từ trên trời giáng xuống, phong phú vô cùng tiệp. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Liên tại đây 7, 8 đầu chuột long bay lên không sau một khắc. Sơn khâu xào huyệt chỗ sâu, cái kia đen như mực trong cửa hang. Lại chui ra vài đầu hình thể ít hơn, nhưng tương tự tản ra hung hãn khí tức chuột long. Ngay sau đó, là càng nhiều. Lớn, nhỏ, một cái tiếp lấy một cái. Cuối cùng, ước chừng 16 con chuột long xuất hiện ở trên bầu trời. Bọn chúng hợp thành một cái gió thổi không lọt vòng vây, đem thiểm điện vây cuốn ở trung ương. Chương 546, Nguyệt Quang nguyên lai là công chúa điện hạ. Chương 546, Nguyệt Quang nguyên lai là công chúa điện hạ giống. Đối mặt bọn này không có hảo ý ra hỏa, Thiểm Điện phát ra một tiếng tức giận gầm nhẹ. Nó màu xanh ra trời long khu phía trên, từng đạo cường tráng hồ quang điện bắt đầu điên cuồng nhảy vọt, toán loạn. Xem như cao quý cự long, nó chưa từng bị dạng này một đám xấu xí thấp kém sinh vật khiêu khích như vậy qua. Ngao. Than cầu lệch ra cái đầu nhỏ, tựa hồ có chút không hiểu. Những thứ này lớn lên giống chuột ra hỏa, ở đâu ra lòng can đảm? Lo dần sơ thân sắc, thì bình tĩnh như trước. 16 con lĩnh vực cấp thử long. Cố lực lượng này, đặt ở bất luận cái gì một cái vương quốc, đều đủ để nhấc lên một hồi tai họa thật lớn. Nhưng đối hắn tới nói, bất quá là một đám hơi lớn hơn một chút phiền phức mà thôi. Hắn bây giờ duy nhất để ý, là những thứ này thử long, cùng đầu kia thiên thai cấp ngân long, đến cùng có quan hệ hay không? Là thủ hạ, vẫn là đơn thuần hàng xóm. Chi chi, vòng vây tại không ngừng co vào. Dẫn đầu cái kia hình thể khổng lồ nhất thử long, mở ra tràn đầy răng nhọn miệng lớn, một chuỗi niêm chủ, tản ra hôi thối nước bọt, theo nó khỏe miệng nhỏ xuống. Nó ánh mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm Thiểm Điện, giống như là tại nhìn một khối đã đến miệng thịt mỡ. Cự long huyết nục, đối bọn chúng những thứ này hắc ám ma vật tới nói, là vật đại bổ. Chỉ cần thôn phệ đầu này lôi long, lực lượng của nó chắc chắn có thể lần nữa đột phá. Nghĩ tới đây, nó cũng không kiềm chế được nữa nội tâm tham lam cùng khát vọng. Một tiếng hí thét chính là tấn công tín hiệu. Trong chốc lát, 16 con thử long đồng thời động. Bọn chúng từ 16 cái bất đồng phương hướng, mang theo the thé chói tai rít gào, đột nhiên nhào về phía ở vào trung tâm Thiểm Điện. Tự tìm cái chết. Lo dần sờ trên mặt, không có chút gợn sóng nào. 16 con lĩnh vực cấp hắc ám ma vật. Mặc dù số lượng không thiếu, nhưng đối với đã tân thăng thiên thai cấp Nguyệt Quang mà nói chỉ là một đám con mồi mà thôi. Nguyệt Quang hắn đang chuẩn bị hạ lệnh. Ngay trong nháy mắt này, oeng, một cỗ kinh khủng long uy, giống như vô hình nguy nga thần sơn, từ sâu trong xa xôi rừng rậm đột nhiên phủ xuống. Toàn bộ kêu rên sâm lâm, tại cỗ uy áp này phía dưới run lẩy bẩy. Phong, ngừng. Những cái kia giữa khu rừng xuyên qua cấp thấp ma vật, trong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ, phản phất bị làm thạch hóa thuật, liền một tia âm thanh cũng không dám phát ra. Đang từ mỗi cái phương hướng bổ nhào hướng Thiểm Điện thử long nhóm, làm việc im bặt mà dừng. Bọn chúng trên gương mặt xấu xí, cái kia tham lam mà biểu tình cắt máu, trong nháy mắt bị một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi thay thế. Một tiếng thê lương hét lên, từ dẫn đầu cái kia thử long trong miệng phát ra. Cái kia âm thanh bên trong, cũng lại không có nửa phần hung hãn, chỉ còn lại vô tận kinh hoàng cùng sợ hãi. Phản phất, gặp thiên địch. Sau một khắc, soạn. Cái kia 16 con khí thế hung hăng thử long, giống như là thấy quỷ, đột nhiên thay đổi phương hướng, lộn nào, liều mạng hướng về phía dưới sơn khâu bên trên xào huyệt bỏ chạy. Bọn chúng nuốt cánh thịt, phát ra một loại hoảng hốt chạy bừa bay nhảy âm thanh. Hỗn loạn, cực hạn hỗn loạn. Có mấy cái thử long bởi vì quá mức hốt hoảng, thậm chí ở giữa không trung đụng vào nhau, tiếp đó quần quật lấy quẳng xuống mặt đất. Nhưng chúng nó căn bản không để ý tới đau đớn, vừa rơi xuống đất tiện tay chân cùng sử dụng mà hướng trong huyệt động chui. Bộ dáng kia, phản phất sau lưng có cái gì diệt thế tai nạn đang đuổi theo. Thiểm Điện ngây ngẩn cả người. Nó trên thân tí tách vang dội lôi điện cũng vì đó trì trệ. Bọn này mới vừa rồi còn muốn ăn mình ra hỏa, như thế nào đột nhiên liền tự mình trước rối loạn. Lo dần sơ cảm thụ được cái kia cổ phần long uy nơi phát ra. Tại phía đông, rừng rậm chỗ càng sâu. Hơn nữa, cổ uy áp này cường độ là thiên thai cấp, không nghi ngờ chút nào thiên thai cấp. Xem ra là khu rừng rậm này chủ nhân xuất hiện. Ngay tại Lo dần sờ suy tư lúc, một đường sáng chói ngân quang, không có dấu hiệu nào phá vỡ mở tối màn trời. Quang mang kia thánh khiết mà băng lãnh, phản phất xé rách đêm tối thứ nhất kia tháng hoa. Ngay sau đó, một cái cực lớn đến làm cho người hít thở không thông thân ảnh, kèm theo đạo ngân quang kia, từ trong hư không chậm rãi hiện lên. Đó là một con rồng, một đầu ngân sắc cự long. Khi thấy rõ đầu kia cự long toàn cảnh lúc, cho dù là Lo dần sờ, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Lớn, quá lớn. Thân thể của nó vượt qua 1000m. Hơn 300m dài nguyệt quang tại trước mặt nó, giống như là một cái còn chưa trưởng thành hài tử. Hình giọt nước vảy màu bạc bao trùm lấy nó thân thể hùng tráng, thế nhưng quang huy cũng không giống nguyệt quang như thế nhu hòa, ngược lại mang theo một loại như kim loại lạnh lẽo cứng rắn cùng xâm nhiên. Cùng nguyệt quang song giác khác biệt, nó chỉ có một cái độc giác, giống như loan đao lạnh đầu xương. Một đôi che khuất bầu trời cực lớn long rực giãn ra, cơ hồ bao phủ cả bầu trời, bỏ ra càng thêm thâm trầm bóng tối. Sự xuất hiện của nó không có mang đến bất luận cái gì âm thanh, thế nhưng cổ phần quân lâm thiên hạ khí thế bằng bạc, lại làm cho toàn bộ đại địa đều tại im lặng run rẩy. Đầu kia thiên thai cấp ngân long, con mắt màu bạc lạnh lùng quét qua phía dưới đám kia thất kinh chuột. Một giây sau, nó động, không có long ngâm, không có gào thét, nó chỉ là chậm rãi mở ra cái kia giống như thâm viên một dạng miệng lớn. Ông, một đường kính vượt qua 30m ngân sắc của sáng chợt bắn ra. Cột sáng kia tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền đuổi kịp hai đầu chính liều mạng hướng hang động chạy thục mạng tử long. Một giây sau, bị cột sáng bao phủ hai đầu lĩnh vực cấp tử long, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, tất cả làm việc đều trong nháy mắt ngừng. Bọn chúng giống như là bị hổ phách phong tồn côn trùng, duy trì chạy trốn tư thế, bị như ngừng lại giữa không trung, liền một tia rãy ruột đều không làm được. Ngay sau đó, đầu kia 1000m ngân long thân thể khổng lồ chậm rãi hạ xuống. Nó đưa dài cổ, phản phất tại nhấm nháp một đường thức ăn khai vị, một ngụm đem cái kia hai đầu bị định trụ thử long nuốt vào trong bụng. Giang giác, giang giác. Một hồi rợn người xương cốt tiếng vỡ vụn, theo nó sâu trong cổ họng ẩn ẩn truyền đến. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, tràn đầy một loại nào đó nguyên thủy mà máu tanh mỹ cảm. Lo Dần Sơ đứng tại tiệm điện trên lưng, đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Trái tim của hắn không bị khống chế nhảy lên kịch liệt rồi một lần. Đây là kẻ săn mồi cùng đồ ăn. Bọn này tại ngoại giới đủ để nhấc lên thao thiên cự lãng lĩnh vực cấp thử long, ở mảnh này kêu rên xâm lâm bên trong, cũng chỉ là đầu này thiên thai cấp ngân long nuôi nốt. Khẩu phần lương thực. Sau khi nuốt vào hai đầu thử long, đầu kia 1000m ngân long làm việc, có chút dừng lại. Nó viên kia có thể so với một tòa núi nhỏ cực lớn đầu người, chậm rãi quay lại. Cặp kia màu vàng nhạt, giống như hai vòng băng lãnh thái dương con mắt, xuyên thấu 1000m khoảng cách, vô cùng tình chuẩn rơi vào Lo Dần Sơ, cùng với dưới chân hắn tiệm điện trên thân. Vâng. Một cú cân nhắc lần tại trước đây áp lực, phong tỏa bọn hắn. Đó là một loại đến từ đỉnh chuỗi thực vật chúa tể xem kỹ. Băng lãnh, hờ hững. Thiểm điện dài trăm thước lôi long thân thể, tại này cổ ánh mắt chăm chú, đều có chút không bị khống chế run rẩy. Than cầu, toàn thân lông đen đều nổ, cẩn thận dán tại Lo Dần Sơ trên bờ vai, phát ra một hồi bất an gầm nhẹ. Bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Đúng lúc này, một mực ghé vào Lo Dần Sơ đầu vai nguyệt quang, động. Nàng chậm rãi đứng lên. Cái kia một thân nhu thuận bộ lông màu trắng không gió mà bay, lười biếng khí chất quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại sơ sát tiêu điều khí tức. Nàng ngẩng đầu, con mắt màu vàng nóng nhạt, không sợ hai chút nào nên hướng đầu kia 1000m ngân long ánh mắt. Ngang. Nguyệt quang phát ra một tiếng than nhẹ. Ngay sau đó, nguyệt quang từ trên vai của hắn phóng lên trời. Ông. Một đoàn ánh sáng màu bạc, lấy nàng xinh xắn thân thể làm trung tâm, đột nhiên bộc phát. Trong ánh sáng, nàng thân hình bắt đầu kịch liệt bành trướng, kéo dài, hình giọt nước thân thể, phản xạ ánh trăng lân phiến, thon dài mà mang theo xoắn ốc đường vân vân rác, lập lòe tinh huy cực lớn long rực. Vẹn vẹn trong nháy mắt, một cái thân thể dài đến hơn 300m mạnh mẽ ngân long, liền thay thế bạch sắc mèo to, xuất hiện ở giữa không trung. Nguyệt quang hiện ra chân thân. Nàng long uy không giữ lại chút nào buông thả ra đến, cùng đầu kia 1000m ngân long khí thế khủng bố, trên không trung triển khai im lặng giằng co. Ngoài ngàn mét, đầu kia cực lớn ngân long, làm việc rõ ràng chỉ trệ. Nó cặp kia trong con ngươi lãnh đạm, lần thứ nhất xuất hiện một tia rõ ràng tâm tình chập chờn. Đó là kinh ngạc. Nó tựa hồ hoàn toàn không ngờ rằng, bọn này kẻ xông vào bên trong, lại còn cất giấu một vị chính mình đồng tộc. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, ngang, một tiếng long âm vang dội thiên địa. Một tiếng kia long âm, không hề giống Lo Dần Sơ trong tưởng tượng như vậy tràn đầy bạo ngược cùng sát ý vừa bản tương phản. Ẩn chứa trong đó cảm xúc hết sức phức tạp, có chấn kinh, có hưng phấn, còn có một tia chất vấn. Lo Dần Sơ ngây ngẩn cả người. Đây là cái tình huống gì? Như thế nào cảm giác? Bầu không khí có chút kỳ quái. Dưới người hắn tiềm điện, khổng lồ long khu vẫn như cũ căng cứng, trong cổ họng phát ra trận trận bất an gầm nhẹ. Rõ ràng, đầu kia 1000m ngân long mang tới cảm giác các bách, vẫn như cũ giống như thực chất. Nhưng, trong dự đoán công kích, cũng chưa có đến đến. Đầu kia cực lớn ngân long, đang phát ra một tiếng long ngâm sau đó, liền lâm vào trầm mặc. Nó cặp kia giống như băng lãnh thái dương con mắt màu vàng nóng nhạt, không nháy mắt nhìn chằm chằm nguyệt quang, trong ánh mắt cảm xúc biến ảo chập chờn, tựa hồ tại xác nhận lấy cái gì. Nguyệt quang đồng dạng lơ lửng giữa không trung, hơn 300m dài thân thể cùng đối phương so sánh, có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng nàng khí thế không chút nào không kém. Thuộc về thiên thai cấp long uy không giữ lại chút nào phong thích, cùng đối phương trên không trung ngang vai ngang bế. Nàng trong mắt màu vàng nóng nhạt bên trong, đồng dạng tràn đầy cảnh giác cùng nghi hoặc. Ngang. Nguyệt quang lại phát ra một tiếng thật thấp hỏi thăm. Nàng cũng làm không rõ ràng, cái hình thể này to đến dọa người đồng tộc, đến cùng muốn làm gì? Đúng lúc này, ông, một cỗ vô hình tinh thần ba động, giống như nước thủy triều, từ đầu kia 1000m ngân long trên thân khuyết tán ra. Tinh thần câu thông. Lo Dần Sơ trong lòng căng thẳng. Thiên hai cấp giữa sinh vật trực tiếp nhất giao lưu phương thức chính là tinh thần câu thông. Loại này câu thông so với ngôn ngữ cao hơn công hiệu, có thể truyền lại phức tạp hơn, càng trực tiếp tin tức cùng cảm xúc. Hắn không cách nào nghe trộm đến câu thông nội dung, hắn chỉ có thể nhìn thấy bị luồng tinh thần lực kia bao phủ nguyệt quang, khổng lồ long khu chấn động mạnh một cái. Trong mắt nàng cảnh giác cùng nghi hoặc, trong nháy mắt bị một loại càng thêm kịch liệt, tên là kinh ngạc cảm xúc thay thế. Nguyệt quang tâm tình chập chờn, thông qua giữa bọn họ tinh thần kết nối, mơ hồ chuyển tới Lo Dần Sơ trong đầu. Rất loạn, giống như là một đoàn bị thắt nút cọp lông. Rõ ràng nàng tiếp thu được một loại nào đó để cho nàng cực độ chấn kinh, thậm chí hoàn toàn không cách nào lý giải tin tức. Lo Dần Sơ tâm cũng theo đó thoát lên tới cổ họng. Đến cùng nói cái gì? Thời gian phản phất tại giờ khắc này bị kéo dài, mỗi một giây đều trở nên vô cùng dày vò. Phía dưới sơn khâu trong xào huyệt, những cái kia may mắn trốn qua một kiếp thử lòng nhóm, một cái cá biệt đầu chôn ở trong động run lẩy bẩy, liền một tia âm thanh cũng không dám phát ra. Toàn bộ kêu rên xâm lâm tĩnh lặng một mảnh, chỉ có trên bầu trời hai đầu hình thể khác xa ngân long đang tiến hành im lặng giao lưu. Cuối cùng tinh thần ba động chậm rãi tối lui, nguyệt quang vẫn như cũ lơ lửng tại chỗ, tựa hồ còn không có từ vừa mới tiếp thu được khổng lồ trong tin tức lấy lại tinh thần. Nàng cặp kia con mắt màu vàng nóng nhạt hiếm thấy đã mất đi tiêu điểm, có vẻ hơi trống rỗng. Nguyệt quang Lo Dần Sơ nhịn không được thông qua tinh thần kết nối nhẹ giọng kêu. Nguyệt quang không có lập tức đáp lại. Lại qua vài giây đồng hồ, nàng thân thể cao lớn mới hơi động một chút, trống rỗng ánh mắt cũng một lần nữa tập trung. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lo Dần Sơ. Một giây sau, một cỗ tạp nhạp tin tức chạy tràn vào Lo Dần Sơ não hải. Đây là nguyệt quang truyền lại trở về, mới vừa cùng đầu này thiên thai cấp ngân long tiến hành tinh thần cầu thông nội dung. Khi Lo Dần Sơ tiếp thu được nguồn tin tức này trong nháy mắt, hắn đồng dạng khiếp sợ không thôi. Cái gì? Ta nghe được cái gì? Lo Dần Sơ dùng sức nháy mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không bởi vì khẩn trương thái quá mà xuất hiện ảo giác. Hắn lần nữa cắt tỉa một lần nguyệt quang truyền lại trở về tin tức. Không sai a. Tin tức rất rõ ràng, không có chút nào lỗ hổng. Đầu kia 1000m ngân long, tự xưng ngân nguyệt chi phong, là ngân long nhất tộc nữ vương dưới trướng, rất cường đại hộ vệ một trong. Mà hắn, nó xưng hô nguyệt quang làm công chúa điện hạ, ngân long công chúa, nguyệt quang là ngân long công chúa. Cái kia cả ngày chỉ có biết ăn ngủ rồi ăn, không có việc gì thì trở thành mèo to tại trong ngực hắn lũng nịu lăn lộn lại lòng, lại là ngân long nhất tộc công chúa. Cái này sao có thể? Hắn vô ý thức nhìn về phía Nguyệt Quang. Nguyệt Quang cũng đang nhìn xem hắn, con mắt màu vàng nóng nhạt bên trong, viết đầy cùng hắn đồng dạng mở mịt cũng không biết làm sao. Rõ ràng, chính nàng cũng bị đột nhiên xuất hiện này thân phận cho đập động. Cái gì công chúa? Căn cứ vào ngân nguyệt chi phong thuyết pháp, tại ngàn năm trước, ngân long nhất tộc tao ngộ một hồi tên là tháng vẫn hạo kiếp. Tại trong tràng hạo kiếp kia, ngay lúc đó ngân long nữ vương vì bảo hộ sau cùng huyết mạch, đã dùng hết lực lượng cuối cùng, bảo hộ bộ phận tộc nhân cùng rơi xuống nguyệt hải đi tới vô tận lâm hải chỗ sâu. Mà ngân nguyệt chi phong, xem như nữ vương hộ vệ, cũng ở đó chẳng thai nạn bên trong cùng tộc đáng thất lạc, bản thân bị trọng thương, lưu lạc đến phiến đại lục này. Nó ngủ say tháng năm dài đằng đẵng, thẳng đến trước đây không lâu mới tỉnh lại. Nó sở dĩ không hề rời đi, chính là đang chờ đợi một cái hy vọng mong manh, chờ đợi vương tộc huyết mạch khí tức xuất hiện lần nữa, chờ đợi ngân long nhất tộc mới nữ vương xuất hiện lần nữa, chỉ huy ngân long nhất tộc một lần nữa cất nhắc thất lạc ở biển rừng chỗ sâu nguyệt hải, tại thiên không một lần nữa dâng lên ngân long nhất tộc quê hương. Mà nguyệt quang chính là ngân long nhất tộc đương đại duy nhất công chúa. Ngân Nguyệt Chi Phong là thông qua trên thân Nguyệt Quang cái kia độc nhất vô nhị vương tộc huyết mạch mới xác nhận nàng thân phận. Loại kia huyết mạch khí tức đối với bất luận cái gì một cái ngân long tộc duệ tới nói đều giống như trong đêm tối hải đăng, thanh tích rõ ràng, tuyệt không có khả năng nhận sai. Lo dần sờ hô hấp trở nên vô cùng tô trọng. Nguyệt Quang là công chúa, đồng bọn của hắn lại là cao quý ngân long công chúa. Điều này có ý vị gì? Ý vị này trước mắt cái này cường đại đến làm cho người hít thở không thông thiên thai cấp ngân long, không những không phải là quân địch, ngược lại là người một nhà. Ngay tại Lo dần sờ cảm xúc bành trướng lúc, trên bầu trời, đầu kia thân thể vượt qua 1000m cực lớn ngân long, chậm rãi thu hẹp nó cái kia che khuất bầu trời long dự. Nó viên kia có thể so với một tòa núi nhỏ cực lớn đầu người, chậm rãi thấp xuống. Đây là một cái thần phục tư thái, một cái hộ vệ, hướng mình bảo vệ quân chủ, chí dĩ sùng cao nhất kính ý tư thái. Ngân Nguyệt Chi Phong thăng kiến, công chúa điện hạ. Chương 547, Lo dần sờ nguyệt quang người phát ngôn. Chương 547, Lo dần sờ nguyệt quang người phát ngôn anh. Giờ khắc này, thiểm điện long khu run rẩy kịch liệt rồi một lần, kém chút không có ổn định thân hình. Thang cầu càng là trực tiếp từ Lo dần sờ trên bờ vai tuột xuống, may mắn bị Lo dần sờ tay mắt lanh lẹ mà bắt được. Một đầu vượt qua 1000m, thực lực sâu không lường được thiên thai cấp cự long. Vậy mà tại hướng Nguyệt Quang hành lễ, một màn này mang tới đánh vào thị giác cùng tâm linh rung động, là không có gì sánh kịp. Lo dần sờ ôm thật chặt trong ngực thang cầu, trái tim phanh phanh cuồng loạn. Nguyệt Quang đối mặt bất thình lình đại lễ, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Nàng long khu ở giữa không trung hơi hơi lung lay. Nàng quay đầu nhìn về phía Lo dần sờ, giống như là đang tìm kiếm trợ giúp. Lo dần sờ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng quần quần cuồng hỉ, để cho chính mình tỉnh táo lại. Lúc này, hắn nhất thiết phải đứng ra. Nguyệt Quang thủ hạ, không phải liền là hắn Lo dần sờ thủ hạ sao? Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ thiểm điện phía sau lưng, ra hiệu nó bay về phía trước ra nhất đoạn khoảng cách. Thiểm điện đè xuống trong lòng rung động cùng sợ hãi, nghe lời là cánh, chờ Lo dần sờ, chậm rãi bay đến Nguyệt Quang bên cạnh thân. Lo dần sờ đứng tại trên lưng rồng, háng giọng một cái. Mặc dù hắn nhân loại thân thể, tại cái này hai đầu quái vật khổng lồ trước mặt, nhỏ bé giống như bụi trần, nhưng khí thế của hắn, không chút nào không kém. Hắn đại biểu, thế nhưng là Ngân Long công chúa. Ngân Nguyệt Chi Phong các hạ. Lo dần sờ nói. Ta là Lo dần sờ, Nguyệt Quang. Cũng chính là trong miệng ngươi công chúa điện hạ nhân loại đồng bạn cùng thủ hộ giả. Ngân Nguyệt Chi Phong viên kia rũ xuống cực lớn đầu người, khẽ nâng lên một kia. Cặp kia con mắt màu bạc, rơi vào Lo dần sờ trên thân. Trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần xem kỹ cùng hiếu kỳ. Nó tự nhiên nhìn ra được, trước mắt cái này nhỏ bé nhân loại, cùng công chúa điện hạ ở giữa có một đường khế ước liên hệ. Nhân loại Ngân Nguyệt Chi Phong âm thanh vang lên lần nữa. Cảm tạ ngươi tại công chúa điện hạ ấu niên lúc đối với nàng chiếu cố. Thái độ của nó rất khách khí, bởi vì nó có thể cảm nhận được Nguyệt Quang đối cái này nhân loại có cực sâu ỷ lại cùng tín nhiệm. Lo dần sờ mỉm cười, ung dung nói: "Ngươi đã là Nguyệt Quang hộ vệ, vậy chúng ta chính là người một nhà. Ta đại biểu Nguyệt Quang, hoan nên ngươi quay về." Lo dần sờ Nguyệt Quang người phát ngôn không khách khí chút nào tuyên bố chủ quyền. Ngân Nguyệt Chi Phong trầm mặc phút chốc, nó cặp kia cực lớn con mắt tại Lo dần sờ cùng Nguyệt Quang ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Cuối cùng, nó tựa hồ đón nhận sự thật này. "Xin nghe, công chúa điện hạ chi lệnh." Nó hướng về phía Nguyệt Quang, lần nữa túi xuống cao quý đầu người, túi đầu xương thần. Thành. Lo dần sờ nằm đấm, tại trong tay áo lặng yên nắm chặt. Một cái thiên thai cấp đỉnh cấp tay chân, cứ như vậy. Tới tay. Hơn nữa còn là Ngân Long. Nguyệt Quang đồng tộc. Độ trung thành có bảo hộ. Hắc Thạch Lĩnh, từ nay về sau, sẽ có được hai vị thiên thai cấp cự long tỏa chấn. Lo dần sờ liếc mắt nhìn bên cạnh vẫn như cũ chiếm đứng máy trạng thái Nguyệt Quang. Hơn 300m dài ngân sắc long khu lơ lửng giữa không trung, con mắt màu vàng nóng nhạt mở mịt chớp chớp, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết ta là công chúa cái này kinh thiên sự thật. Lo dần sờ háng giọng một cái, chủ động nhận lấy quyền nói chuyện. Hắn nhất thiết phải đem quyền chủ động một mực giữ tại trong tay. Ngân Nguyệt Chi Phong các hạ. Lo Dần Sờ âm thanh trầm ổn. Đã ngươi sứ mệnh là thủ hộ công chúa điện hạ, kêu rên xâm lâm mặc dù ẩn nấp, nhưng cũng không phải là lâu dài chi địa. Hắn dừng một chút, ném ra một cái để cho Ngân Nguyệt Chi Phong không cách nào lý do cự tuyệt. Nguyệt Quang có lãnh địa của mình, ở nơi đó, nàng mới có thể được đến tốt nhất tu dưỡng cùng trưởng thành. Xem như hộ vệ của nàng, ngươi hẳn là bồi bên cạnh nàng. Ngân Nguyệt Chi Phong biên kia rũ xuống cực lớn đầu người, chậm rãi nâng lên. Nó cặp kia con mắt màu bạc, tại Nguyệt Quang cùng trên thân Lo Dần Sờ vừa đi vừa về di động. Phút chốc sau đó, là công chúa điện hạ ở nơi nào, thuộc hạ liền ở nơi nào. Giải quyết. Trong lòng Lo Dần Sờ một tảng đá lớn rơi xuống đất. Hắn quay đầu nhìn về phía Nguyệt Quang, dùng tinh thần kết nối thúc giục nói: Nguyệt Quang, nên đi. A Nguyệt Quang như ở trong mộng mới tỉnh như vậy mà đáp lại một tiếng. Nàng khổng lồ long khu trên không trung lung lay, rõ ràng còn ở vào trong cực lớn hỗn loạn. Một giây sau, tại Ngân Nguyệt Chi Phong ánh mắt chăm chú, ông một đoàn nhu hòa ngân quang đem Nguyệt Quang hơn 300 mét dài long khu bao khỏa, tia sáng tán đi. Giữa không trung, cái tia bi phong lấm lấm ngân long biến mất, thay vào đó là một cái toàn thân trắng như tuyết, lông xù, mèo to. Nguyệt Quang nhẹ nhàng rơi vào Lo Dần Sờ trên bờ vai, sau đó dùng cái đầu nhỏ cọ sát Lo Dần Sờ gương mặt, con mắt màu vàng nóng nhạt bên trong tràn đầy mê mang cùng ý lại. Ngoài ngàn mét, đầu kia giống như sơn mạch thật lớn ngân long, Ngân Nguyệt Chi Phong toàn bộ long đồ cứng lại. Nó viên kia so cung điện còn lớn hơn đầu người, chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Công chúa điện hạ đâu? Lớn như vậy một cái công chúa điện hạ, như thế nào đột nhiên liền biến thành một con mèo? Con nằm ở đó cái nhỏ bé nhân loại trên bờ vai nũng nịu. Một cỗ hỗn loạn tinh thần ba động từ Ngân Nguyệt Chi Phong trên thân khuyết tán ra. Nếu như cự long có biểu lộ, nó bây giờ nhất định là trợn mắt hốt mồm. Lo Dần Sờ cảm nhận được cái kia cổ phần kịch liệt tâm tình chợt trợn, khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Hắn đưa tay ra, trấn an tính chất mà gãi gãi Nguyệt Quang mèo cái cằm, Nguyệt Quang lập tức thoải mái mà híp mắt lại, phát ra lộc cộc âm thanh. Đi, thiểm điện. Lo Dần Sờ nhẹ nhàng vỗ vỗ dưới thân lôi long. Giống. Thiểm điện lên tiếng, mặc dù đối với đầu kia 1000m ngân long vẫn như cũ tràn đầy e ngại, nhưng vẫn là nghe lời đập cánh, chuẩn bị quay đầu. Khoan khoan khoan. Ngân Nguyệt Chi Phong âm thanh tại trong đầu của bọn họ kêu. Công chúa điện hạ. Nàng. Đây là. Nó cố gắng tổ chức lấy chính mình ngôn ngữ, hoặc có lẽ là tinh thần ba động, nhưng rõ ràng, một màn trước mắt đã vượt ra khỏi nó ngủ say ngàn năm nhận thức phạm vi. Vương tộc huyết mạch cao quý vô cùng, làm sao sẽ biến thành loại này? Nhỏ yếu vô hại sủng vật hình thái. Hơn nữa còn cùng một cái nhân loại thân mật như vậy. Đây là Nguyệt Quang người quen thuộc. Lo Dần Sờ mặt không đổi sắc giải thích nói. Nàng ưa thích dạng này, thuận tiện hành động. Thuận tiện. Hành động. Ngân Nguyệt Chi Phong nhìn xem cái kia co giúp ở nhân loại trên bờ bay, một mặt thích lý bạch sắc mèo to, lâm vào sâu hơn trầm mặc. Nó hoàn toàn không cách nào đem trước mắt cái này mềm manh sinh vật cùng mình trong ấn tượng uy nghiêm thần thánh vương tộc liên hệ với nhau. Chúng ta chuẩn bị trở về lãnh địa. Lo Dần Sờ tiếp tục nói. Ngươi đổi kịp a, Ngân Nguyệt Chi Phong. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý vẫn còn hoài nghi nhân sinh Ngân Nguyệt Chi Phong ra hiệu thiểm điện hết tốc độ tiến về phía trước. Thiểm điện hai cánh phía trên lôi quang bùng lên, hóa thành một đường màu lam ánh chớp, hướng về cự nhân sơn cốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Than cầu biến thành nhỏ đen, cẩn thận đối lấy Lo Dần Sờ một bên khác bà bay, tò mò quay đầu liếc mắt nhìn. Ầm ầm. Sau lưng, một ố khổng lồ khí lưu bị khuấy động. Đầu kia dài ngàn mét cực lớn ngân long, sau khi ngắn ngủi ngốc trệ, lập tức phản ứng lại. Nó bày ra đôi kia che khuất bầu trời long rực, chỉ là nhẹ nhàng một phiến. Hô. Kinh khủng gió lốc lăng không sinh ra. Phía dưới rừng rậm, liên miên thành phiến bị đè loan liễu yêu, phản phất đang hướng quân vương cúi đầu. Tốc độ nhanh đến của nó không thể tưởng tượng nổi, thân thể cao lớn trên không trung sẽ qua, lại cơ hồ không có phát ra âm thanh, giống như một cái trầm mặc cũ linh. Nó không xa không gần đi theo thiểm điện phía sau, duy trì một cái hoàn mỹ hộ vệ khoảng cách. Cặp kia con mắt màu bạc thì không nháy mắt, nhìn chằm chằm Lo Dần Sờ trên bả vai cái kia bạch sắc mèo to. Ánh mắt bên trong tràn đầy thủ hộ, cùng nhiệt, cùng với một chút xíu vây không ra. Hoang mang. Thiểm điện long khu phía trên lôi quang lấp lóe đến cực hạn, tốc độ phi hành đã tiêu thăng đến cực hạn. Nhưng mà, cũng không có tác dụng gì. Tại nó bên cạnh thân hậu phương, đạo kia che khuất bầu trời bóng tối, từ đầu đến cuối như bóng với hình. Vô luận thiểm điện ra tốc như thế nào, đối phương cũng chỉ là không nhanh không chậm đi theo, cái kia nhẹ nhõm tư thái, phảng phất là đang bồi hài đồng tản bộ cự nhân. Cái này khiến thiểm điện cảm giác áp lực như núi. Đến từ thượng vị giả huyết mạch cấp chế, để nó cả người lân phiến đều căng đến thật chặt. Lo Dần Sờ ngược lại là rất vui lòng. Hắn thậm chí có nhàn tâm, một bên an ủi trong ngực vẫn còn choáng váng Nguyệt Quang, một bên thông qua tinh thần kết nối, hỏi thăm một chút hắn tò mò hỏi đề. Ngân Nguyệt Chi Phong ngươi là lúc nào thức tỉnh? Hồi bẩm thủ hộ giả đại nhân. Ngân Nguyệt Chi Phong âm thanh vẫn như cũ cung kính. Nó tựa hồ đã đón nhận Lo Dần Sờ công chúa thủ hộ giả thân phận. Ước chừng tại 3 năm phía trước, ta mới từ dài rằng giặc trong ngủ mê thức tỉnh, vì tìm kiếm tộc nhân, ta một mực tại lang thang. Ta nghe nói Vô Tận Lâm Hải có ngân long xuất hiện, liền đi tới ở đây. Ngân Nguyệt Chi Phong nói. Trong miệng ngươi ngàn năm phía trước Nguyệt vẫn hạo kiếp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lo Dần Sờ hỏi vấn đề quan tâm nhất. Ngân Nguyệt Chi Phong trầm mặc phút chốc, tựa hồ tại sửa sang lấy bể tan cảnh ký ức. Hạo kiếp là một hồi đột nhiên xuất hiện tai nạn. Gia viên của chúng ta tại Bạch Nguyệt phía trên, ngàn năm trước đột nhiên tao ngộ vực ngoại thần linh xâm lấn. Thần linh hành cung đột nhiên xuất hiện, nữ vương mang theo chúng ta vội vàng lên chiến. Quân địch cường đại vượt quá tưởng tượng, chúng ta chiến bại. Cuối cùng, nữ vương trọng thương, Bạch Nguyệt cũng tại thần linh tiến công phía dưới sụp đổ, Cuối cùng, vì tộc quần kéo dài, nữ vương hy sinh chính mình, dùng cuối cùng sức mạnh bảo hộ lớn nhất khối kia Bạch Nguyệt Hải cốt bảo hộ lấy tộc đàn lực lượng cuối cùng rơi xuống Cự Long giới. Mà ta, xem như nữ vương hộ vệ một trong, tại đoạn hậu lúc bị quẩn vào không gian loạn lưu, bản thân bị trọng thương, rơi vào bên trong biển sâu. Nó âm thanh bên trong mang theo một tia vượt qua ngàn năm trầm thống. Lo dần sờ trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Nguyệt Hải, Ngân Long nhất tộc quê hương, vậy mà thật tại trên mặt trăng. Cho nên, ngươi một mực ở đây chờ đợi, chính là vì chờ vương thất huyết mạch xuất hiện. Đúng vậy. Ngân Nguyệt Chi phong âm thanh trở nên kiên định. Nữ vương bệ hạ vẫn lạc trước từng lưu lại tiên đoán, mới nữ vương nhất định đem từ trong sau cùng huyết mạch sinh ra, nàng đem một lần nữa tụ tập tộc nhân, đem rơi xuống Nguyệt Hải một lần nữa bay lên bầu trời, tái tạo Ngân Long quê hương. Trong giọng nói của nó tràn đầy cuồng nhiệt. Lo dần sờ nghe cảm xúc bành trướng. Khá lắm. Nguyệt Quang không chỉ là công chúa, vẫn là nữ vương tương lai. Hơn nữa, nghe ý tứ này, Ngân Long nhất tộc còn có may mắn còn sống sót tộc nhân, lưu lạc tại thế giới một góc nào đó. Đây nếu là đem bọn hắn đều thu hẹp tới đây. Lo dần sờ hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Một nhánh thiên thai cấp Ngân Long quân đoàn. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Liên tại bọn hắn giao lưu lúc, phía trước đường chân trời xuất hiện một mảnh liên miên chập trùng nguy nga sơn mạch. Cự nhân sơn cốc đến. Khi bọn hắn một nhóm, đặc biệt là Ngân Nguyệt Chi phong cái kia khổng lồ đến che đậy bầu trời thân ảnh, xuất hiện tại cự nhân trên sơn cốc khoảng không lúc. Ông, một cỗ mênh mông ý chí như biển, đột nhiên từ trong sơn cốc tòa kia cao nhất thạch tháp thức tỉnh. Đại trưởng lão, cổ. Luân tinh thần lực này hóa thành vô hình sóng lớn, hướng về trên bầu trời khách không mời mà đến quét sạch mà đến. Ngân Nguyệt Chi phong thân thể đột nhiên trì trệ. Nó cặp kia con mắt màu bạc trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén, một cỗ đồng dạng thuộc về thiên thai cấp kinh khủng long uy ầm ầm một phát, chuẩn bị nên kích luồng tinh thần lực này dò xét. Hộ vệ bản năng, để nó đang cảm thụ đến uy hiếp trong nháy mắt, lập tức chấn động hai cánh, đi tới thiểm điện phía trước, tiến nhập tư thế chiến đấu. Chính mình người. Lo dần sờ âm thanh kịp thời tê. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, cái kia cổ phần quét sạch mà đến tinh thần sóng lớn, tại tiếp xúc đến Lo dần sờ khí tức sau, đột nhiên một trận. Ngay sau đó, luồng tinh thần lực kia tại bọn hắn, đặc biệt là tại Ngân Nguyệt Chi phong trên thân, nhẹ nhàng quét qua. Một giây sau, cái kia giống như là biển gầm tinh thần lực, như thủy triều tối lui, một lần nữa thu lại trở về thạch tháp bên trong, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Trên thân Ngân Nguyệt Chi phong cái kia cổ phần căng thẳng khí thế, cũng theo đó chậm rãi trầm tĩnh lại. Nó hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lo dần sờ. Đây là Sơn Câu cự nhân nhất tộc lãnh địa. Lo dần sờ giải thích nói, vị kia là bọn hắn thủ hộ giả, là minh hữu của chúng ta. Minh hữu? Ngân Nguyệt Chi phong cặp kia cực lớn trong con ngươi thoáng qua một tia kinh ngạc. Cái này nhân loại không chỉ có là công chúa điện hạ thủ hộ giả, lại còn cùng một vị khác thiên thai cấp bên trong trí cường giả kết minh. Nó đối Lo dần sờ đánh giá không khỏi lại cao mấy phần. Một đoàn người không có dừng lại, bay thẳng hướng về phía cự nhân thành bang. Cự nhân thành bang cái kia nguy nga hình dáng ở phía dưới rõ ràng liền hiện ra. Thành bang bên trong, từng cái giống như núi nhỏ sơn khâu cự nhân chú ý tới trên bầu trời dị trạng. Bọn hắn nhao dừng lại động tác trong tay, nâng lên đầu lâu khổng lồ. Khi thấy rõ đạo kia che đậy nửa cái bầu trời khổng lồ bóng tối lúc, cho dù là trời sinh thể hình to lớn sơn khâu cự nhân cũng cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Lo dần sờ không có để ý phía dưới bạo động, hắn vô vô tiềm điện cổ, ra hiệu nó hạ thấp độ cao, hướng về thuộc về bọn hắn tại cự nhân thành bang, tòa kia thạch ốc bay đi. Ngân Nguyệt Chi phong trầm mặc mà đi theo. Rất nhanh, bọn hắn đã tới thạch ốc trên không. Không có hạ xuống, Ngân Nguyệt Chi phong cái này hình thể khổng lồ nếu như đáp xuống ở đây, phía dưới phong ốc đều muốn áp sập một hàng. Than cầu. Lo dần sờ kêu một tiếng. Mèo. Đào tại hắn một bên khác trên bả vai mèo đen than cầu, nâng lên cái đầu nhỏ. Ngay tại trên không mở ra về hắc thạch lĩnh khe hở không gian a. Lo dần sờ nói. Gào. Than cầu lên tiếng, từ Lo dần sờ trên bờ vai nhẹ nhàng nhảy xuống, lơ lửng ở giữa không trung. Nó phát ra gầm nhẹ một tiếng, không gian lực lượng tại trung quanh nó hội tụ. Phía dưới đặt ở Lo dần sờ thạch ốc bên trong, cất giấu mỏ neo không gian điểm đá không gian bích lơ lửng đến trên không. Ông. Một đường cao vài thước vết nứt không gian xuất hiện ở giữa không trung. Lo dần sờ, than cầu quay đầu, dùng cặp kia con mắt tròn vo nhìn một chút Lo dần sờ, lại nhìn một chút bên cạnh tòa kia ngân sắc sơn mạch cuối cùng túi lầu xuống, nhìn một chút chính mình xé ra lỗ hổng nhỏ. Chương 548, đặc sứ Thái Dương tuần tra công quốc. Chương 548, đặc sứ Thái Dương tuần tra công quốc. Trong không khí tràn ngập vẻ lúng túng. Đạo kia chỉ có cao vài thước vết nứt không gian, tại Ngân Nguyệt Chi phong cái kia giống như sơn mạch như vậy nguy nga thân thể bên cạnh, lộ ra như cái không đáng chú ý cây tăm. Gào. Than cầu không chịu thua sức mạnh đi lên. Nó đông nhiên hất đầu, nho nhỏ mèo đen thân thể lần nữa phồng lên, thân thủy u quang so vừa rồi nồng nặc cân nhắc lần, không gian lực lượng điên cuồng hội tụ. Ong ong ong. Không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt chấn động, và mèo, đạo kia nho nhỏ vết nứt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị cưỡng ép bay ra. 10m, 20m, 50m. Kẽ hở biên giới trở nên cực không ổn định, từng đạo màu đen không gian loạn lưu giống như cuồng vũ điện xà, bốn phía tán loạn, phát ra rợn người xé rách âm thanh. Than cầu nho nhỏ cơ thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đã đến cực hạn. Ngân Nguyệt Chi phong lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Nó không có toát ra bất luận cái gì không kiên nhẫn hoặc khinh thị, chỉ là bình tĩnh nhìn xem. Nhưng chính là phần này bình tĩnh, cho than cầu vô hình áp lực. Cuối cùng, than cầu con mắt tròn vo xem bên cạnh tòa kia trông không đến đầu ngân sắc sơn mạch lại cúi đầu xem chính mình cố gắng sau đó, cuối cùng con trống ra gần mấy chục dài vết nứt không gian, cuối cùng ủy khuất ba ba nhìn về phía Lo dần sờ. Lần trước Lôi Long Ạ Sở Trạ từ Hắc Thạch Lĩnh đi tới thế giới này, chính là tại Ạ Sở Trạ duy trì dưới mới mở ra cũng đủ lớn vết nứt không gian. Lo Dần Sơ cười ha ha một tiếng, vặn mẹo đầu nhỏ của nó nhìn về phía Nguyệt Quang. Ngao than cầu đối Nguyệt Quang kêu một tiếng, âm thanh bên trong tràn đầy cảm giác bị thất bại. Đối với tiểu đệ thỉnh cầu, Nguyệt Quang nâng lên một cái móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng khoác lên than cầu lông sủ trên đầu. Sau một khắc, một cỗ thuần túy, mênh mông, tựa như đầu nguồn chi thủy ngân sắc ma lực, theo móng của nó, tràn vào trong cơ thể của than cầu. Than cầu chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng khổng lồ tràn vào, trong nháy mắt lấp kín chính mình gần như khô kiệt ma lực hải tâm. Một đường nhu hòa ngân quang, giống như chạy thắng hoa, lặng yên không một tiếng động trùm lên than cầu trên thân. Ngao, than cầu phân chấn tinh thần. Bèn, đạo kia cưỡng ép chống ra vết nứt không gian, trong nháy mắt bị một luồng tràn trề chớ ngự sức mạnh triệt để xé mở. Nguyên bản vết nứt bây giờ đã biến thành một cái cực lớn, ổn định vết nứt không gian. Đường kính vượt qua 300m cửa động khổng lồ, biên giới lập lòe ánh sáng màu bạc, nội bộ là sâu không thấy đáy u ám, tản ra ổn định mà cường đại không gian ba động. Toàn bộ quá trình, bất quá một hít một thở ở giữa. Than cầu ngơ ngác nhìn trước mắt kỳ tác, lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh cái kia chỉ dùng móng đuốt đắp đầu mình bạch sắc mèo to. Nguyệt Quang thu hồi móng đuốt, liếm liếm thịt của mình chảo, thần tình lạnh nhạt. Làm tốt lắm. Lo Dần Sơ âm thanh phá vỡ trầm mặc, ánh mắt của hắn quét qua Nguyệt Quang cùng Than cầu. Gào. Than cầu đảo qua trước đây số khí, đáp ý kêu một tiếng, thân mật dùng đầu cọ cọ Nguyệt Quang, sau đó hóa thành một đường hắc quang, một lần nữa vọt bẩm Lo Dần Sơ trên bờ bay, ngồi xổm xuống, cái đuôi nô lên láo cao. Chúng ta về nhà. Lo Dần Sơ nói. Hắn ra hiệu thiểm điện, trước tiên xông vào cái kia to lớn vết nứt không gian bên trong. Lập tức, hắn quay đầu lại, nhìn về phía tòa kia trầm mặc ngân sắc sơn mạch. Ngân Nguyệt Chi Phong hoan nghênh đi tới Hắc Thạch Lĩnh. Ngân Nguyệt Chi Phong không nói gì, chỉ là dùng hành động đáp lại Lo Dần Sơ. Nó thân thể cao lớn giãn ra, giống như trượt vào trong nước ngân sắc dây núi, vô thanh vô tức sáp nhập vào đạo kia vết nứt không gian bên trong. Thẳng đến nó dài ngàn mét thân thể hoàn toàn biến mất, Lo Dần Sơ mới khống chế thang cầu, đi vào theo. Ông. Vết nứt không gian tại phía sau hắn lặng yên khép kín, cự nhân thành bàng trên không, khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Phản phất cái kia che khuất bầu trời cự long chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắc Thạch Thành, lãnh chúa thành pháo đài trên không, không gian một hồi bặm mẹo, một đầu thân thể vượt qua 1000m ngân sắc cự long lộ ra nó cái kia cao ngất đầu người. Trong nháy mắt đó, toàn bộ Hắc Thạch Thành đều yên lặng. Trên đường phố lui tới người đi đường, trên tường thành binh lính tuần tra, công xưởng bên trong bận rộn thợ thủ công. Tất cả mọi người đều dừng động tác lại, hoảng sợ ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời bên trong đạo kia thân ảnh to lớn. Đó là cái gì? Một cỗ nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi, nắm trái tim tất cả mọi người. Cũng may, ngay sau đó, Lôi Long Thiểm Điện cùng lãnh chúa Lo Dần Sơ thân ảnh cũng từ trên bầu trời trong vết nứt không gian bay ra. Nhìn thấy lãnh chúa đại nhân trong nháy mắt, trong thành còn chưa kịp bộc phát khủng hoảng, mới giống như khí cầu bị đâm thủng như vậy, cấp tốc tiêu tan, thay vào đó là chấn kinh cùng hiếu kỳ. Lo Dần Sơ không có để ý phía dưới bạo động, hắn từ thiểm điện trên lưng nhảy xuống, vững vàng rơi vào quảng trường. Nguyệt Quang, Than Cầu, Thiểm Điện. Lo Dần Sơ nhìn xem ba con tiểu gia hỏa. Các ngươi đi bồi tiếp Ngân Nguyệt Chi Phong dẫn nó làm quen một chút nhà của chúng ta. Ba con mèo cùng nhau lên tiếng, hóa thành ba đạo lưu quang, chạy đến Ngân Nguyệt Chi Phong trên lưng. Nhìn xem thân ảnh của bọn chúng, Lo Dần Sơ xoay người. Hệ Đờ lúc này tiến lên đón, ánh mắt bên trong còn mang theo chưa từng biến mất chấn kinh. Đại nhân, Hệ Đờ, thông chi phong biết, buổi tối chuẩn bị tiệc. Lo Dần Sơ nói, chúng ta lãnh địa tới một vị khách nhân tôn quý. Hệ Đờ đông nhiên ngẩng đầu, liếc một cái trên bầu trời bóng người to lớn, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Là, đại nhân. Chỉ là, cái kia vị khách nhân đồ ăn một đầu 1000m cự long, đến ăn bao nhiêu đồ vật? Toàn bộ Hắc Thạch Lĩnh xúc vật đủ nó ăn mấy trận đâu? Đem chúng ta trong tồn kho lĩnh vực cấp chuyển một đầu đi ra. Xem như hôm nay mong chính, cùng mấy cái chỉ có thể giả ngây thơ tiểu gia hỏa khác biệt, giống Ngân Nguyệt Chi Phong loại thiên thai này cấp cự lòng, bình thường có thể tự mình đi đi săn, không cần Hắc Thạch Lĩnh mỗi ngày cung cấp thức ăn trợ cấp. Tỷ như Thái Dương liền muốn độc lập rất nhiều, nó phần lớn thời gian cũng là chính mình đi săn, chỉ là thỉnh thoảng ăn chút phòng bếp cung cấp đồ ăn bữa ăn ngon. Là, đại nhân. Hệ Đờ lĩnh mệnh mà đi, Lo Dần Sơ đi vào lãnh chúa phủ, trở lại thư phòng của mình. Sau mấy tiếng, Lo Dần Sơ xử lý xong đại bộ phận chất chứa chính vụ. Hắn tựa ở rộng lớn trên ghế, ngoài cửa sổ ánh nắng chiều cho thành pháo đài dắt lên một tầng kim sắc. Bầu trời xa xăm, đạo kia khổng lồ thân ảnh màu bạc tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện, dẫn tới toàn bộ Hắc Thạch Thành vô số người ngước đầu nhìn lên, xì xào bàn tán. Một vị thiên thai cấp tự lòng, Ngân Nguyệt Chi Phong, Nguyệt Quang hộ vệ, tương lai Ngân Long Nữ Vương thủ hộ giả. Hắn thậm chí không cần làm bất luận cái gì chuyện, chỉ là để Ngân Nguyệt Chi Phong tại Hắc Thạch Sơn mạch trên không xoay quanh mấy ngày, cũng đủ để cho xung quanh tất cả thế lực đêm không thể say giấc. Đây là một loại không lợi uy hiếp. Đúng lúc này, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Đi vào. Thân vệ đội trưởng Eder đẩy cửa vào. Đại nhân, hệ gở không mình hành lễ. Ngồi. Lo Dần Sơ chỉ cái ghế đối diện, tự thân vì hắn rót một chén hồng trà. Hệ gở trong ngực lấy ra một quyển cuốn sổ. Đại nhân, liên quan tới Sơn Khâu cự nhân nhất tộc di chuyển công tác chuẩn bị, có chút vấn đề cần ngài đứng ra giải quyết. Hệ gở lật ra cuốn sổ, trật tự rõ ràng nói, căn cứ vào gã tú đại nhân cung cấp cân nhắc chữ, di chuyển Sơn Khâu cự nhân số lượng lớn ước chừng tại khoảng 900 người, chúng ta công tác chuẩn bị gặp một chút khó khăn. Nói, chủ yếu là ba điểm. Thứ nhất, đồ ăn. 900 tên Sơn Khâu cự nhân, đồ ăn lượng tiêu hao quá lớn, chúng ta hiện hữu lương thực dự trữ không chống đỡ được quá lâu. Thứ hai, chỗ ở chúng ta khẩn cấp phân phối trong lãnh địa tất cả vải chống nước, đồng thời triệu tập đại lượng nữ công chế tác vải chống nước, trước mắt chủ yếu khó khăn là nguyên vật liệu không đủ. Thứ ba, công nhân. Đi tới Hắc Thạch Sơn mạch xây dựng sơn khâu cự nhân doanh địa, cần đại lượng công nhân, chúng ta nhân thủ đã giật gấu va vai. Hệ Đở nói một hơi, tao mày, cái này tam đại nan đề, bất luận cái gì một cái xử lý không tốt, đều có thể dẫn đến đồng minh đến, từ một chuyện tốt biến thành một hồi tai nạn. Lo dần sờ lặng lặng nghe, quả nhiên, tiếp thu một cái di chuyển mà đến chủng tộc, không phải là ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Hắn trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu. Vấn đề thức ăn, phái người đi Hắc Thạch Sơn mạch, để Hắc Vương cung cấp một nhóm cấp thấp ma vật cùng dã thú. Nó gần nhất có chút rảnh rỗi, cũng nên làm lãnh địa làm chút công hiến. Chúng ta không cần một mực làm di chuyển mà đến sơn khâu cự nhân cung cấp thức ăn, chỉ cần cam đoan bọn hắn tiền kỳ nhất đoạn thời gian đồ ăn cung cấp là được. Tại bọn hắn định cư, thức ăn vấn đề vẫn là phải do chính bọn hắn giải quyết. Hệ Đở ánh mắt sáng lên. Đúng a, bọn hắn còn có một đầu hắc long. Hắc Vương chiếm cứ Hắc Thạch Sơn mạch đông bộ khu diện tích rộng lớn, chứ hàng ăn thịt tuyệt đối là một thiên văn cân nhắc chữ. Chỗ ở vấn đề. Lo dần sờ tiếp tục nói. Triệu tập ba tên đại sư dưới trướng tất cả ma pháp sư, sử dụng thạch hóa thuật cùng hóa bùn thành đá đi cự nhân chi miên sơn cốc hỗ trợ. Sơn khâu cự nhân chính mình là tốt nhất lao động lực, để bọn hắn tham dự vào, dạy bọn họ như thế nào kiến tạo gia viên của mình. Dùng ma pháp làm xây dựng, đây mới là kỳ huyễn lãnh chúa chính xác mở ra phương thức. Đến nỗi lao động lực không đủ, Lo dần sờ nói. Eder, ngươi đi tuyên bố một cái lãnh chúa làm cho. Liên nói, để hoan nghênh chúng ta đến từ cự nhân sơn cốc minh hiếu, Hắc Thạch lĩnh đem tổ chức trong vòng một tháng lao động thi đua. Tất cả tham dự cự nhân gia viên mới kiến thiết lĩnh dần, tiền công gấp bội, đồng thời mỗi ngày cơm trưa cùng bữa tối, ngoài định mức cung cấp một phần ăn thịt. Cống hiến lớn nhất 100 gia đình sẽ thu hoạch được tại thứ nhất nhóm khu vực mới ưu tiên tuyển phòng tư cách. Hệ Đơ ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể. Một cái lãnh chúa làm cho, liền đem nhân thủ chưa đủ vấn đề, xào rượu chuyển hóa thành lĩnh dân hăng hái tham dự nội bộ khích lệ. Tiền công gấp bội, ăn thịt bao no, còn có khu vực mới ưu tiên tuyển phòng quyền. Ba món đồ này đọc xuống, đừng nói là xây dựng cự nhân trụ sở, liền xem như để các lĩnh dân đi đem Hắc Thạch Sơn mạch đào xuyên, chỉ sợ đều có hay không cân nhắc người cướp báo danh. Là đại nhân anh minh. Hệ Đơ kích động đáp, có nhiều hắn cân nhắc ngày nan để cơ hồ giải quyết dễ dàng. Đi làm a. Lo dần sờ phất phất tay. Đây đều là chính chúng ta chuyện, không thể để cự nhân chê cười. Là. Hệ Đở đang muốn đứng dậy, lại giống như nhớ ra cái gì đó, tiếp tục báo cáo. Đại nhân, còn có chuyện thứ hai. Là liên quan tới Thái Dương đại nhân. À. Thái Dương bên kia có tin tức gì? Lo dần sờ hứng thú. Đoạn thời gian trước, Thái Dương chủ động xin đi, xem như hắn đặc sứ, đi tuần tra công quốc lãnh địa đi. Dùng Thái Dương mình nói, là lấy kỵ sĩ chi danh, đại quân thượng tuần thú tứ phương, đem quang minh cùng chính nghĩa vậy khắp mỗi một tấc đất. Nói trắng ra là, chính là tìm lý do ra ngoài lãng, thuận tiện hành hiệp trận chiến trưởng nghĩa. Thái Dương đại nhân nửa tháng này có thể nói là chiến công hiển hách. Hệ Đở vừa cười vừa nói, nó đầu tiên là đi thuốc thiết hẻm núi, nơi đó hai vị nam tức bởi vì thượng du nguồn nước thuộc về thế lực nào, đã tự mình nhiều người đánh nhau bằng khí giới gần một tháng. Thái Dương đại nhân bay thẳng đến hẻm núi trên không, một ngụm long tức đem dòng sông bốc hơi một đoạn ngắn, sau đó đem hai cái nam tức bắt được trên trời tâm sự không đến 10 phút, hai vị nam tức liền khóc ròng ròng mà tỏ vẻ nguyện ý cùng hưởng nguồn nước, đời đời đã sửa xong. Lo dần sờ, cái này xử lý phương thức thật đúng là đơn giản thô bạo, tràn đầy một cô long mùi vị. Sau đó thì sao? Tiếp đó, Thái Dương đại nhân đường tắt lạc nhật lĩnh lúc, phát hiện lạc nhật nam tức con gái một, tinh thần mệt mỏi, tựa hồ bị cái gì tà ác sức mạnh cho mê hoặc. Hệ Đở thần sắc nghiêm túc. Nó tại nữ hài trong phòng, phát hiện một cái dùng không biết tên sinh vật xương đầu điêu khắc tế đàn, phía trên khắc rõ quỷ dị huy hiệu. Thái Dương đại nhân tại chỗ dùng long viêm tịnh hóa cái kia tế đàn, nữ hài cũng theo đó tỉnh táo lại. Căn cứ vào nữ hài miêu tả, nàng là trong ngục bị một cái tự xưng thâm viên người dẫn đường tồn tại dụ hoặc, bất chi bất giác liền thành tín đồ. Thâm viên giáo phái Lo dần sờ con người hơi hơi có rút. Lạc Nhật Nam tức nữ nhi, không phải liền là cái kia bị ngụy trang đạo phỉ đầu mục dụ hoặc bỏ trốn, cuối cùng còn xen lẫn trong lý lị án trong đội xe, cuối cùng bị chính mình giải cứu ra thiếu nữ sao? Xem ra, không được như ý người dễ dàng nhất sa đọa Thâm Viên. Thâm Viên giáo phái là một cái thờ phụng Thâm Viên tà thần, tận sức tại chủ vật chất vị diện mở ra Thâm Viên chi môn, dẫn tới hỗn loạn cùng hủy diệt điên rồ tổ chức. Chuyện này, ta sẽ an bài người đi xử lý. Lo dần sờ đem cựu giấy dầu thu hồi. Còn gì nữa không? Còn có một chuyện cuối cùng. Hệ Đở trên mặt mang vẻ chán ghét. Tây bộ biên giới một thôn trang, Thái Dương đại nhân phát hiện nơi đó đã biến thành một tòa tử thôn. Toàn bộ thôn trang vật sống, vô luận là người hay là súc vật, đều bị hút khô huyết dịch, đã biến thành cùng loại hoạt thi quái vật. Nó tại thôn trang trong hầm ngầm tìm được đầu nguồn. Một đám tự xưng tinh hồng huyết duệ ra hỏa, ở nơi đó cử hành huyết tế. Thái Dương đại nhân giận không kìm được, trực tiếp mở ra Thái Dương lò luyện lĩnh vực, đem toàn bộ thôn trang tính cả những quái vật kia cùng tinh hồng huyết duệ cùng nhau tịnh hóa đến sạch sẽ, liền một hạt bụi đều không lưu lại. Tinh hồng huyết duệ Lo dần sờ mày nhăn lại. Nếu như nói Thâm Viên giáo phái là điên rồ, cái kia tinh hồng huyết duệ chính là một đám từ đầu đến đuôi ký sinh trùng. Bọn hắn là cổ lão vàng bại hậu duệ, thông qua ban đầu nghi thức ô nhiễm quý tộc, tàn huyết độc ô nhiễm phàm nhân, đem nó chuyển hóa làm chính mình huyết nô cùng tay sai, dùng cái này đến mở rộng tộc đàn. Bóng đêm phủ xuống, Hắc Thạch thành trung tâm lãnh chúa quảng trường, cơn nhắc đống đống lửa to lớn cháy hùng hực, tí tách vang dội hỏa diễm đem quảng trường chiếu sáng như ban ngày, cũng đem từng trương hưng phấn kính ý khuôn mặt chiếu đỏ rực. Kỵ sĩ nhóm cởi ra nặng nề áo giáp, thay đổi y phục hàng ngày, top 5 top 3 mà ngồi quanh ở bên cạnh đống lửa, cười nói lớn tiếng, ánh mắt lại luôn không tự chủ được liếc nhìn dọc theo quảng trường. Ở nơi đó, một tòa nguy nga ngân sắc sơn mạch lặng lặng bò lổm lổm. Chương 549, Sơn Câu Cự Nhân di chuyển hành trình. Chương 549, Sơn Câu Cự Nhân di chuyển hành trình. Ngân Nguyệt Chi Phong thu liễm hai cánh, dài ngàn mét thân thể chiếm cứ tại ngoài sân rộng trên đất trống, đầu lâu khổng lồ gối lên chân trước, giống như một tòa tinh mỹ tuyệt luân ngân sắc pho tượng. Cặp kia màu bạc mắt rồng nửa mở nửa khép, phản chiếu lấy khiêu động ánh lửa, bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt bọn này nhỏ bé lại tràn ngập sức sống sinh mệnh. Tại trên nó rộng lớn lưng, màu trắng, màu đen, màu lam ba con mèo đang vui chơi lan lộn. Nguyệt Quang một móng vuốt đem tính toán đánh lén tiềm điện ép đến, than cầu thì thừa cơ để lên, nào vào trên thân tiềm điện, dẫn tới cái sau một hồi bất mãn gầm nhẹ. Đối với quen thuộc yên lặng cùng cô độc Ngân Nguyệt Chi Phong tới nói, hết thảy trước mắt đều tràn đầy mới lạ. Loại này tên là tiệc tối hội nghị, loại này rào rạt trong không khí, được xưng là náo nhiệt bầu không khí, cũng là nó đi qua ký ức bên trong chưa bao giờ có thể nghiệm. Đại nhân, bữa tối chuẩn bị xong. Hề Đờ bước nhanh đi đến bên cạnh Lo Dần Sờ. Lo Dần Sờ gật đầu một cái, đứng lên, phủi tay. Huyên áo quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến hắn trên thân. Hôm nay chúng ta Hắc Thạch Lĩnh nên đón một vị khách nhân tôn quý, một vị cường đại minh hữu. Lo Dần Sờ nghiêng người sang, đưa tay chỉ hướng tòa kia trầm mặc ngân sắc sơn mạch. Để chúng ta hoan nghênh Ngân Nguyệt Chi Phong các hạ đến. Giống. Kỵ sĩ nhóm buộc phát ra chấn thiên reo hò, bọn hắn giơ lên cao cao trong tay rượu mạch ly, hướng về kia đầu sinh vật trong truyền thuyết, trí dĩ sùng cao nhất kính ý Ngân Nguyệt Chi Phong con mắt màu vàng nóng nhạt giật giật, tựa hồ có chút không hiểu, nhưng nó có thể cảm nhận được phần kia phát ra từ nội tâm thiện ý cùng tôn kính. Mang thức ăn lên. Lo Dần Sờ cười nói. Vành. 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 Trầm trọng bước chân âm thanh vang lên. Chỉ thấy 8 tên chiều cao vượt qua 10m sơn khâu cự nhân, hai người một tổ, dơ lên 4 cái đường kính gần 5m cực lớn thiết bàn đi ra. Thiết bàn phía trên là dùng đống lửa thiêu đốt đến kim hoàng chảy mỡ cự thú nướng thịt, đậm đà mùi thịt hỗn hợp có hương liệu hương vị, trong nháy mắt dẫn nổ tất cả mọi người muốn ăn. Đó là lúc trước chữ hàng lĩnh vực cấp ma thú đầm lầy cự ngạc thịt bắp đùi. Chỉ là người được cố này xông vào mũi mùi thơm, kỵ sĩ nhóm nước bọt cũng đã bắt đầu phiếm lạo. Sơn khâu cự nhân nhóm cẩn thận từng ly từng tí đem 4 cái cực lớn thiết bàn phân biệt đặt ở 4 chồng bên cạnh đống lửa. Mà trong đó lớn nhất một phần, vững vàng đặt ở Ngân Nguyệt Chi Phong trước mặt. Ngân Nguyệt Chi Phong ánh mắt rơi vào cái kia bàn tản ra kỳ dị mùi thơm đồ ăn lên. Tại nó trong nhận thức, đồ ăn chính là xé nát, mang theo máu tanh vị thịt tươi. Mà trước mắt thứ này, bề ngoài khô vàng, bên trong lại lộ ra mê người màu hồng, mặt ngoài còn rải một chút không biết tên lục sắc cùng màu đỏ bột phấn. Cái này có thể ăn. Nó có chút chần chờ. Ngao. Nguyệt quang theo nó trên lưng nhẹ nhàng nhẹ xuống, rơi vào cái kia to lớn thiết bàn bên cạnh, ngậm lên một khối nhỏ bị nướng đến ngoài giòn trong mềm thịt, mấy lần nuốt vào bụng, tiếp đó ngẩng đầu. Hướng về phía Ngân Nguyệt Chi Phong đều một tiếng. Nhìn thấy công chúa điện hạ đều ăn, Ngân Nguyệt Chi Phong không do dự nữa. Nó thấp cao quý đầu người, cẩn thận từng ly từng tí lẻ lưỡi, tại trên khối kia cực lớn nướng thịt nhẹ nhàng một cuộn, đem một cây thịt xương cuộn đi. Sau một khắc, cặp kia màu vàng nhạt mắt rồng đột nhiên mở to. Một cỗ chưa bao giờ thể nghiệm qua phức tạp hương vị, tại nó trên vị giác cầm vang nổ tung. Da khét thơm sốt giòn, chất thịt tươi non nhiều chất lỏng, mỡ tại dưới nhiệt độ cao hòa tan sau mang tới cực hạn chân như bôi dầu, hỗn hợp có muối mỏ mặn hương cùng hương liệu cay độc. Ăn ngon. Cái từ này lần thứ nhất xuất hiện tại Ngân Nguyệt Chi Phong trong đầu. Nó không còn thận trọng, đầu lâu khổng lồ thấp, bắt đầu ăn như gió cuốn. Thấy cảnh này, Lo Dần Sờ nhếch miệng lên nụ cười nhạt. Muốn lưu lại một con rồng, đầu tiên là phải bắt được nó dạ dày. Đạo lý này, đúng mọi nơi mọi lúc. Dạ tiệc bầu không khí đạt đến cao trào. Kỵ sĩ nhóm chia ăn lấy nướng thịt, uống từng ngụm lớn lấy rượu mạch, sơn câu cự nhân nhóm cũng được chia thuộc về bọn hắn một phần kia, ăn đến đầy miệng chảy mỡ. Ngân Nguyệt Chi Phong cuối cùng ước chừng ăn lục đại bàn nướng thịt, mới miễn cưỡng rất miệng. Đương nhiên, nó không phải ăn no rồi, mà là phòng bếp các đầu bếp thực sự không giúp được. Đây là một hồi đúng nghĩa của hoan. Người, cự nhân, long, tại cùng một mảnh dưới trời sao, chia sẻ lấy đồng dạng đồ ăn cùng vui sướng. Tiến hội chuẩn bị kết thúc, kỵ sĩ nhóm đã ai đi đường đấy. Lo Dần Sơ ngồi ở bên cạnh đống lửa, Nguyệt Quang co giúp ở trong ngực của hắn, đã buồn ngủ. Than cầu cùng thiểm điện cũng tại một bên đánh lên cho mắt. Ngân Nguyệt Chi Phong đã hưởng dụng hết rồi nó bữa tối, đang lặng lặng ghé vào một bên, con mắt màu bạc nhìn chăm chú Lo Dần Sơ trong ngực Nguyệt Quang, ánh mắt ôn nhu mà thành kính. Thủ hộ giả đại nhân. Đương nhiên, Ngân Nguyệt Chi Phong cái kia vắng lặng mà trang nghiêm âm thanh trực tiếp tại Lo Dần Sờ trong đầu vang lên. Ân. Lo Dần Sờ dương mắt nhìn về phía nó. Cảm ơn ngài khoản đãi, đây là ta. Chưa bao giờ có thể nghiệm. Ngân Nguyệt Chi Phong trong giọng nói mang theo một tia chân thành. Người ưa thích liền tốt. Lo Dần Sờ cười cười. Trầm mặc phút chốc, Ngân Nguyệt Chi Phong âm thanh vang lên lần nữa. Thủ hộ giả đại nhân, bây giờ ta đã tìm được công chúa điện hạ. Ta hy vọng có thể mau chóng hộ tống công chúa điện hạ đi tới Vô Tận Lâm Hải chỗ sâu. Nó âm thanh trở nên vô cùng trang nghiêm. Ở nơi đó, có trước kia rơi xuống Bạch Nguyệt Chi Hải. Nơi đó là chúng ta cố thổ, cũng là chúng ta phục hưng hy vọng. Có lẽ còn có những thứ khác người sống sót đang ở nơi đó chờ đợi nữ vương hậu duệ tới. Trong lòng Lo Dần Sờ hiểu rõ, trong ngực hắn Nguyệt Quang còn buồn ngủ ngẩng đầu, đầu tiên là nhìn một chút tòa kia cực lớn ngân sắc sơn mạch, tiếp đó xoay qua nhỏ đầu nhìn về phía Lo Dần Sờ. Trong ánh mắt kia không có mê mang, không có lựa chọn, chỉ có hoàn toàn ỷ lại cùng tín nhiệm. Thấy cảnh này, Ngân Nguyệt Chi Phong cái kia to lớn mắt rồng bên trong thoáng qua một tia khó mà phát giác ba động. Công chúa điện hạ, tựa hồ so với mình trong tưởng tượng càng thêm ỷ lại cái này nhân loại. Lo Dần Sờ không có lập tức trả lời, hắn nhẹ nhàng nuốt ven Nguyệt Quang nhu thuận lông tóc, ánh mắt nhìn về phía khiêu động đống lửa, trầm ngâm rất lâu. Đi, là nhất định phải đi. Nhưng không phải bây giờ. Ngân Nguyệt Chi Phong lo dần sờ chậm rãi mở miệng. Nguyệt Quang là đồng bọn của ta, tộc nhân của nàng, tự nhiên cũng là tộc nhân của ta. Đoàn tụ Ngân Long nhất tộc, để cho Nguyệt Hải quay về thiên cung, ta không thể đổ cho người khác. Nghe được lời nói này, Ngân Nguyệt Chi Phong ánh mắt đu hòa xuống. Cái này nhân loại không có đem công chúa điện hạ coi là vật riêng tư, hắn có phối hợp thủ hộ giả chi danh lòng dạ cùng đảm đương. Nhưng mà lo dần sờ lời nói xoay chuyển, không phải bây giờ. Vì cái gì? Ngân Nguyệt Chi Phong âm thanh bên trong mang tới một tia vội vàng. Đêm dài lắm mộng, chúng ta hẳn là lo dần sờ cắt đứt nó. Hắn đứng lên, đi đến dọc theo quảng trường, ngắm nhìn phương xa bầu trời tối tăm. Chúng ta vừa mới cùng Sơn Khâu cự nhân nhất tộc kết minh, gần ngàn tên cự nhân sắp di chuyển đến nước này, bọn hắn an trí cần thời gian. Càng quan trọng chính là lo dần sờ âm thanh trầm xuống. Cùng cự long giới một dạng, vượt ngoại thần linh đang mơ ước thế giới của chúng ta. Chúng ta đang cùng thần linh nhanh đuốt chiến đấu, Ngân Nguyệt Chi Phong các hạ, ta nghĩ chúng ta có cùng chung địch nhân. Lo dần sờ xoay người, ánh mắt sáng quắc mà nhìn thẳng Ngân Nguyệt Chi Phong cái kia to lớn mắt rồng. Ta hướng ngươi hứa hẹn, chờ lãnh địa yên ổn, ta đem tự mình cùng đi Nguyệt Quang, đặt vào tìm kiếm Nguyệt Hải đường đi. Ngân Nguyệt Chi Phong trầm mặc phút chốc. Ta hiểu rồi, thủ hộ giả đại nhân. Ngân Nguyệt Chi Phong âm thanh truyền đến. Tại ngài cho rằng thời cơ chín muồi phía trước, ta đem thủ hộ tại công chúa bên cạnh, hy vọng chúng ta có thể mau chóng đạp vào tìm kiếm Nguyệt Hải hành trình. Nhận được câu này hứa hẹn, lo dần sờ cuối cùng yên lòng. Ngày thứ hai, bóng đêm mờ nhạt, thần hy thứ nhất sợi ánh sáng nhạt đâm thủng tầng mây, là đen thành đá dắt lên một tầng nhu hòa biển vàng. Đêm qua cuồng hoan cùng ồn ào náo động đã tán đi, quảng trường đống lửa trại chỉ còn lại còn có hơi ấm còn dư ôn lại cho tàn. Dậy sớm các lĩnh dân đã bắt đầu một ngày mới việc làm, trong không khí tràn ngập bánh mì nướng hương khí cùng tiệm thợ rèn truyền đến tiếng leng keng, hết thảy đều lộ ra như vậy ngay ngắn trật tự, tràn ngập sinh cơ. Hắc thạch thành quảng trường, hệ đờ mang theo số lớn kỵ sĩ đang tại tập kết. Theo than cầu gầm nhẹ một tiếng, quảng trường đá không gian bích, không gian không có dấu hiệu nào kịch liệt bắt đầu bặm mẻo. Một đường khe hở không gian xuất hiện, tiếp đó chậm rãi trống ra 20 mấy mét cao. Tới. Lo dần sờ nhẹ nói. Ông. Vết nứt không gian ổn định lại, một cái cực lớn thân ảnh từ đen như mực trong vết nứt không gian bước tới. Một người cao vượt qua 15m cự nhân xuất hiện tại tất cả hắc thạch thành cư dân tầm mắt bên trong. Hắn bắp thịt cuộn cuộn, tựa như di động sơn khâu. Chính là gã tù. Ngay sau đó, trong vết nứt không gian, một cái tiếp một cái sơn khâu cự nhân đi ra. Bọn hắn thân hình đồng dạng cao lớn, còn có thiếu cân nhắc chiều cao chỉ có cân nhắc mét, trên mặt mang hiếu kỳ cùng khiếp đảm ấu năm cự nhân. Bọn hắn trầm mặc mà đi theo phụ mẫu sau lưng, khi nhìn đến hắc thạch thành cảnh tượng, nhất là nhìn thấy phương xa đầu kia ngân sắc cự long lúc, trong mắt đều lộ ra sâu đậm rung động. Ước chừng 913 tên sơn khâu cự nhân, khi bọn hắn toàn bộ đi ra vết nứt không gian, đứng bình tĩnh tại ngoài sân rộng thành trên đất trống lúc, trang diện kia đủ để cho bất luận cái gì người vì đó tắt tiếng. Bọn hắn giống như một mảnh trầm mặc thạch lâm. Tăng thêm nguyên bản sinh hoạt tại hắc thạch lĩnh trên 100 tên sơn khâu cự nhân, tại hắc thạch lĩnh sinh hoạt sơn khâu cự nhân số lượng đạt đến hơn 1000 người. Mà ở mảnh này thạch lâm một bên khác, càng thêm một màn rung động đang trình diễn. Tất cả tham dự lao động thi đua công dân đến khu đông tụ tập. Bộ hậu cần bắt đầu phân phát công cụ. Bữa trưa canh thịt đã hâm lên, cam đoan để cho đại gia làm việc có cứng. Thứ nhất công trình đội, xuất phát. Thứ hai công trình đội, đuổi kịp. Tại hệ đở dưới sự chỉ huy, cân nhắc ngàn tên hưởng ứng lao động thi đua hiệu triệu lĩnh dân đang sắp xếp đội ngũ chỉnh thể từ thành thị một chỗ khác vào tới. Trong tay bọn họ cầm nhiều loại dụng cụ, trên mặt không có chút nào sợ hãi, ngược lại tràn đầy hưng phấn cùng cao đầu trí. Tiền công gấp bội, đồ ăn bao no, còn có khu vực mới ưu tiên tuyển phòng quyền. Lãnh chúa đại nhân cho thật sự là nhiều lắm. Bọn hắn nhìn về phía những cái kia khổng lồ sơn khâu cự nhân, tràn ngập tò mò cùng nhiệt tình. Đây chính là tương lai hàng xóm, là lãnh chúa đại nhân minh hiếu. Nhân loại đội ngũ giống như một đầu lao nhanh dòng sông, sơn khâu cự nhân đội ngũ giống như một mảnh nguy nga trầm mặc sơn mạch. Cả hai trên quảng trường tụ hợp, tạo thành mãnh liệt đánh vào thị giác. Hệ đờ. Lo dần sờ nói. Có thuộc hạ. Hệ đờ lập tức thẳng tắp cơ thể. Người phụ trách chủ tính trung toàn cục. Lo dần sờ hạ lệnh. Dẫn dắt tất cả cự nhân cùng công nhân, lập tức xuất phát, đi tới cự nhân chi miên sơn cốc. Ven đường hết thảy, thứ ngươi quyết đoán. Là, đại nhân. Di phần kỵ sĩ cùng phi mã kỵ sĩ phụ trách trên không cảnh giới cùng dẫn đường, thanh trừ đường phía trước bên trên hết thảy chướng ngại. Ta yêu cầu, trước lúc trời tối, nhất thiết phải đến dự định đất cắm trại. Tuân mệnh. Theo lo dần sờ ra lệnh một tiếng. Hệ đờ cơi trên chính mình làm, chỉ về phía trước. Toàn quân, xuất phát. Mục tiêu, cự nhân chi miên sơn cốc. Giống. Sơn câu cự nhân nhóm phát ra hưng phấn gào thét, bọn hắn mở ra bước chân nặng nề, đi theo nhân loại công nhân đội ngũ, hướng về phương bắc cái kia phiến liên miên không dứt hắc thạch sơn mạch đi tới. Đội ngũ khổng lồ giống như một đầu cự long, chậm rãi rời đi hắc thạch thành. Phía trước nhất là cân nhắc 100 tên kỵ sĩ tạo thành quân tiên phong. Ở giữa là hơn 900 tên sơn khâu cự nhân, bọn hắn thân thể cao lớn mang đến không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, nhưng bọn hắn bước chân lại cẩn thận từng ly từng tí, tận lực không phá hư con đường. Trên bầu trời, dị phần kỵ sĩ cùng phi mã kỵ sĩ tạo thành trên không biên đội giống như quanh quần đứng nhóm, hướng về phía trước tiến hành trinh sát, bảo đảm lộ tuyến an toàn. Hắc thạch sơn mạch, quần phong như thú sông lưng, liên miên bất tuyệt. Một đầu từ gần vạn sinh mệnh tạo thành dòng lũ, đang dọc theo chân núi mở ra con đường, hướng về sơn mạch chỗ sâu cự nhân chi miên sơn cốc chậm rãi tiến lên. Trên bầu trời, dị phần kỵ sĩ cùng phi mã kỵ sĩ giống như quanh quần lực ứng, cảnh giác điều tra lấy bốn phía. Đúng lúc này, phía trước núi rừng bên trong truyền đến vài tiếng hí the thé. Cảnh giới. Hệ đờ hạ lệnh. Chỉ thấy mười mấy đầu hình thể giống như da bò, toàn thân mọc đầy lông bầm màu xanh lục phong ma lang, từ trong rừng vừa nhảy ra, nào về phía đội ngũ phía trước nhất voi ma mút kỵ sĩ. Hiu, hiu, hiu. Không đợi bộ đội trên đất liền phản ứng, trên bầu trời quanh quẩn dịp phần kỵ sĩ đã làm ra ứng đối. Cân nhắc 10 chi quán chú đấu khí phá giáp mũi tên, như mưa rào hạ xuống. Không đến một phút, phong ma lang nhóm liền toàn bộ liền bị đóng đinh trên mặt đất. Hậu cần đội tiến lên xử lý ma thú thi thể, ghi vào tối nay nguyên liệu nấu ăn dự trữ. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Khi đội ngũ khổng lồ tiến lên đến một chỗ hai bên cũng là cao ngất cao chót vót hẹp dài thung lũng lúc, dị biến nảy sinh. Ông, đại địa bắt đầu chấn động. Mới đầu chỉ là nhỏ nhẹ lay động, giống như nơi xa vạn ngựa lao nhanh. Nhưng chỉ vẹn vẹn mấy hơi thở, chấn cảm liền kịch liệt tăng cường. Ầm ầm, đất ngay dưới chân giống như lắc lư thuyền biển, kịch liệt chập trùng. Ổn định, tất cả mọi người ổn định. Hệ đờ lớn tiếng gào thét duy trì trật tự. Nhân loại đội ngũ trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Các công nhân đông đổ tây lệ ra, đứng không vững, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Địa hành long cùng voi ma mút cũng phát ra sốt ruột bất an gầm nhẹ. Cẩn thận phía trên. Một cái kỵ sĩ chỉ vào phía trên vách núi treo leo, hoảng sợ hô to. Giang giác. Giang giác. Hai bên trên vách núi đá bị đánh rách cự thạch quần quần xuống, giống như pháo đạn dày đặc đập về phía đáy cốc đội ngũ. Ba Gen mang theo ma pháp sư chặn lại rơi xuống nham thạch. Phía dưới, ma pháp sư môn cũng khẩn cấp chống lên từng đạo ma pháp che chắn. Nhưng đá rơi quá nhiều, quá dày đặc. A. Một tiếng hét thảm. Một cái trẻ tuổi công nhân né tránh không kịp, bị một khối to bằng cái thớt đá rơi quẹt vào đùi, cả người bị đập bay ra ngoài, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Hỗn loạn bắt đầu lan tràn. Là động đất. Cháy mau. Đừng làm loạn. Bảo trì đội hình. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ, từ Sơn Câu cự nhân trong đội ngũ vang dội. Chương 550, Sơn Câu cự nhân gia viên mới chương 550, Sơn Câu cự nhân gia viên mới giống. Gatu. Hắn đột nhiên bước về phía trước một bước kia phảng phất dẫm ở đại địa mạch đập phía trên. Ông. Một cỗ vô hình lực trường, lấy hắn làm trung tâm, như là sóng nước cầm bang quyết tán, trọng lực lĩnh vực. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều cảm thấy cơ thể bỗng nhiên trầm xuống, phản phất bị một tòa vô hình đại sơn đặt ở trên thân. Cái kia tròng trành dữ dội đại địa, tại này cổ sức mạnh chấn áp xuống, chấn động biên độ lại mắt trần có thể thấy mà giảm bớt. Trên bầu trời rơi xuống cự thạch, tốc độ cũng theo đó trì trệ, phản phất lâm vào sền sệt vũ bùn. Gã tù hai mắt trừng trừng, cầu kết cơ bắp giống như đá hoa cương giống như khối khối gồ lên, hắn đem lĩnh vực sức mạnh thôi động đến cực hạn, hướng về phía mặt đất phát ra rít lên một tiếng. Lan ra đến, âm thanh phảng phất trực tiếp xuyên thấu địa tầng. Vâng. Tại trước đội ngũ ngoài trăm thước chính giữa thung lũng, mặt đất đột nhiên nổ tung, bùn đất cùng nham thạch phóng lên trời, một cái khổng lồ đầu lâu dữ tợn từ lòng đất đống nhiên chui ra. Đó là một đầu thân dài vượt qua 100 mét tự thú, thân thể giống như không cân nhắc nham thạch ghép lại mà thành, bao trùm lấy vừa dày vừa nặng màu vàng đất giáp sát, không có mắt, chỉ có một tấm hiện đầy từng vòng răng nhọn hình tròn miệng lớn. Thâm viên mà trùng, nó tựa hồ bị gã tủ khiêu khích chọc giận, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, hơn nửa người từ dưới đất mọc ra, nhấc lên một hồi cỡ nhỏ chấn động. Cùng bạo lĩnh vực khí tức không chút kiên kỵ khuyết tán ra, ép tới người ở chỗ này cơ hồ muốn thở không nổi. Lĩnh vực cấp ma thú. Ngay tại thâm viên mà trùng đem cái kia trương kinh khủng miệng lớn nhắm ngay gã tù, chuẩn bị phát động công kích trong nháy mắt. Ông, 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 ông. Sau lưng gã tù, Sơn Câu cự nhân trong đội ngũ, một đường, hai đạo, ba đạo. Ước chừng hơn 10 đạo đồng dạng cường đại lĩnh vực khí tức, không có dấu hiệu nào đồng thời bộc phát. Hơn 10 người lĩnh vực cấp Sơn Câu cự nhân, đồng thời bước về phía trước một bước. Bọn hắn khí thế bàng bạc hội tụ vào một chỗ, giống như một tòa chân chính sân phòng, hướng về kia đầu thâm viên mà trùng nghiền ép mà đi. Thâm viên mà trùng cái kia cuồng bạo khí diễm, tại này cổ giống như trời nghiêng địa phúc một dạng uy áp bên dưới, trong nháy mắt bị áp chế đến xích sao, nó thân thể cao lớn thậm chí không tự chủ được trầm xuống phía dưới. Nó vậy đơn giản trí tuệ không thể nào hiểu được một màn trước mắt. Mình bị mặt đất động tĩnh từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, cái này vừa mới lộ đầu, như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cùng mình cùng giai cường giả. Còn không đợi nó phản ứng lại, gã tu đã động. Dưới chân hắn phát lực, thân thể cao lớn giống như ra khỏi nòng đạn tháo, trong nháy mắt vượt qua 100 mét khoảng cách, một quyền đánh phía thâm viên mà trùng đầu người. Đầu kia thâm viên mà trùng mở ra miệng lớn, một đường hỗn hợp có bùn đất cùng nham thạch thổ tức phun về phía gã tù. Gã tù không tránh không né, trọng lực lĩnh vực toàn lực phát động, đạo kia thổ tức ở trước mặt hắn ngạnh sinh sinh bị ép tới hướng phía dưới thiên chiết, đánh vào trên mặt đất. Ngay sau đó, mặt khác hơn 10 người lĩnh vực cấp cự nhân cũng động. Bọn hắn có từ hai bên bọc đánh, có nhảy lên thật cao, dùng tối thuần túy lực lượng cơ thể, phát động cuồng bạo nhất vây công. Veng, veng, veng. Nắm đấm, đầu gối, khuỷu tay, giống như mưa rơi vào trên thâm viên mà trùng nham thạch giáp sát. Mỗi một lần va chạm đều phát ra đinh thái nhức góc tiếng vang, tóe lên mảng lớn nham thạch mảnh vụn. Đây cũng không phải là chiến đấu, mà là một hồi đơn phương ẩu đả. Đầu kia không ai bị nổi lĩnh vực cấp ma thú, tại hơn 10 người đồng cấp cự nhân vây đánh phía dưới, liền ra dáng phản kháng đều không làm được, chỉ có thể phát ra đau đớn mà vô năng gào thét. Vẹn vẹn nửa phút đồng hồ sau, theo gã tù một cái thế đại lực trầm lên gối, tinh chuẩn đánh trúng thâm viên mà trùng hàm dưới, đưa nó đầu người toàn bộ hất bay. Giang giác, xương cốt tan vỡ tiếng vang bên trong, thâm viên mà trùng thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, triệt để không một tiếng động. Sơn gốc yên tĩnh như chết. Tất cả nhân loại, vô luận là kỵ sĩ vẫn là công nhân, toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, đầu óc trống rỗng. Gã tù nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng. Xem ra đêm nay nhiều hơn một phần thêm đồ ăn. Bất quá, cái đồ chơi này, chất thịt giống như chẳng ra sao cả. Gã tù đi đến thâm viên mà trùng bên cạnh thi thể, dùng chân đá đá nham thạch kia một dạng giáp xác, phát ra một tiếng vang trầm. Hắn cau mày, tựa hồ có chút ghét bỏ. "Trời ạ, ta thấy được cái gì? Hơn 10 vị lĩnh vực cấp cường giả." Các công nhân nhìn về phía những cái kia sơn khâu cự nhân ánh mắt, từ ban sơ kính sợ cùng một chút xíu sợ hãi, càng thêm mấy phần kính sợ. Đội ngũ lần nữa xuất phát lúc, bầu không khí đã hoàn toàn khác biệt. Không còn ma thú có can đảm canh chừng. Cái kia hơn 10 đạo lĩnh vực cấp cường giả khí tức, giống như cương cường nhất khu thú tệ, làm cho cả Hắc Thạch Sơn mạch ma thú đều có giúp ở trong xào huyệt của mình, run lẩy bẩy. Con đường sau đó đường, thông suốt. Lúc hoàng hôn, đương tịch Dương Dư Huy đem chân trời dáng mây nhuộm thành một mảnh tráng lệ dáng đỏ lúc, đội ngũ khổng lồ cuối cùng đã tới chỗ cần đến. Cự nhân chi miên sơn cốc. Đây là một mảnh trống trải vô cùng cực lớn tung lũng, bốn phía bị Hắc Thạch Sơn mạch liên miên sơn mạch vây quanh, tạo thành một đường tự nhiên che chắn. Một đầu trong suốt dòng sông từ sơn cốc tây bộ uốn lượn chảy qua, hai bên bờ là bằng phẳng đất đai phì nhiêu, mọc đầy đến gối cỏ xanh. Trong không khí tràn ngập đậm đà ma pháp năng lượng, hít sâu một cái, thậm chí có thể cảm giác được toàn thân truyền đến sức mạnh. Nơi tốt gã tù đứng tại cửa vào sơn cốc, hít vào một hơi thật dài, trên mặt lộ ra từ trong thâm tâm vui sướng cùng thỏa mãn. Hắn có thể cảm nhận được, đất đai dưới chân đang cùng hắn cộng minh, trong không khí năng lượng tại tư dưỡng thân thể của hắn. Ở đây, trời sinh liền nên là sơn khâu cự nhân nhà. Giống. Phía sau hắn, hơn 900 tên sơn khâu cự nhân phát ra liên tiếp vui sướng gào thét, tiếng gầm tại hố va chạm trong cốc quanh quẩn, kéo dài không ngừng. Lo dần sờ cưỡi thiểm điện, từ không trung chậm rãi hạ xuống, đi tới bên cạnh gã tù. Có hài lòng không? Gã tù. Hài lòng. Đại nhân, ngài vì chúng ta tìm được tốt nhất gia viên. Gã tù xoay người, hướng về phía Lo dần sờ, dùng một loại cổ lão mà trịnh trọng tư thái, đem hữu quyền chống đỡ tại lồng ngực của mình. Sơn khâu cự nhân nhất tộc, vĩnh nhớ ngài công ơn. Chúng ta là mình hữu. Lo dần sờ mỉm cười. Ở đây cũng là Hắc Thạch lĩnh một bộ phận. Trình độ nào đó, cái này cũng là Hắc Thạch lĩnh khai cương thác thổ, có bọn này sơn khâu cự nhân ở đây ăn ra, Hắc Thạch Sơn mạch trung bộ mạng lớn khu vực cũng đã nhét vào trong Lo dần sờ trưởng khống chế. Hắn không tiếp tục nhiều lời, chỉ là phủi tay. Than cầu. Giống. Than cầu nhảy đến trên không, thân hình chợt tăng gọn, khôi phục không gian cự long hình thái. Nó mở ra miệng rộng, hướng về phía trong sơn cốc đất trống, đột nhiên phun một cái. Ông. Không gian bật mèo. Một giây sau, vật liệu chất đống như núi, giống như lũ quét từ cái kia phiến vặn bẹo trong không gian đổ xuống mà ra. Đi qua sơ bộ xử lý, dài đến cân nhắc 10m cự mục, thành chói rơi xuống, đập xuống đất phát ra trầm muộn tiếng vang. Một cuộn cuộn cực lớn vải chống nước. Tiểu sơn một dạng thịt muối, từng túi lúa mì đen cùng thổ đậu. Còn có đủ loại công cụ, vì cự nhân đặc chế nổi bát bầu buồn. Vẹn vẹn vài phút, trong sơn cốc trên đất trống, liền xuất hiện một tòa từ đại lượng vật tư xếp thành tiểu sơn. Tất cả mọi người đều thấy choáng. Hệ đỡ cùng hắn kỵ sĩ nhóm còn tốt, dù sao được chứng kiến than cầu cất vào kho năng lực. Thế nhưng chút lần thứ nhất nhìn thấy tràng diện này sơn khâu cự nhân nhóm, há to mồm nhìn xem một màn này, trong mắt cũng là vẻ khiếp sợ. Lo dần sờ liếc mắt nhìn Eder. Eder ngầm hiểu, lập tức tiến lên một bước, lớn tiếng hạ lệnh. Tất cả mọi người, dựa theo kế hoạch dự định, bắt đầu xây dựng doanh địa. Công trình một đội, đội 2, hiệp trợ cự nhân nhóm xây dựng lều vải. Hậu cần đội, kiểm kê vật tư, mở lò. Tất cả mọi người, sau một giờ ăn cơm. Tối nay bữa tối, nhiều hơn một phần nướng thịt. Đám người buộc phát ra so trước đó bất luận cái gì một lần đều phải vang dội reo hò. Sơn câu cự nhân nhóm không cần bất luận cái gì công cụ, hai tay chấn động, liền có thể đem cân nhắc tấn nặng cự một nhẹ nhõm dơ lên, dựa theo nhân loại công nhân sớm đào xong hố cạn, cắm vào trong sớm đã kế hoạch xong nền tảng. Vài tên cự nhân hợp lực, liền có thể đem một tấm cực lớn vải chống nước bày ra, bao trùm tại trên bằng gỗ khung xương, một cái đủ để dung nạp cân nhắc 10 tên cự nhân nghỉ ngơi giản dị lều vải liền tuyên cáo hoàn thành. Mà nhân loại công nhân thì phát huy trí tuệ của bọn hắn cùng linh xảo. Bọn hắn dùng dòng dọc cùng dây thừng, đem càng tinh tế hơn vật liệu xây dựng lắp đặt đến chỗ cao. Các đầu bếp thì tại cực lớn hành quân nổi phía trước bận rộn, đem đầu kia xui xẻo thâm viên mà trùng tối tươi non bộ vị cắt khối, cùng thổ đậu, cà rốt cùng nhau đun nhừ, đậm đà mùi thịt rất nhanh liền bay đầy cả cái sân gốc. Trên bầu trời, Ngân Nguyệt Chi Phong chiếm cứ ở một tòa ngọn núi cao nhất chi đỉnh. Nó cái kia dài ngàn mét thân thể ở dưới ánh tà dương hiện ra thánh khiết quang huy, màu vàng nhạt mắt rồng lặng lặng quan sát trong sơn cốc cái kia phiến khí thế ngất trời cảnh tượng. Nhân loại như là kiến hôi bận rộn, cự nhân dùng sức mạnh nguyên thủy nhất cải biến hình dạng mặt đất. Hai loại hoàn toàn khác biệt sinh mệnh, bây giờ lại lấy một loại kỳ dị hài hòa cùng sáng tạo ra viên mới. Ồn ào lại tràn ngập sinh cơ, hỗn loạn lại ngay ngắn trật tự. Nó nhìn về phía cái kia đứng tại trong sân gốc chỉ huy hết thể nhân loại, cái kia bị công chúa điện hạ chọn chúng thủ hộ giả. Hắn tựa hồ có một loại kỳ lạ ma lực, có thể đem khác biệt chủng tộc, khác biệt sinh mệnh ngưng kết cùng một chỗ, vì cùng một cái mục tiêu mà phấn đấu. Có lẽ đem công chúa điện hạ giao phó cho hắn cũng không phải là một lựa chọn sai lầm. Màn đêm phủ xuống, trong sơn cốc dấy lên trên trăm chồng đống lửa, giống như tán lạc tại cả vùng đất tinh thần. Cự nhân nhóm vây quanh lớn nhất mấy chồng đống lửa, miệng lớn lôi xé nướng thịt, dùng có thể so với thùng nước chén gỗ uống lấy rượu mạch. Nhân loại trong doanh địa đồng dạng hoan thanh tiếu ngữ. Lo dần sờ bưng một chén rượu, đi tới ngồi một mình ở bờ sông gã tù bên cạnh. Đang suy nghĩ gì? Nghĩ tới ta tộc nhân. Gã tù không có quay đầu, âm thanh trầm thấp. Đại trưởng lão an bài đại gia di chuyển thời điểm, mọi người đối với tộc quần tương lai đều rất lo nghĩ, nhưng bây giờ nhìn thấy đại gia cười vui vẻ như vậy, ta mới yên lòng. Hắn quay đầu, như là nham thạch gương mặt tại dưới ánh lửa lộ ra vô cùng trịnh trọng. Đại nhân, ta không biết đại trưởng lão an bài trận này đại di rời dụng ý, nhưng ta tin tưởng, đại trưởng lão nhất định là nhìn thấy cái gì mới có thể làm ra quyết định này. Gatu, chiếu cố tốt tộc nhân của ngươi, ta tin tưởng chúng ta đều có tương lai tốt đẹp. Lo Dần Sơ cùng hắn đụng ly, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Cân nhắc sau này, ánh nắng sáng sớm, vị cự nhân Chi Miên Sơn cốc rát lên một tầng ấm áp kim sắc. Nguyên bản trống trải thung lũng đã đại biến dạng. Trên trăm tòa cự đại lều vải đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như trên thảo nguyên dài ra màu xám nấm. Đó là Sơn Khâu cự nhân nhóm tạm thời chỗ ở, mà tại một bên khác, cân nhắc ngàn đỉnh nhân loại công nhân sử dụng lều nhỏ chi chít khắp nơi, chỉnh tề sạch sẽ, khói bếp lượn lờ. Hôm nay mục tiêu, hoàn thành tất cả doanh địa nền tảng khai quật việc làm. Số một nhà ăn, bữa sáng là cháo thịt cùng bánh mì nướng, tất cả công nhân thay phiên đi ăn cơm. Nhân loại thợ thủ công phụ trách càng tinh tế hơn việc làm. Bọn hắn mai mối, đo đạc, máy xi măng, trải đơn sơ sắp xếp hệ thống nước. Nơi xa một cái trên công trường, hai cái cự nhân phụ trách vận chuyển cự một đứng lên giàn khung, lập tức liền có mười mấy cái nhân loại công nhân mùa lên, dùng dây thừng cùng dòng dọc đem nhỏ hơn vật liệu gỗ cùng vải chống nước cố định đi lên. Song phương hợp tác, sinh ra một loại kỳ diệu phản ứng hóa học, hiệu suất cao đến kinh người. Lo Dần Sơ đứng ở một tòa tiểu sơn khâu bên trên, hắn quan sát mảnh này khí thế ngất trời cảnh tượng, khoe miệng không tự chủ được hơi hơi dương lên. Hắn vô vô bên cạnh thiểm điện đầu. Đi, mang ta đi trên trời xem. Gào. Thiểm điện lên tiếng, thân hình nên phong bạo trướng. Lam quang lóe lên, một đầu thân thể vượt qua trăm mét hùng tráng lôi long xuất hiện tại trên sơn khu bên trên, thon dài sừng rồng bên trên ánh chớp lượn lờ. Lo Dần Sơ ôm lấy bên chân ham chơi nguyệt quang cùng than cầu, tung người nhảy lên, vững vàng rơi vào thiểm điện rộng lớn phía sau lưng. Lên. Kèm theo một tiếng cao vút long ngầm, thiểm điện hai cánh chấn động, cuốn lên của phòng, phóng lên trời. Thiểm điện tại trên sơn cốc khoảng không xoay quanh. Từ trên cao quan sát, toàn bộ cự nhân Chi Miên Sơn cốc kế hoạch liếc qua thấy ngay. Khu cư trú, nguồn nước khu, tương lai đồng ruộng khu, cùng với phía ngoài nhất công sự phòng ngự hình thức ban đầu, đều bị rõ ràng phân ra tới. Đúng lúc này, Lo Dần Sơ nhìn thấy phương đông trên đường chân trời, một vệt đen đang lúc nhích. Không, đây không phải là tuyến. Đó là thủy triều. Thứ cân nhắc ngàn con ma thú tạo thành màu đen thủy triều. Âm ấm đến chậm cảm giác chấn động, từ sâu trong lòng đất truyền đến, phản phất trầm muộn nhịp trống gõ vang. Trên mặt đất, tất cả mọi người đều dừng công tác trong tay, kinh ngạc nhìn về phía phương đông. Cái kia phiến nước thủy triều đen kịt đang bằng tốc độ kinh người hướng sơn cốc vào tới, cuốn lên che khuất bầu trời bụi mù. Không cân nhắc ma thú tiếng gào thét hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ chấn động lòng người sóng âm. Ma lang, ma tê, cự tích, hàng ngàn hàng vạn ma thú trộm trùng, điên cuồng trào lên mà đến. Đây là một hồi tiêu chuẩn trung đẳng quy mô thú triều, đủ để dễ dàng san bằng một tòa không có tường thành thành thị. Phía dưới cự nhân cùng nhân loại cũng phát hiện đột nhiên xuất hiện bầy ma thú, bắt đầu chuẩn bị phòng ngự. Thú triều càng ngày càng gần. 5 km, 3 km, 1 km. Các ma thú trong miệng phun ra tanh hôi khí tức, thậm chí đã có thể ngửi được. Đại địa tại bọn chúng gót sắt phía dưới kêu rên. Ngay tại hàng đầu ma thú khoảng cách Lo Dần Sơ chỉ còn lại không tới 500 mét thời điểm. Toàn bộ thú triều ở cách cửa vào sơn cốc cân nhắc ngoài trăm thước chỗ, quỷ dị ngưng lại. Bọn chúng sốt ruột mà đào lấy móng, thấp giọng gào thét, lại không có bất luận cái gì một đầu ma thú dám lại vượt lôi chỉ một bước. Đúng lúc này, thú triều chậm rãi hướng hai bên tách ra, nhường ra một cái thông đạo. Một cái còng xuống thân ảnh, chống một cây từ bạch cốt chế thành pháp trượng, từ trong thú triều chậm rãi đi ra. Hắn mặc một bộ cũ nát màu đen pháp sư bảo, dưới mũ trùm lộ ra một tấm đầy nếp nhăn cầu đầu nhân khuôn mặt, vận đục trong con ngươi lập lòe xảo trá tia sáng. Một cỗ cường đại khí tức từ hắn trên thân tản mát ra. Lĩnh vực cấp, lại một cái lĩnh vực cấp cường giả. Cầu đầu nhân phù thủy. Hắn đi thẳng tới Lo Dần Sơ trước mặt, ở cách hắn xa 10 mét chỗ dừng lại, tiếp đó, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, dùng một loại cực kỳ nhún nhường tư thái, quỳ một chân trên đất. Hắn cúi đầu xuống, cung kính nói: "Tôn kính Hắc Thạch lĩnh chủ người, Hắc Vương đại nhân dưới trướng, thủ tịch phù thủy cốt ngữ Giả Bạch, phụng Hắc Vương đại nhân chi mệnh, vì ngài đưa tới nguyên liệu nấu ăn, tổng cộng ma thú hơn 5000 đầu." Thỉnh ngài nghiệp thu. Chương 551, mới tình báo cùng gặp ba hiền giả. Chương 551, mới tình báo cùng gặp ba hiền giả. Khi màn đêm phủ xuống, toàn bộ cự nhân Chi Miên Sơn cốc đều hóa thành sung sướng hải dương. Đống lửa to lớn đống cháy hừng hực, hỏa diễm chiếu đỏ lên cự nhân cùng nhân loại gương mặt. Khối lớn thịt ma thú bị gác ở trên lửa, nướng đến tư tư băng rọi, dầu mỡ nhỏ xuống tại hỏa diễm bên trong, bộc phát ra từng trận mùi thơm mê người. Cự nhân nhóm vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát, bọn hắn tục tảng tiếng ca quanh quẩn trong sân cốc, tràn đầy đối cuộc sống mới hướng tới cùng đối Lo Dần Sơ cảm kích. Nhân loại thợ thủ công cùng các binh sĩ cũng buông xuống thường ngày câu nệ, cùng những thứ này thật thà tất cả mọi người chia sẻ lấy rượu mạch cùng thịt nướng. Lo Dần Sơ ngồi ở chủ vị, cùng gã tù, hệ đợi bọn người cùng nhau nâng chén. Nhìn xem trước mắt mảnh này náo nhiệt hài hòa cảnh tượng, hắn biết, Sơn Khâu cự nhân nhất tộc mới xem như chân chính sắp nhập vào Hắc Thạch lĩnh. Cuồng hoan kéo dài đến đêm khuya. Ngày kế tiếp, ánh nắng sáng sớm chiếu vào Lo Dần Sơ phòng ngủ, xuyên thấu qua nửa che màn cửa, bỏ ra mấy khối quần sáng. Than cầu tại mấy cái quần sáng ở giữa nhảy tới nhảy lui, dường như là đang chơi nhân loại hài đồng thường chơi nhảy ngăn chứa trò chơi. Lo Dần Sơ đã đứng dậy, trong tay bưng ly nóng hổi hồng trà. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày tình báo không thiếu, nhưng đối với bây giờ Lo Dần Sơ tới nói, có giá trị cũng không nhiều. Một chút tình báo hữu dụng, hắn cơ bản đều giao cho hệ đỡ sắp xếp người đi xử lý. Hôm nay, trong đó một đầu tình báo hấp dẫn sự chú ý của Lo Dần Sơ. Một không, Quang Minh giáo đỉnh thần thánh hạm đội đã từ Thánh Quang cảng xuất phát, dự tính nửa tháng sau đến Diệu Dương quần đảo. Thần thánh hạm đội quan chỉ huy là một vị thiên thai cấp thần thuật sư Thánh Lọ Lẹn, dưới trướng hắn còn có hai vị sáu cánh ít thiên sứ. Tại Diệu Dương quần đảo dừng lại một tuần sau, thần thánh hạm đội sẽ cùng Diệu Dương quần đảo Diệu Dương hạm đội cùng lúc xuất phát, bọn hắn đem tiến công Bạch Sa cảng, coi đây là đăng lục căn cứ, làm Diệu Dương quần đảo liên quân đại quy mô đăng lục làm chuẩn bị ba cái thiên hai cấp. Đây vẫn chỉ là Quang Minh giáo đình phái ra sức mạnh. Diệu Dương quần đảo xem như chủ nhà, bọn hắn Diệu Dương hạm đội dốc toàn bộ lực lượng. Lấy Diệu Dương quần đảo sức mạnh, trong hạm đội ít nhất sẽ có một đến hai vị thiên thai cấp cường giả tọa trấn. Theo lý thuyết, nửa tháng sau, hắn phải đối mặt là ít nhất 5 vị, thậm chí có thể càng nhiều thiên thai cấp cường giả. Năm cái thiên thai cấp lo dần sờ thấp giọng tự nói, đây cũng không phải là một hồi chiến tranh, mà là một cái đủ để nghiền nát phần lớn cân nhắc vương quốc tối say thịt. Cho dù là Hắc Thạch lĩnh bây giờ bình cường ngựa trắng, có Sơn Khâu cự nhân quân đoàn cùng cự long đồng bạn, nhưng tại loại đẳng cấp này trước mặt địch nhân, vẫn như cũ có vẻ hơi đơn bạc. Lĩnh vực cấp tại thiên thai cấp trước mặt, trừ phi trong đó chí cường giả, cũng bất quá là cường tráng điểm sâu kiến mà thôi. Đây là chất chiến lệnh. Phiền phải a. Lo dần sờ cười một cái tự dễ ước. Nếu là đặt ở trước đó, hắn có lẽ sẽ cảm thấy khó giải quyết, thậm chí lo nghĩ. Nhưng bây giờ, tâm cảnh của hắn sớm đã khác biệt. Bàn cờ càng lớn, mới càng có ý tứ. Hắn đứng lên, dạo bước hướng đi thư phòng. Nguyệt quang lười biếng chừng lên mí mắt, lại lần nữa đóng lại. Trong thư phòng, cực lớn xa bàn bên trên tinh chuẩn mô phỏng lấy Hắc Thạch lĩnh cùng với xung quanh địa hình. Lo dần sờ ánh mắt rơi vào phương Tây Hải Dương Diệu Dương quần đảo, cùng với công quốc miền Nam Bạch Sa cảng bên trên. Bạch Sa cảng là mấu chốt. Một khi bị đối phương cầm xuống, Diệu Dương quần đảo đại quân liền có thể thông qua cái này đăng lục điểm liên tục không ngừng mà tràn vào công quốc nội địa. Đến lúc đó, toàn bộ Đông Nam duyên hải đều đem hóa thành đất khô cằn. Hắn nhất thiết phải giữ vững Bạch Sa cảng, hoặc có lẽ là ở trên biển liền đem chi này hạm đội liên hợp đánh tan. Nhưng cái này nói dễ vậy sao? Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa kêu. Đông, đông, đông. Đi vào. Lo dần sờ cũng không quay đầu lại nói. Cửa thư phòng bị đẩy ra, thân vệ đội trưởng Edder cung kính đứng ở cửa, nghiêng người sang, nhường ra sau lưng khách đến thăm. Là Đi Lìn pháp sư. Lo dần sờ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức quay người, hơi hơi không người thăm hỏi. Đi Lìn đại sư, ngài như thế nào đích thân đến? Đi Lìn pháp sư trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp, hắn chậm rãi đi vào thư phòng. Lo dần sờ, ta lần này đến là phụ mệnh dẫn ngươi đi một chỗ. Phụ mệnh. Lo dần sờ nhạy cảm mà bắt được này từ, có thể ra lệnh cho Đi Lìn người đại sư, chứ trên thế giới này con ngón tay có thể cân nhắc. Đi Lìn pháp sư nói, ba vị hiền giả đã từ thiên ngoại trở về, bọn hắn muốn gặp ngươi. Lo dần sờ con ngươi chợt co vào. Cho dù là đối mặt sắp đến 5 vị thiên thai cấp tình báo của địch nhân thời, hắn đều chưa từng thất thố như vậy. Ba vị hiền giả, pháp sư chi thành người sáng lập, toàn bộ ma pháp thế giới sống truyền kỳ. Trong truyền thuyết sớm đã siêu việt thiên thai, đã đạt đến diệt thế cấp tồn tại trí cao. Bọn hắn là phàm nhân trong mắt thần linh. Từ cân nhắc trăm năm trước một lần cuối cùng hiện thần, đã bình định quét sạch đại lục vong linh thiên thai sau, ba vị hiền giả liền biến mất vô tung, truyền thuyết bọn hắn tiến nhập vô tận tinh giới, đi tìm tòi thế giới trung cực huyền bí. Bây giờ, bọn hắn trở về. Hơn nữa, chỉ đích danh muốn gặp mình. Không cân nhắc cái ý niệm tại trong lòng Lo dần sờ thoáng qua. Ta. Lo dần sờ cưỡng chế trong lòng chấn kinh, âm thanh duy trì chấn định. Đúng vậy, chính là ngươi. Đi Lìn pháp sư khẳng định gật đầu một cái. Quan Minh giáo đình cùng Cự Long giới sự tình, các hiền giả tự mình nghe một chút cái nhìn của ngươi. Ta minh bạch. Lo dần sờ dứt khoát trả lời. Chúng ta lúc nào xuất phát? Đi Lìn pháp sư nói. Bây giờ. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn pháp trượng nhẹ nhàng hướng về trên đất một trận. Ông. Một cỗ vô hình ba động trong nháy mắt quét tán ra. Trên mặt đất, phức tạp huyền ảo ngân sắc ma văn lăng không hiện lên, cấp tốc xen lẫn phát họa, tạo thành một cái đường kính khoảng 3 mét hình tròn pháp trận. Mênh mông không gian ma lực tại pháp trận trong khuấy động, tia sáng tại pháp trận biên giới xảy ra quỷ dị và mèo. Chúng ta đi thôi. Đi Lìn pháp sư làm một cái thủ hiệu mời. Lo dần sờ không do dự, cất bước đi vào chính giữa trận pháp. Tại hắn bước vào trong nháy mắt, ngân quang trận bộc phát, đem thân ảnh của hắn đầy đủ thôn phệ. Tia sáng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, pháp trận tính cả Lo dần sờ cùng Đi Lìn pháp sư thân ảnh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong thư phòng khôi phục nguyên dạng, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Không gian chuyển đổi cảm giác chỉ kéo dài không đến một giây. Khi Lo dần sờ tầm mắt một lần nữa rõ ràng thời, hắn phát hiện mình người đã ở một tòa nguy nga đến khó có thể tưởng tượng bạch sắt tháp nhọn đỉnh chót. Dưới chân là bóng loáng như gương không biết tên tinh thạch mặt đất, bốn phía không có bất luận cái gì hàng rào, lạnh thấu xương không trùng cương phong thổi lất phất áo bào của hắn, phát ra phần phật âm thanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, là một tòa lơ lửng tại vân hải bên trên tiên không chi thành. Không cân nhắc tòa tạo hình khác nhau pháp sư tháp như lợi kiếm vậy đâm thủng tầng mây, giữa hai bên từ hồng quang tạo thành cầu nối kết nối. Rất nhiều hình thể ma thú khổng lồ tại trong biển mây xuyên qua, ưu nhã dịp phần cùng cự ứng tạo thành đội tuần tra, tại tháp nhóm ở giữa bay lượn. Trung tâm thành phố, một tòa so cái khác tất cả pháp sư tháp cộng lại còn hùng vĩ hơn tháp lớn thẳng vào thiên cung, đỉnh tháp chui vào phàm nhân ánh mắt không thể so sánh tinh giới chỗ sâu. Ở đây, chính là tất cả ma pháp sư trong lòng thánh địa, pháp sư chi thành. Mà dưới chân hắn tòa này tháp nhọn, chính là pháp sư chi thành điểm chí cao, trong truyền thuyết ba vị hiển giả địa điểm, xem sao tháp. Đi Lìn pháp sư thân ảnh tại bên cạnh hắn ngưng kết thành hình. Đi Lìn pháp sư hướng về phía hư không đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo một phát. Phía trước không gian phảng phất một tầng mềm mại màn nước, bị hắn im lặng xé mở một đường có thể cung cấp một người thông qua vết nứt. Đuổi kịp. Đi Lìn pháp sư âm thanh mang theo một tia ngưng trọng, trước tiên bước vào trong đó. Lo dần sờ lấy lại bình tĩnh, theo sát phía sau. Xuyên qua màn nước trong nháy mắt, thành thị ồn ào náo động bị ngăn cách. An tĩnh tuyệt đối. Cùng với tuyệt đối to lớn. Lo dần sờ phát hiện mình đứng tại một đầu từ tinh quang lát thành trên đường, cuối con đường là ba tôn mơ hồ mà cực lớn hình người quang ảnh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, Tính toán thấy rõ nơi này toàn cảnh, hô hấp lại không tự chủ được mà dừng lại một cái chớp mắt. Ở đây phảng phất không phải là tháp nội bộ, đây là một mảnh tinh không. Dưới chân là bóng loáng như hắc diệu thạch mặt đất, lại phản chiếu lấy phía trên ức vạn quỹ tích của ngôi sao. Không cân nhắc tinh hà, tinh vân, bụi trần mang tại mái vòm chậm chạp lưu chuyển, sáng lạng quang huy như là thác nước rủ xuống, nhưng lại lặng yên không một tiếng động. Không có vách tường, không có biên giới, toàn bộ không gian phảng phất chính là vũ trụ ảnh thu nhỏ. Nồng đậm đến gần như thực chất ma lực nguyên tố ở đây không còn là phân tán hạt, mà là hội tụ thành mắt trần có thể thấy ma lực dòng suối, còn cuốn mảnh không gian này chậm rãi chảy xuôi. Vẹn vẹn ở đây hô hấp, Lo Dần Sơ cũng cảm giác mình ma lực trong cơ thể đang hoàn hồ tung tăng, tinh thần lực tốc độ trước đó chưa từng có sinh động. Đây là hiền giả chi đỉnh cũng là xem sao tháp hạch tâm. Đi Lìn pháp sư âm thanh tại Lo Dần Sơ bên tai đều phá vỡ nơi này yên tĩnh. Chỉ có làm ba vị hiền giả tại chỗ thời, ở đây mới có thể hướng ngoại giới khai phóng. Lo Dần Sơ ánh mắt vượt qua Đi Lìn pháp sư, nhìn về phía trước. Tại đầu kia tinh quang đường lớn hai bên, đứng bình tĩnh lấy 10 đạo thân ảnh. Cũng là người quen, chính là tham dự Phỉ Thúy Đầm Lầy trận chiến 10 vị truyền kỳ pháp sư. Bọn hắn là nhân loại thế giới trụ cột bước vàng, là dậm chân một cái liền có thể để cho một cái vương quốc chấn động tồn tại. Bây giờ, bọn hắn lại giống thành tín nhất học sinh, an tĩnh đứng ở chỗ này, ánh mắt tụ vào tại tinh quang đường lớn phần cuối. Lo Dần Sơ theo ánh mắt của bọn hắn, nhìn về phía cái kia ba tôn đỉnh thiên lập địa quang ảnh. Theo hắn cùng Đi Lìn pháp sư đến gần, cái kia ba tôn quang ảnh dần dần rõ ràng. Bọn hắn cũng không phải là thật to lớn vô cùng, mà là bọn hắn tồn tại bản thân, bóp méo không gian chung quanh cùng cảm giác, để cho bất luận cái gì người quan sát đều không thể phán đoán chính xác hình dáng của bọn họ cùng khoảng cách. Lo Dần Sơ ép buộc chính mình tập trung tinh thần, thấy rõ ba người bộ dáng. Cái kia ba bóng người, hình dạng có thể thấy rõ ràng, nhưng lại cho người ta một loại không cách nào bị ký ức cảm giác quỷ dị. Phản phất ngươi nhìn về phía bọn hắn thời, nhìn thấy không phải là huyết đục chi khu, mà là một loại nào đó quy tắc cụ tượng hóa. Bên trái chính là một ông lão, tóc trắng xóa, làn da khô cạn giống như ngàn năm vỏ cây, hai mắt vẫn đủ, phản phất gánh chịu toàn bộ thế giới thời gian. Hắn mặc một mạc nhất màu xám vải bào, trong tay nắm một quyển trầm trọng đến không thể tưởng tượng nổi cổ tịch, phong bì là không biết kim loại, tản ra nặng trĩu lịch sử khí tức. Ở giữa thân ảnh kỳ lạ nhất, hắn nhìn như cái chừng 30 tuổi nam tử, khuôn mặt tuấn lãng, tóc đen áo choàng. Nhưng hắn một đôi tròng mắt bên trong, lại phảng phất thiêu đốt lên hai viên đang tại tụ biến sụp đổ hành tinh, chỉ là cùng đối mặt, liền để Lo Dần Sơ cảm thấy mình tinh thần lực tại bị nhiệt độ kinh khủng thiêu đốt, bốc hơi. Hắn tùy ý ngồi ở một cái từ thuần túy áo thuật năng lực tạo thành trên ngai vàng, đầu ngón tay quấn quanh lấy một tia không ngừng sinh diệt điện quang màu vàng. Phía bên phải nhưng là một vị nữ tính. Nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhưng lại giống như không tồn tại ở nơi đó. Mặt mũi của nàng bị một tầng thật mỏng mê vụ bao phủ, thân hình tại chân thực cùng hư ảo ở giữa không ngừng hoán đổi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dung nhập chung quanh hư không. Sự tồn tại của nàng cảm giác cực thấp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lo Dần Sơ tinh thần cảm giác căn bản là không có cách bắt được dấu vết của nàng. Đi Lìn pháp sư âm thanh đệ thấp, nhanh chóng làm Lo Dần Sơ giới thiệu nói, "Lo Dần Sơ, ba vị này chính là pháp sư chi thành thủ hộ giả, chúng ta thế giới ba vị hiền giả." Hắn chỉ hướng bên trái lão giả, "Vị này là chấp bút giả Austin hiền giả." Hiện giả đại nhân tự tay viết đệ nhất ma pháp thánh điện chung kết thượng cổ man hoang mông muội thời đại, là ma pháp văn minh người đặt nền móng. Lo Dần Sơ con ngươi co rụt lại. Đệ nhất ma pháp thánh điện, đó là bây giờ tất cả ma pháp hệ thống đầu nguồn. Trong truyền thuyết sớm đã thất truyền thần thoại chi vật, nó tác giả, vậy mà sống sờ sờ mà đứng ở trước mặt mình. Đi Lìn pháp sư lại chỉ hướng nam tử ở giữa. Vị này là đúc tinh giả ỷ nị hiện giả. Tại kỷ nguyên thứ 3 thâm viên chi môn trong chiến dịch, hiện giả đại nhân từng lấy vô thượng vĩ lực, tại tinh giới cưỡng ép chế tạo một viên thái dương. Đem trăm vạn thâm viên ác ma đại quân tinh cả sau lưng ma thần cùng nhau chấn áp thâm viên phía dưới, đến nay không thoát thân được. Lo Dần Sơ hô hấp hơi chậm lại, chế tạo một viên thái dương, đây là bực nào vĩ lực, cái này đã vượt ra khỏi phàm nhân tưởng tượng cực hạn. Cuối cùng, Đi Lìn pháp sư ánh mắt nhìn về phía tên kia thần bí nữ tính, vị này là quan hải giả cả sản dơ giả hiền giả. Hiền giả đại nhân là một vị duy nhất từng một mình bước vào thế giới bên ngoài hỗn độn chi hải đồng thời bình yên trở về tồn tại. Hỗn độn chi hải, Lo Dần Sơ trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, đó là so tinh giới càng thêm hư vô, càng thêm nguy hiểm trung cực cấm khu, nghe nói ở nơi đó cất giấu thế giới sinh ra cùng hủy diệt trung cực bí mật, đặt vững ma pháp cơ sở, đốt diệt thâm viên ma thần, tìm tòi tận cùng thế giới. Ba vị này, mỗi một cái cũng là một bộ còn sống sử thi, là nhân loại trong lịch sử sáng chói nhất tấm bia to. Lo Dần Sơ hít sâu một hơi, đè xuống quần quần tâm tư, hướng về phía ba vị hiền giả, xoa ngực không mình hành lễ. Hắc Thạch lĩnh lãnh chúa, Lo Dần Sơ, hướng ba vị hiền giả gửi lời chào. A một tiếng cười khẽ đều, phá vỡ cái này ngưng kết một dạng bầu không khí. Là ở giữa vị kia đúc tinh giả Inis. Hắn có chút hăng hái đánh giá Lo Dần Sơ, có ý tứ tiểu gia hỏa. Inis mở miệng, hắn âm thanh cũng không vang dội, lại mang theo một loại cộng minh kỳ dị, phản phất là không cân nhắc tinh thần tại đồng thời chấn động. Đối mặt ba người chúng ta lao quái vật, còn có thể bảo trì chấn định, riêng là phần tâm này tính chất, liền so bên ngoài những cái được gọi là thiên thai cấp mạnh hơn nhiều. Một cái giàn mua mà bình hòa âm thanh kêu, là bên trái chấp bút người Austin. Đi Lìn nói, người phát hiện quang minh thần từng bước xâm chiếm chúng ta thế giới âm u, chúng ta đã quyết tâm khu chủ quang minh giáo đỉnh ở cái thế giới này ảnh hưởng. Austin âm thanh rất chậm. Ngươi là thứ nhất cái phát hiện chuyện này người, chúng ta muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi. Lo Dần Sơ ngẩng đầu, nhìn thẳng ba vị hiền giả. Hắn biết, cái này vừa là một hồi khảo giác, cũng là một cái cơ hội. Một cái có thể để cho hắn chân chính chạm đến thế giới này tầng cao nhất đánh cờ cơ hội. Hắn không giấu giếm chút nào, đem chính mình đối với Quang Minh giáo đỉnh cùng nhân loại thế giới không thể hòa dịu cùng điều hòa mâu thuẫn chỉ đi ra, tịnh xưng chi làm nước lựa không dùng quan hệ. Thế giới bản nguyên sức mạnh bị thần linh đánh cắp, bọn hắn dựa vào thế giới sinh tồn nhất định sẽ đi về phía diệt vong. Đồng thời, Lo Dần Sờ nhấn mạnh Quang Minh giáo đỉnh cùng Cự Long quốc độ đang tiến hành, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng chiến tranh, cho rằng pháp sư chi thành có thể cùng Cự Long quốc độ kết minh, cùng một chỗ khu chủ Quang Minh giáo đỉnh. Cuối cùng, hắn nâng lên một cái thế giới khác Cự Long giới có thể cùng chúng ta thế giới này mở dạng, đã cùng Quang Minh thần trong hư không chiến đấu hơn ngàn năm, có lẽ có thể liên hợp Cự Long giới cùng một chỗ đối kháng Quang Minh thần. Hắn không có thêm mắm thêm muối, cũng không có xen lẫn cá nhân cảm xúc, chỉ là khách quan trần thuật sự thật cùng suy luận.